Chương 243. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Chương 243. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a.
Cái gì tiên kiếm? Tiểu Hoa Tượng suốt ngày vội vàng loại hoa, nơi đó có công phu nhìn loại này đồ vật. Cho ngươi xem một chút. Kim Lan cũng không để ý hắn một thân phân bón hoa vị, trực tiếp tướng mạn gạ đưa đi qua. 80 năm trước bắt đầu, tại Thiên Đế chỉ thị dưới, toàn đại lục đều bắt đầu mở rộng giáo dục cơ sở, gắng đạt tới để phổ thông bách tính cũng có thể xem hiểu tiểu thuyết, nghe hiểu âm nhạc, cũng có thể để càng nhiều nghệ thuật thiên tài không về phần bị mai một, cho nên nàng ngược lại không yên lòng Tiểu Hoa Tượng loại này hạ nhân sẽ xem không hiểu mạn gạ. Lần này Tiểu Hoa Tượng ngược lại không có ý tứ, hắn đưa tay tại quần hai bên dùng sức địa xoa mấy cái vừa đi vừa về, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận mạn gạ. Hắn một cái tay nâng, một cái tay khác dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm nuốt cạnh góc nhẹ nhàng lật ra. Trống không. Hắn hiển nhiên là nhận ra cái tên này. Nói đến, gần nhất một tháng tựa như là thường xuyên năng nhìn thấy trống không tác phẩm mới sắp đem bán tin tức, chỉ bất quá hắn như thế bận điệu, căn bản không tâm tư đi để ý loại sự tình này. Xem hết 11 thoại nội dung, Tiểu Hoa Tượng cuối cùng biết Kim Lan tại sao khóc đến như vậy lợi hại. Chính hắn cái mũi đều có chút tê ẩm, cái này mạn gạ thuốc nước mắt hiệu quả thật sự là quá mạnh. Kim Lan tỷ, ta cảm thấy cái này cố sự khẳng định sẽ có một cái mỹ mãn kết cục. Tiểu Hoa Tượng vì an ủi Kim Lan, vô ích nói, ngươi nhìn à, Long Quỷ cùng Long Dương mặc dù kinh lịch như vậy nhiều thống khổ, thế nhưng là một thế này nàng không phải tìm tới cảnh thiên sao? Còn có Tử Viên cùng Từ Thừa An, bọn hắn đã ăn hai đời bị đắng, chống không lão sư lại nhẫn tâm cũng không về phần để bọn hắn một thế này còn như vậy thảm đi. Cái này nếu là thật như thế, ta cái thứ nhất cơ lấy mình cái sẻng nhỏ đem hắn đập thành dưa leo. Ha ha, ngươi đừng bị phản đập thành tỏi. Kim Lan cười đập Tiểu Hoa Tượng bả vai một chút, gia hỏa này nói chuyện quá đùa, tại cái này băng lãnh cung trong, có dạng này một người bạn thật sự là quá tốt. Tiểu Hoa Tượng cũng là ngại ngùng địa cười, có thể đem Kim Lan từ khóc hông đến cười hắn liền thỏa mãn. Vậy mà lúc này Đinh Lục cũng không có ý thức được, hắn hôm nay dạng này lời thề son sắt địa lập xuống phật lạc, tương lai mặt này cờ bị bẻ gãy thời điểm, hắn sẽ gặp như thế nào kinh khủng hậu quả. Khi đó, hắn đoán chừng sẽ thống khổ vẽ xuống hơi quét một vòng nguyền rủa chống không đi. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đem bán, lập tức ở Đông Cực Đại Lục đưa tới cực lớn tiếng vọng. Dù sao đây chính là đại thần chống không mới nhất tác phẩm, tại đem bán trước liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Trên thực tế, bộ tác phẩm này cũng không để cho người thất vọng, trải qua Đỗ Tử Viên cải tiến, cắt đi dài dòng dư thừa chi nhánh, bảo lưu lại tới kịch bản đã rất gần trò chơi. Tiên kiếm 3 phim truyền hình nát là bị trò chơi thần cho làm nổi bật lên tới, trên bản chất cũng vẫn là một bộ 80 phân tác phẩm. Bây giờ Đỗ Tử Viên vẽ ra mạn gạ vừa bạn xen vào giữa hai bên, có thể đánh 90 phân, lại thêm họa phong tăng thêm, tự nhiên là thành một bộ thần tác. Thân là thứ nhất nhân vật chính cảnh tiên cùng Tuyết Kiến ở trên bộ ngược lại tính không lên nhiều ít sáng chói, nhiều lắm là cũng chính là Tuyết Kiến chúng bạn xa lánh làm lòng người đau, cảnh tiên thân là tiểu nhân vật lại kiên trì mộng tưởng để cho người ta kính nghệ. Nhưng tướng so với dưới, Long Dương cùng Long Quỷ cơ hồ cướp đi tất cả danh tiếng. Hai huynh muội này cố sự thật sự là quá cảm động, Long Dương đánh gãy Long Quỷ chân lúc trên mặt là như vậy địa quyết tuyệt, nhưng là vừa quay đầu lại, độc giả lại thấy được kia một giọt lặng yên mà qua nước mắt. Khi biết được ma kiếm luyện thành cần gái chưa chồng chi huyết tế kiếm lúc, Long Dương dứt khoát từ bỏ đúc kiếm, chiến tử trên sa trường, loại này vì muội muội dốc hết giang sơn bá khí càng là đâm trúng vô số nữ độc giả nước mắt điểm. Tại cái này về sau, Từ Thừa An cùng Tử Viên tam thế tình duyên cũng là làm cho người thổ thức, chỉ bất quá ba đời tạm thời còn không có kết quả, cho nên lực trùng kích còn không bằng Long Thị huynh muội tới mãnh. Đông Cực Đại Lục đại đa số mạng lưới diễn đàn bên trên, 100 cái thiếp mời bên trong có 60 cái là đàm luận Long Dương Long Quỷ, còn lại 30 cái là đàm luận Tử Viên Từ Thừa An, cuối cùng nhất 10 cái mới là cái khác tác phẩm. Một bộ tiên kiếm cơ hồ đưa tới toàn dân nhận nghị. Ta cảm thấy cảnh thiên cùng Long Quỷ mới là một đôi, bọn hắn một thế này đã không phải là huynh muội, tại sao không thể cùng một chỗ? Dùng nửa người dưới suy nghĩ đồ vật. Giữa bọn hắn huynh muội tình nghĩa là thuần túy nhất, vượt qua ngàn năm đều chưa từng biến hóa, đừng đem nó cùng phổ thông nam nữ tình yêu đánh đồng a. Tuyết Kiến ăn nhà các ngươi gạo rồi. Bằng cái gì muốn hủy nhà chúng ta Tuyết Kiến cùng Cảnh Thiên? Tuyết Kiến đã mất đi hết thảy, cũng chỉ có Cảnh Thiên, các ngươi còn muốn chia rẽ các nàng? Tâm cũng quá hung ác. Chỉ có ta cảm thấy Kỷ Hoàn là cái cắt bút sao? Ngươi nghe được lão bà nói chuyện hoang đường tiêu người khác danh tự liền là bị tái rồi. Nộ nhớ đây chẳng qua là đệ đệ của nàng đâu. Nộ nhớ đây chẳng qua là một cái có nam tính dùng tên giả chữ nữ hài đâu. Hỏi cũng không hỏi, chết đáng đời. Trên lầu liền là cái cơ trí, đọc mạng gạ cũng không nhìn cẩn thận cũng có mặt đến phun. Người ta Kỷ Hoàn là bởi vì đêm động phòng phát hiện Tử Viên không phải thứ nhất lần mới đem lòng sinh nghi, đội ngươi chẳng lẽ năng cười một tiếng mà qua. Cái này có cái gì ghê gớm? Người ta như vậy xinh đẹp, năng coi trọng ngươi đó là ngươi tám đời phúc khí. Ngươi có cái gì tư cách yêu cầu như vậy nhiều, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Đỗ Tử Viên tắt đi linh quang ngọc, tựa hồ mỗi lần có quan hệ hắn tác phẩm thảo luận tiếp mời đến phía sau đều sẽ lệch ra lâu, cũng không biết là chúng cái gì nguyên rủa. Bất quá đã tiên kiếm có thể như vậy được hơn nên, vậy hắn an tâm. Bởi vì là toàn cầu đồng bộ đem bán, cho nên fan hâm mộ giá trị cũng là trướng đến nhanh chóng. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, hắn liền đã đạt được hệ thống nhắc nhở có thể rút thưởng. Đỗ Tử Viên trong lòng chờ mong không thôi, đây chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3A, muốn thực rút đến ma kiếm, nói không chừng Long Quỷ cũng có thể mang ra. Hắn một mực nói mình không thích tam thứ nguyên, chỉ đối nhị thứ nguyên muội tử cảm thấy hứng thú, mà Long Quỷ không phải là một cái điển hình nhị thứ nguyên muội tử sao? Long Quỷ, Long Quỷ. Đỗ Tử Viên hô hấp đều dồn dập một chút. Bất quá cơ hội liền như thế một lần, hắn cũng không dám tùy tiện bất loạn. Cũng may trước đó vô thường đến cũng vì hắn cung cấp đại lượng fan hâm mộ giá trị, hiện tại hắn hết thể có thể rút hai lần thưởng. Muốn hay không trước đệm cái đao? Đỗ Tử Viên cảm thấy có thể thực hiện, thế là trước hết lựa chọn phái nổ đệ tỉ nảy sần rút thưởng. Theo cái nút bị đè xuống, vương bước hộp co quắp một trận, cuối cùng tuân ra ba đạo quan mang. Một lam, hai bạch. Tốt. Mặc dù là rác rưởi nhất trời xanh mây trắng, nhưng làm được nào, kết quả này chính là Đỗ Tử Viên muốn. Trước một lần vận khí kém, sau một lần vận khí cũng nên tốt một điểm đi. Hắn cũng không kịp nhìn phần thưởng, lập tức lựa chọn rút ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba phần thưởng. Ma kiếm, ma kiếm, ma kiếm. Long quỷ, long quỷ, long quỷ. Đỗ Tử Viên run rẩy nhấn xuống cái nút, sau đó ba đạo quang mang nhảy lên ra, hai kim, một tử. Chương 244. Người sống chính là vì long quỷ. Chương 244. Người sống chính là vì long quỷ. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Đỗ Tử Viên kích động đến từ dưới đất nhảy dựng lên, hai kim một tử, quả nhiên đệm đao xuất kỳ tích a. Lần này ra ma kiếm tỷ lệ cũng quá cao. Long quỷ, rốt cục có thể đạt được một cái nhị thứ nguyên muội từ sao? Hắn nghĩ tới đấy rút được cái gì, nhưng lại có chút sợ hãi. Được rồi, vẫn là từ kém nhìn lên đi. Hắn quen thuộc đem tốt đồ vật lưu đến cuối cùng nhất. Thế là trước nhìn một chút từ giữa rút được cái kia màu lam đạo cụ. Tam giác cương cầm, chế tác tinh lương cương cầm, giá trị không ít, có thể dùng tại diễn đấu. Nguyên lai là một khung cương cầm, chỉ bất quá bởi vì là tam giác cương cầm, cho nên cái đầu đặc biệt lớn, Đỗ Tử Viên vừa lấy ra còn kém không nhiều tướng phòng ngủ chiếm hết. Cũng may hắn sẽ thất thập nhị biến, trực tiếp tướng cương cầm biến thành bóng bàn lớn nhỏ, rồi mới thu nhập không gian chữ vật. Ta muốn cương cầm có cái gì dùng? Ta cũng sẽ không đạn. Đỗ Tử Viên nhà danh nói. Nếu là hắn không có khóa lại đại họa tiên hệ thống, nói không chừng còn có thể dựa vào loại này mới là nhạc khí kiếm lấy không ít công đức, nhưng là hiện tại nha. Trước để một bên đi. Sau đó liền là phần thưởng. Đầu tiên là tử sắc quan đoàn, đây là một cái kỹ năng. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên giai hạ phẩm tiên pháp kiếm thần, độ thuần thục tự động điều chỉnh đến đại thành. Lại là một môn tiên pháp, hơn nữa còn là danh xưng thuộc sơn mạnh nhất ngự kiếm thuật kiếm thần. Kỹ năng này ở trong game ra sao Đỗ Tử Viên không rõ ràng, nhưng là hiện tại hắn rút đến đây là tử sắc kỹ năng, phẩm cấp tại thiên giai hạ phẩm, uy lực hiển nhiên không giống bình thường. Đây vẫn chỉ là tử sắc, nếu là rút đến kim sắc kiếm thần, cũng không biết sẽ là cái gì phẩm cấp. Chỉ tiếc, cùng không hư cựu kiếm đồng dạng, đây cũng là cái Đỗ Tử Viên trước mắt không có biện pháp dùng kỹ năng. Ai bảo hắn hiện tại vẫn chỉ là đoán thể cảnh đâu, trên thân một điểm nguyên khí cũng không có, ngoại trừ loại kia trực tiếp câu thông đại đạo thần thông, hắn cái gì cũng không sử dụng ra được. Vẫn là nhìn kim sắc phần thưởng đi. Ma kiếm, ma kiếm, ma kiếm. Đỗ Tử Viên một bên lẩm bẩm, một bên đưa tay tiến vào quan đoàn. Đột nhiên, hắn cầm một cái vòng tròn trụ trạng vật thể, tựa như là chuôi kiếm. Thật là kiếm. Đỗ Tử Viên đại hỉ, lập tức đưa nó rút ra. Nhưng mà, vào mắt một mảnh tha thứ sắc lại khiến cho hắn cả khuôn mặt đều hiện tái rồi. Chấn yêu kiếm, lôi thuộc tính thượng phẩm tiên khí, vốn tên là Chiếu Đạm Thần kiếm từ Chiếu Đạm Thần tuyển suối hồn hòa hợp vẫn tinh thần đúc bằng sắt tạo mà thành. Đỗ Tử Viên đều không biết nên nói cái gì tốt. Chấn yêu kiếm, bên trong cùng ma kiếm đặt song song thần binh, mặc dù ma kiếm trên số liệu hạn cao hơn nó, nhưng dựa theo bối cảnh thiết lập, Phục Hy luyện chế kiếm tổng không về phần so Long Dương luyện chế kiếm kém đi. Huống hồ trôi kiếm này vẫn là kim sắc phẩm chất, Đỗ Tử Viên tin tưởng liền xem như Mục Thừa An Bích Lạc kiếm khả năng cũng không bằng nó tới cường hãn. Nhưng là Đỗ Tử Viên muốn chính là mọi thứ a, vũ khí cái gì, trên tay hắn chi âm quạt ba tiêu cũng là kim sắc, tuyệt không so chấn yêu kiếm kém, hoàn toàn không thiếu. Kiếm này thật là hại hắn cao hứng hụt một trận. Bất quá cũng may kiếm này là hệ thống đưa tặng, mà lại thuộc tính cũng cùng Đỗ Tử Viên linh căn phù hợp, chỉ cần Đỗ Tử Viên đến tụ nguyên cảnh liền có thể sử dụng. Đến lúc đó hắn cũng có thể cùng Mục Thừa An đồng dạng, cầm trong tay tiên khí, càng cái mấy cấp chiến đấu dễ dàng. Ai? Ngươi nếu là có thể sinh ra cái khí linh muội tử liền tốt. Đỗ Tử Viên sờ lên chấn yêu kiếm, tự đủ, đến lúc đó liền cho ngươi đặt tên chữ gọi tha thứ. Ai bảo ngươi toàn thân đều là tha thứ sắc đâu? Nào biết, hắn lời này vừa ra, trong tay chấn yêu kiếm vậy mà bắt đầu kịch liệt chấn động, như muốn rời khỏi tay. Đỗ Tử Viên giật nảy cả mình, đội văn nói, tốt tốt, không cứ gọi tha thứ, không cứ gọi tha thứ. Ta vừa rồi nói mỏ. Chấn yêu kiếm lúc này mới đình chỉ chấn động, không hổ là thượng phẩm tiên khí, hiển nhiên đã có tương đương linh tính. Đỗ Tử Viên trong lòng lẩm bẩm, nhưng cũng không dám lại đem lời nói này ra. Hắn thu hồi chấn yêu kiếm, tiếp lấy nhìn về phía cuối cùng nhất một cái kim sắc quan đoàn. Xin nhờ, lần này nhất định phải là ma kiếm á, ta muốn long quỷ. Nếu là thành ta liền đi lễ tạ thần a. Đỗ Tử Viên niệm một đồng lớn, rồi mới đưa tay tiến vào quan đoàn. Sau đó, mặt của hắn liền tái rồi, bởi vì cái này một lần bắt được đồ vật cùng kiếm hoàn toàn không có quan hệ. Lôi linh châu, tiên thiên trung phẩm linh bảo, ẩn chứa vô tận pháp lực lôi hệ linh châu. Thế nào sẽ là ngươi a? Đỗ Tử Viên nhìn xem trong tay tử sắc bảo châu, rất có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Lần này tốt, ma kiếm không có trông cậy vào. Đã nói xong nhị thứ nguyên muội tử liền như thế từ trước mắt chạy đi, tâm tình của hắn là muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Lần này rút thưởng hắn có thể nói là quất đến đầy buồn đầy bát, nhưng mà mình muốn đổ vật một kiện cũng không đến, cái này rất lung túng. Chẳng lẽ ta nhất định cùng Long Quỷ vô duyên sao? Đỗ Tử Viên tự lẩm bẩm, không được, ta là sẽ không bỏ qua. Đã rút không đến, vậy ta liền hòa, người sống chính là vì Long Quỷ. Ta cũng không tin ta thật sự như thế không phải. Mặc dù ma kiếm tại cái khác tác phẩm đường trung xuất hiện qua, nhưng thật đáng tiếc, Đỗ Tử Viên chỉ nhìn qua hai bộ tiên kiếm phim truyền hình cùng chơi qua một bộ tiên kiếm trò chơi, cái khác hắn coi như nghị hối đoái tài liệu đều đổi không đến. Tuyệt đối là hắn chơi qua tốt nhất Game of Berlin, mặc dù rất nhiều tiền bốn phân khắp nơi kéo cửu hận, khiến cho rất nhiều người không chào đón, nhưng Đỗ Tử Viên vẫn là phải sợ lấy lương tâm của mình nói một câu tiên kiếm bốn thiên hạ thứ nhất. Không vì cái gì khác, liền vì kia một phần tình hoài. Nói thật, Hắn ban sơ chơi thời điểm liền chuẩn bị tốt tiếp nhận bi kịch phần cuối, dù sao tiên kiếm hệ liệt cái gì nước tiểu tính hắn sớm đã lòng dạ biết rõ. Nhưng là, cuối cùng nhất kết cục lại ngoài ý muốn tốt. Hàn Lăng Sa mặc dù chết rồi, nhưng cũng coi là thọ hết chết giả, trước khi chết có thể cùng Bần Thiên Hà ẩn cư vách núi, chắc hẳn cũng vượt qua một đoạn hạnh phúc thời gian. Liễu Mộc Ly tại Hàn Lăng Sa sau khi chết mới đến tìm Bần Thiên Hà, hai người đều là bất lao chi thân, kết cục không nói cũng hiểu. Loại thời điểm này, Vân Thiên Hà mù không mù đã dâu dịa, tại tiên kiếm hệ liệt bên trong năng làm đến hai cái lao bà còn không vừa lòng sao. Nhìn xem người ta Lý Tiêu Giao, nhìn xem người ta Từ Trường Khanh, nhìn lại người ta Long U, muốn cái gì xe đạp, ách không đúng, muốn cái gì trong mắt. Về phần mộ dung tự anh, chật chật, ma kiếm ngay tại con hàng này trên tay, Đỗ Tử Viên thật là ước ao ghen tị. Gia hỏa này sau đó còn giống như đem ma kiếm tặng người, thật sự là bại gia. Đỗ Tử Viên đầy mang oán niệm mà thầm nghĩ. Cân nhắc liên tục, từ đối với Long Quỷ oán niệm, Đỗ Tử Viên vẫn là quyết định hy sinh một điểm cá ước mối thời gian, đem cho vẽ ra tới. Bất quá không phải hiện tại, dù sao cũng là bảy phong tế trong lúc đó, hắn đi ra ngoài bên ngoài cũng không tiện, vẫn là chờ về đến nhà về sau vẽ tiếp tương đối tốt. Chương 245. Ỷ Cạ rút chương 245, Ỷ Cạ rút thu hồi lần này phần thưởng, Đỗ Tử Viên không khỏi bắt đầu cân nhắc, nhị thứ nguyên muội tử cũng không chỉ Long Quỷ một cái a, mặc dù Long Quỷ là rất tốt, nhưng khoảng cách Đỗ Tử Viên trong lòng hoàn mỹ lao bà vẫn là có nhất định chênh lệch. Hắn muốn cái gì dạng? Nhan giá trị dáng người từ không cần phải nói, mấu chốt là ở chỗ tính cách. Tam thứ nguyên nữ hải tử nhân cách độc lập tính đều rất mạnh, tâm tư rất nhiều, muốn đi từng bước đoán, đi chăm sóc đến thật sự là quá phiền toái, có đôi khi bởi vì một chút chi tiết lên mâu thuẫn còn cần đi hướng các nàng thỏa hiệp. Huống chi, nam nữ ở chung tựa như là lái xe đồng dạng, coi như ngươi cẩn thận từng ly từng tí tuân thủ quy tắc giao thông, người ta một cái rượu giá sông ngang tới ngươi vẫn là phải chết, Đỗ Tử Viên là tuyệt không nguyện ý đi thể hội loại bất an này cảm giác. Đương nhiên, trở lên luận điểm bên trong nam nữ trao đổi cũng là hoàn toàn thành lập. Chỉ bất quá Đỗ Tử Viên là nam, thì giác tự nhiên cũng chính là như vậy. Cho nên hắn muốn một cái nhị thứ nguyên muội tử, một cái hết thảy đều đã được thiết lập tốt, không có bất luận cái gì thiếu hụt muội tử. Chú, trở lên đều là Đỗ Tử Viên một cá nhân vọng tưởng, hiện thực trung tiên bạn không muốn như thế đi cân nhắc, không phải ép à. Long Quỷ tính cách có thể tính là tương đương phù hợp hắn yêu cầu, chỉ bất quá nàng yêu nhất vẫn là Long Dương, Đỗ Tử Viên không xác định hệ thống có thể hay không tại cái này trên một điểm diện làm điều chỉnh, nói cho cùng, coi như rút đến ma kiếm, sẽ có hay không có Long Quỷ vẫn là một tần số đâu. Cho nên hắn lại bắt đầu suy tính tới khác nhị thứ nguyên muội tử, người cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ. Nhưng là nói thật, giống Long Quỷ loại này bám vào đạo cụ hoặc là kỹ năng bên trong muội tử thật thiếu, Đỗ Tử Viên nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra mấy cái. Lôi phù lệ, viễn cổ hòa phong, nhan giá trị không đủ, ma đạo sách không, hòa phong quá kém, sử nữ thủ. Cái này ngược lại là có thể, nhưng chính là không biết nàng xem như người hay là vũ khí. Ỷ Cạ Rụt, đúng a, Ỷ Cạ Rụt, ta thế nào đem người đem quên đi. Đỗ Tử Viên vỗ tay một cái, nếu bàn về làm lão bà nhân tuyển tốt nhất, thế nào có thể bỏ lỡ sổ dạn no ổ tổ xỉ mò nổ bên trong Ỷ Cạ Rụt. Vô luận là nhan giá trị, dáng người Ỷ Cạ Rụt đều là đứng đầu nhất, mà cực kỳ mấu chốt chính là, một khi nhận chủ, nàng liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Có thể tại đạo cụ rút ra bên trong xuất hiện nhị thứ nguyên muội tử còn có so với nàng tốt hơn sao? Ỷ Cạ Rụt hẳn là có phương diện kia công năng a. Dù sao tự xưng mê dùng bản năng thiên sứ, hẳn là có a. Đỗ Tử Viên hoàn toàn đắm chìm đến mình huyễn tưởng bên trong, thế nhưng là ngộ nhỡ rút chúng khác làm sao đây? Ông trời a, tuyệt đối đừng để cho ta rút chúng bẩn nhũ ngạo kiểu cùng tiểu năng trí tuệ a. Được rồi, vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Đỗ Tử Viên cuối cùng nhất vẫn cảm thấy mình không thể quá gấp, dục tốc bất đạt. Nói cho cùng, vẫn là trước tiên cần phải xác định cái hệ thống này có thể hay không rút ra muội tử đến lại nói. Ngộ nhỡ rút ra không được, vậy liền thật chỉ có thể từ chính hắn vẽ lên. Lâm Ngọc Tần khó được đi ra ngoài một chuyến, Đỗ Tử Viên liền để Tiểu Kim mang theo nàng đi chung quanh một chút nhìn xem, kiến thức một chút phía ngoài xử lý, đối nàng hẳn là cũng có một ít trợ rút. Ninh Hàn Lộ cùng Niết Tuyết thì là tại gấp rút hai người thứ nhất lần hợp tác manga, cho nên hiện tại cũng không rảnh ngồi Đỗ Tử Viên. Hốt xong thưởng, Đỗ Tử Viên trong lúc rảnh rỗi liền bốn phía bắt đầu đi dạo. Hắn đầu tiên đi tới là sát vách Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng biệt tử. Đi vào, liền nhìn thấy trên mặt đất dài đầy phê duyệt, mà Chu Bất Đồng lúc này chính cầm bốn chi bút, miệng bên trong ngậm một chi, tại nơi đó điên cuồng địa vẽ. Xem ra cái này một lần, hai người bọn họ cũng là dự định lấy mạn gạ tới làm thắng bại. Lại hướng chỗ sâu nhìn lại, Vương Chi Thu trên đầu cũng cắm đầy bút lông, lúc này chính xếp bằng ở nơi đó tựa hồ là tự hỏi cái gì. Bọn hắn đối thủ là đến từ Phong Thắng Quốc tác giả Tìm Đạo Thư Sinh. Phong Thắng Quốc nằm ở bảy phong quốc chính bắc phương, là xung quanh thập tam quốc bên trong mạnh nhất quốc gia, quốc lực ép sát bảy phong quốc, bọn hắn vui chơi giải trí sản nghiệp cũng tương đương phát đạt. Vòng thứ nhất Tìm Đạo Thư Sinh mặc dù đành phải thứ 13 tên, nhưng chủ yếu nhất là đề tài không thích hợp hắn, hắn là am hiểu viết nhiệt huyết hệ vương đạo tiểu thuyết, chết chữ với hắn mà nói xem như có chút thiên môn. Mà cái này một lần, bọn hắn cái này một khu rút đến hai cái chủ đề lại là võ cùng kim cũng chính là chiến đấu cùng tiền tài, thật sự là quá thích hợp hắn. Tướng so với dưới, Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng liền muốn ăn thiệt thòi nhiều lắm. Dù sao hai người bọn họ đều là không có tu vi người, chiến đấu phương diện căn bản chính là hai mắt một bôi đen. Trước kia tại Thiên Cương Tông thời điểm còn có thể để Bùi Minh Ngưng tìm mấy cái võ đạo cao thủ đến chỉ điểm một chút, hiện tại nha. Bùi Minh Ngưng cùng lão ngũ cả ngày ở tại Vân Mạn công chúa bên kia để phòng thái tử, căn bản về không được. Vương Chi Thu đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, căn bản không có phát giác được Đỗ Tử Viên đến, ngược lại là Chu Bất Đồng rất nhanh liền phát hiện hắn. A, Sơn Phong lão sư, ngươi tới rồi. ngươi không cần hỏa mạn gạ sao?
A, ta vẽ xong.
Đỗ Tử Viên tò mò nhìn nhìn tác phẩm của bọn hắn, dù sao cũng không cần tờ cờ, nhìn cũng không quan trọng. Chu Bất Đồng họa đến vẫn là rất không tệ, so với thứ nhất thần bộ trong lúc đó, hắn lại có không nhỏ tiến bộ. Ở trong đó tự nhiên cũng không thiếu được Đỗ Tử Viên đề điểm nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là thiên phú, đây là hết thảy cơ sở. Đỗ Tử Viên tin tưởng, tiếp qua cái 1 năm 2 năm, hắn hẳn là có thể phát triển ra thuộc về mình đặc lưu họa phong, tựa như là lâu bảo đảm dẫn người, to gì dạ mạ ạ kỳ dạ loại kia, để cho người ta xem xét liền nhận ra được phong cách. Như vậy nhanh. Chu Bất Đồng bội phục nói, Sơn Phong lão sư ngươi thật sự là quá lợi hại, mỗi lần đều như vậy nhanh, chúng ta chỉ là muốn cân nhắc sáng ý khả năng liền không chỉ điểm ấy thời gian. Các ngươi còn không có quyết định tốt họa cái gì sao? Đỗ Tử Viên hỏi. Chu Bất Đồng đạo, đại khái phương hướng là định, liền là hiện tại nhân vật chính thiếu khuyết một cái chiêu bài thức tuyệt chiêu, ngươi cũng biết, hai chúng ta đều không am hiểu võ đạo, muốn một cái tất sát kỹ rất khó khăn, lão ngũ tiên sinh cũng không biết đi nơi nào, muốn tìm hắn cũng không tìm tới. Ai? Tuyệt chiêu sao? Đỗ Tử Viên thì thầm một câu, các ngươi nhân vật chính am hiểu cái gì võ công? Am hiểu kiếm pháp, chúng ta cho hắn thiết kế vũ khí liền là một thanh hoàng kim chế tạo thuần kim bảo kiếm. Chu Bất Đồng cũng không có đối Đỗ Tử Viên giấu giếm ý tứ, dù sao cũng là quốc gia mình người, mà lại chỉ là giúp bọn hắn viết thay kia phần tình nghĩa liền đầy đủ hắn tín nhiệm Đỗ Tử Viên. A a, dạng này a, vậy các ngươi có không có suy nghĩ qua ám khí đâu? Đỗ Tử Viên một bên nghe một bên gật đầu, rồi mới nói, ám khí? Đúng a, ngươi nhìn a, dùng kiếm không đều là cận chiến sao? Cứ như vậy, người khác cùng hắn thời điểm chiến đấu thế tất sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài khoảng cách, lúc này nếu là hắn đột nhiên bộc lộ tài năng công kích từ xa thủ đoạn ra sao? Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Cái này, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Nhưng là, cho hắn thiết kế cái gì ám khí tốt đâu? Đương nhiên là tiền đồng a. Danh tự liền gọi. Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim Tiền, giá sao? Chương 246. Ca, quốc, kiếm, rượu. Chương 246. Ca, quốc, kiếm, rượu. Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim Tiền là Đỗ Tử Viên lâm thời nhớ tới. Đây là thiên hạ thứ nhất bên trong không dấu vết công tử độc môn tuyệt kỹ, đương nhiên, phim truyền hình bên trong là từ Thượng Quan Hải Đường dùng đến. Môn này ám khí thủ pháp phía dưới, liền xem như cánh hoa, vậy cá cũng có thể biến thành vô cùng sắc bén hung khí, vừa vặn danh tự bức cách cũng rất cao, Đỗ Tử Viên liền theo miệng nói ra. Chu Bất Đồng nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, Sơn Phong lão sư, vậy cái này Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim Tiền đến cùng là ra sao đây này? Đỗ Tử Viên hai tay một đám, ta thế nào biết, chính ngươi muốn đi a. Hắn liền là thuận miệng nói, nơi nào sẽ nghĩ như vậy nhiều. A. Chu Bất Đồng lập tức thất vọng, bất quá hắn nghĩ nghĩ về sau vẫn là hướng Đỗ Tử Viên nói, "Cảm ơn ngươi, Sơn Phong lão sư, chỉ là ngươi cái này một cái đề nghị đã giúp chúng ta ân tình lớn, liên quan tới Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim chuyện tiền bạc ta sẽ tự mình đi giải quyết." "Ừm, vậy các ngươi mau lên, ta đi nơi khác đi một chút." Đỗ Tử Viên cáo biệt bọn hắn, liền rời đi Ngạo Lam Quốc chỗ khu vực. Lần này tới tham gia bảy phong tế Ngạo Lam Quốc tác giả hết thảy có 7 người, nhưng ngoại trừ Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng, còn lại 4 cái đối Đỗ Tử Viên giống như đều có chút ý kiến. Vòng thứ nhất thời điểm liền bỏ qua một bên Đỗ Tử Viên. Hiện tại vòng thứ 2 bọn hắn tất cả đều đã bị đào thải, liền trực tiếp trở về nước, ngay cả chào hỏi đều không có cùng Đỗ Tử Viên đánh một cái. Đỗ Tử Viên cũng lười quản bọn họ, tướng so với dưới, hắn cùng Long Anh Quốc, bảy phong quốc tác giả ở trung địa ngược lại càng tốt hơn một chút. Hắn trực tiếp tìm được Nhạn Vân Tùng Tử chỗ ở, kết quả phát hiện chỉ có Long Tử một cái nhân tại. Nàng giờ phút này chính cầm bút vẽ tại nơi đó vẽ tranh, tốc độ nhanh đến Đỗ Tử Viên nhìn nàng tay đều nhìn ra bóng chồng. "Long Tử, tỷ tỷ ngươi đâu?" Đỗ Tử Viên hỏi. "Tỷ tỷ đại nhân đi tham gia lễ trao giải, hôm nay là âm nhạc hạng mục vòng thứ nhất kết thúc thời gian." Long Tử ngừng bút, đắc. Đỗ Tử Viên lúc này mới nhớ tới, Nhạn Vân Tùng Tử ngoại trừ là cái tiểu thuyết gia, vẫn là một cái ca cơ. Lần này nàng thế nhưng là một cá nhân liền tham gia hai cái hạng mục, hiện tại xem ra nàng là hai bên đều tấn cấp vòng thứ nhất. Chỉ là ngày bình thường đều một mực kề cận nàng Long Tử thế mà không có đi theo, cũng có chút ra ngoài ý định. Ngươi đây là tại làm cái gì? Hoa mạn gạ sao? Đúng vậy a, Long Tử nhìn xem Đỗ Tử Viên, nghiêm túc nói, ta muốn giúp tỷ tỷ đại nhân thắng nổi ngươi. Đỗ Tử Viên cười nói, chúng ta một vòng này cũng không phải đối thủ, một mực thắng được đi, sớm muộn là muốn chạm mặt. Ha ha, kia thật đúng là cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Long Tử trong lời nói, ngoại trừ đối Nhạn Vân Tùng Tử tràn đầy tự tin, cũng có đối Đỗ Tử Viên thực lực thừa nhận. Đỗ Tử Viên lại nhìn một chút Long Tử họa, phát hiện nàng còn giống như rất có vẽ tranh thiên phú, mà lại thân là một cái đã từng đồng nhân họa sĩ, hắn phát hiện hạt thông họa phong rất sắc khí, rất thích hợp loại kêu bán phúc lợi tác phẩm. Cái này hai tỷ muội đều không đơn giản a, Đỗ Tử Viên lúc đầu coi là ra một cái Chu Bất Đồng đã rất ly kỳ, nhưng hiện tại xem ra, Long Tử họa công nhưng tuyệt không so Chu Bất Đồng kém. Nếu như năng hảo hảo bồi dưỡng một chút, có lẽ năng gặp phải Linh Hà Lộ. Chỉ bất quá hiện tại mọi người dù sao đều là đối thủ, Chu Bất Đồng bên kia ra ngoài cùng tình hình trong nước nghị Đỗ Tử Viên còn có thể nói vài lời, Long Anh Quốc bên này hắn liền không thích hợp nhiều lời. Vô luận hắn để ý kiến gì, cũng có thể bị đối phương hiểu lầm thành là đến quấy nhiều đối thủ. Hạt thông lần này rút đến đề mục là ca cùng quốc hẳn là đúng lúc là nàng nhất ám hiểu, Đỗ Tử Viên cũng là không quá không yên lòng. Đã hạt thông không tại, kia Đỗ Tử Viên cũng chỉ phải đi tìm Đường Quân Hạo. Lão nhị ngươi có nhà không? Còn không có vào cửa, Đỗ Tử Viên ngay tại cổng hô. Cửa sân rất nhanh liền bị mở ra. Đường Quân Hạo vội vàng chạy tới giữ cửa mở ra, đều nói đừng gọi ta lão nhị. Được rồi lão nhị. Biết lão nhị. Ngươi như vậy có rảnh sao? Thế nào một cá nhân tìm ta chỗ này tới? Đường Quân Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi mới quay người trở về biệt tử. Đỗ Tử Viên đi theo, ta đã vẽ xong, ta cảm thấy ngươi đến đưa ta chút lễ vật.
A.
Đường Quân Hạo một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn, hai chuyện này có cái gì quan hệ sao?
Hắc hắc, ngươi đến lúc đó liền biết, Đỗ Tử Viên cười thần bí, rồi mới lại hỏi, ngươi tiểu thuyết viết thế nào?
Ta nhớ được ngươi lần này chủ đề là kiếm cùng rượu, đây rất tốt viết đi.
Đúng vậy a, nhưng là thời gian không đủ dùng a, ta hiện tại cũng bận bịu chết rồi.
Đường Quân Hạo nói,
ngươi lần này đối thủ, cái kia gọi Thánh Hoàng cũng là các ngươi bảy phong quốc, ngươi hẳn là rất hiểu rõ a.
Làm sao, có không có nắm chắc?
Đường Quân Hạo cao mày nói, không biết, bản thân hắn liền là một cái tiên thiên hậu kỳ đến gần vô hạn ngự không thiên cảnh cao thủ, tại kiếm phương diện ta khẳng định là không bằng hắn, hiện tại liền nghĩ năng không tại rượu phía trên lật về tới.
Cái kia bản thân nằm chuyện bên trong đánh võ tràng diện miêu tả là rất đặc sắc, Đỗ Tử Viên hồi tưởng lại, bất quá thông thiên đều là giết chóc, nam nhân vật chính liền cùng lãnh cảm giống như, cái này có chút tiên môn.
Ta cũng là như thế nghĩ, Đường Quân Hạo nói, cho nên ta dự định viết một cái cùng hắn hoàn toàn hai thái cực cố sự, ngươi xem một chút.
Hắn nói liền tướng mình viết xong mở đầu đưa cho Đỗ Tử Viên, hoàn toàn không có nhiều ít cố kỵ.
Đỗ Tử Viên tiếp nhận xem xét, khúc dạo đầu 3 vạn chữ đại khái cũng đã đem chuyện xưa bối cảnh đại khái trải tốt. Đây là giảng thuật một cái giá không giang hồ cố sự, nhân vật chính từ nhỏ bị bầy khỉ nuôi lớn, uống đặc chế hầu nhi tiểu, khiến cho thể chất cường hoành vô cùng, rồi mới cầm trong tay một thanh bằng đá cự kiếm xâm nhập giang hồ ở trong. Nhân vật chính tính cách tựa như là hầu tử đồng dạng, mặc dù cơ linh, nhưng ở tình cảm phương diện lại là 10 phần đơn thuần. Xuống núi sau, hắn rất nhanh liền gặp một cái tuyệt thế mỹ nữ.
Phía dưới liền không có, Đường Quân Hạo cũng không có bản giao mỹ nữ là cái gì thân phận, cái gì tính cách, chỉ là miêu tả nàng rất đẹp, đẹp đến một đám giang hồ nhân sĩ vì nàng chém giết 7 ngày 7 đêm. Về phần nhân vật chính xâm nhập về sau sẽ phát sinh cái gì liền không được biết rồi.
Cái này khúc dạo đầu có thể nói rất truyền thống, nhưng lấy Đường Quân Hạo hành văn viết ra, lực hấp dẫn tuyệt đối không nhỏ.
Thoải mái điểm an bài đến cũng rất hợp lý, liền là không biết sau tục hắn sẽ thế nào bố trí, nếu như năng có một cái ngoài dự liệu phát triển, như vậy Đỗ Tử Viên tin tưởng đây tuyệt đối sẽ là một cái 10 phần đặc sắc cố sự.
Rất không tệ nha.
Đỗ Tử Viên tướng tiểu thuyết buông xuống, cùng Hạt Thông bên kia đồng dạng, hắn cũng sẽ không chủ động xét ý kiến gì.
Đường Quân Hạo thì là đạo, lần này tiểu thuyết cũng sẽ không công khai, đến lúc đó vẫn là có thể lấy ra xuất bản, chờ đến lúc đó, lão đại ngươi có thể cho ta hỏa mấy trường tranh minh họa sao?
Tranh minh họa?
Đỗ Tử Viên nghe vậy nói, ngươi muốn ta hiện tại liền có thể cho ngươi họa a?
Ai, cái này không được. Đường Quân Hạo lắc đầu, hiện tại chúng ta cũng coi là cạnh tranh quan hệ, ta còn không về phần chiếm loại này tiện nghi, đây cũng không phải là hành vi quân tử.
Chương 247. Tiếu Khuynh Thành chương 247, Tiếu Khuynh Thành đã Đường Quân Hạo đều như thế nói, Đỗ Tử Viên cũng liền theo hắn đi, dù sao cũng không có viết xong, muốn vẽ tranh minh họa Đỗ Tử Viên cũng không có cái gì linh cảm. Lại tùy tiện hàn huyên vài câu, hắn liền đi, Đường Quân Hạo thời gian rất gấp, hắn cũng không tốt quấy rầy quá lâu.
Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, rất nhanh, vòng thứ 2 giao bản thảo thời gian đến.
16 cái tác giả đi tới xét duyệt hiện trường, cái này một lần người chủ trì vẫn là lễ bộ thượng thư.
Mặt khác, ngoại trừ Quách Dung bên ngoài tam đại khách quý cũng đều trình diện.
Đỗ Tử Viên phát hiện Phong Mộ Chiêu sắc mặt giống như có chút không đúng, tựa hồ tâm sự rất nặng bộ dáng.
Một bên khác bị áo bào đen bao phủ Ngạn Vô Song cũng có chút kỳ quái, mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng Đỗ Tử Viên tổng cảm giác nàng vẫn đang ngó chừng chính mình.
Đỗ Tử Viên cũng không nghĩ nhiều, phối hợp ngồi xuống trên vị trí của mình.
Vòng thứ 2 xét duyệt địa điểm là một cái lộ thiên giáp hát, hình nửa vòng tròn sân bãi hết thảy có 25 tầng cầu thang, càng đến gần thượng tọa vị càng nhiều. Hết thể có thể dung nạp ước chừng 15.000 người.
Lúc này đã có 1 vạn người ngồi xuống trong đó.
Vì lần này bảy phong tế, bảy phong quốc đặc địa từ từng cái quốc gia, từng cái ngành nghề, từng cái tuổi trẻ tìm tới 8 vạn người đảm đương ban giám khảo.
Vòng thứ 2 mỗi một tổ tranh tài đều sẽ từ cái này 8 vạn người bên trong ngẫu nhiên chọn 1 vạn ra, lấy bảo trì xét duyệt công chính tính.
Mặt khác, 3 vị khách quý thì riêng phần mình có được 1 tấm hoàng kim phiếu bầu, phân giá trị đồng đẳng với 500 phổ thông phiếu bầu.
Các nàng an vị tại 1 vạn người xem phía trước nhất.
Mà 16 cái tác giả thì là phân ngồi tại sân khấu hai bên trái phải. Đến phiên ra sân, 2 người cần tiến lên ngồi vào sân khấu chính giữa đặc chế trên ghế chân cao chờ kết quả.
Đỗ Tử Viên là cái thứ nhất ra sân, cho nên một bắt đầu hắn an vị tại trên ghế chân cao, nhận lấy 1 hơn 1 vạn người xem gian.
Nói thật, cảm giác thật không tự do.
Tại bên trái hắn, hình thể là hắn gấp 2 Ngô Đồng Diệp, ngược lại là bình yên tự nhiên, 2 cái đùi còn bày ra bên trong 8 tư thế.
Đỗ Tử Viên ở chỗ này nhà rãnh, mà dưới đài, mọi người thì đều mở ra linh quang ngọc, bắt đầu nhìn lên 2 người tác phẩm.
Lão đại tất thắng.
Đường Quân Hạo tại phía sau nhỏ giọng hô.
Hạt Thông cũng là hướng hắn phất phất tay.
Đỗ Tử Viên quay người hướng 2 người cười cười, cũng làm một cái ok thủ thế.
Chỉ tiếc 2 người tựa hồ cũng không hiểu đây là ý gì.
Trước đó rút thăm quyết định chính tự, lên trước chính là Ngô Đồng Diệp.
Đỗ Tử Viên cũng cầm lấy linh quang ngọc nhìn lại.
Hắn biết cố sự gọi là,
mặc dù tên sách có cái cởi chữ, nhưng là cố sự này lại không phải là thường ngữ tâm.
Nhân vật chính là một cái từ nhỏ bị bán được kỹ phường hải tử, lúc mới đầu nàng bị các loại khi dễ, người đồng lứa gặp nàng gầy yếu, luôn luôn đoạt cơm của nàng ăn, lớn tuổi tỷ tỷ bởi vì sợ bị nàng thay thế địa vị, cho nên luôn luôn đánh nàng, mắng nàng, để nàng cắn các loại xuống lại, cũng không cho phép nàng học ca hát, học khiêu vũ, học thi họa cầm nghệ. Thậm chí ngay cả quy công cũng hầu như là đối với nàng chân tay long nóng.
Thằng đến sau đó, nàng tại hậu viện gặp 1 năm lao sát suy giặt quần áo lao bà tử, vậy lao bà tử nói cho nàng, tại nơi này khóc là không có bất luận kẻ nào sẽ đồng tình ngươi, muốn tiếp tục sống, muốn leo lên, liền cười, cười không nổi cũng muốn cười, đem hết thảy đều ẩn tàng đến dáng tươi cười phía dưới.
Từ khi đó bắt đầu, nàng bắt đầu học đi cười đối hết thảy.
Có người đoạt cơm của nàng, nàng không tức giận, ngược lại cười đem cơm đưa đi qua,
đồng thời lặng lẽ tại trong cơm tăng thêm thuốc sổ. Người kia cuối cùng nhất bởi vì làm việc không có lực, bị đánh chết tươi. Quy công đối nàng chân tay long nóng, nàng cũng cười, thẳng đến có một lần, thừa dịp quy công hoàn toàn không có chú ý tới thời điểm đem hắn đẩy tới thang lầu. Quy công đụng phải khách nhân, bị đánh gây hai chân đuổi ra ký phường. Tại quy công chết cóng trước, nàng ngay tại trên lầu nhìn xem góc đường hắn chậm rãi chết đi, trên mặt một mực cười. Chỉ có tỷ tỷ kia, nàng một mực không phải đối thủ, nàng lại thế nào cười đều sẽ bị đối phương một chút xem thấu, nàng điểm này bất quá là trò đùa. Tiểu đệ tử, ngươi chơi đây đều là lão nương năm đó chơi còn lại. Bất quá sau đó tỷ tỷ kia lại vì một cái thư sinh nghèo, lấy ra tất cả tích xúc chuột thân đi. Trước khi đi, tướng một chi cây châm giao cho nàng. Tại sao muốn cùng hắn đi? Ngươi không hiểu chờ ngươi ngày nào đã hiểu, liền đem cái này cây châm giao cho kế tiếp đi. Tỷ tỷ cười rời đi, nàng thành mới hoa khôi. Nàng càng ngày càng đỏ, người theo đuổi bất tuyệt như lũ, trong đó thân phận hiển quý người không phải số ít. Có người xưng, nàng cười là trên đời này đẹp nhất người, cười một tiếng nhưng quên thành. Nhưng là nàng càng cười, tâm lại càng lạnh. Thẳng đến sau đó, nàng yêu một cá nhân, một cái ngẫu nhiên bị vương gia cứng rắn kéo tới uống hoa tiểu tướng quân. Nàng quyết định, nàng cũng phải cùng tỷ tỷ đồng dạng, đem cây châm giao cho tiếp theo cá nhân. Cảnh tượng cuối cùng là nàng tích lũy đủ tiền chuộc thân cho mình, trước khi đi tướng cây châm giao cho một cái khác tiểu cô nương, rồi mới lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười chạy tới biên cương. Cùng lúc đó, một thất khoái mã cùng nàng thác thân mà qua, mang tới là biên quan bị phá tướng quân đền nợ nước chỉ báo. Đến tận đây, toàn bộ cố sự liền kết thúc. Nửa bộ phận trước ký càng miêu tả một cái yếu đuối nữ hài là như thế nào tại kỹ phường loại này hỗn loạn chi địa còn sống sót, cười là vũ khí của nàng, so đao kiếm còn muốn lợi hại hơn vũ khí. Nửa sau bộ phận nàng trở thành hoa khôi, nhưng là dáng tươi cười phía sau lại là càng ngày càng lớn trống rỗng. Thẳng đến cái kia tướng quân xuất hiện, hai cá nhân chỉ gặp qua một mặt, nói đều không có nói qua vài câu, nhưng nàng liền là yêu hắn. Phía sau Ngô Đồng Diệp hoàn toàn dựa vào mình bút lực, tướng nhân vật chính là như thế nào từ bắt đầu một chút xíu tưởng niệm chuyển biến đến cuối cùng sốt ruột yêu thương biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đại đoạn độc thoại, để cho người ta một điểm mà nhìn xem nàng là thế nào yêu hắn. Người kia thật sự là kỳ quái, đều tới nơi này, còn đỏ mặt cái gì, cùng cái tiểu hài tử giống như. Hắn hôm nay không đến, là sẽ không lại tới rồi sao? Ta nhìn thấy hắn cưỡi ngựa hướng ngoài thành đi, là muốn xuất chinh sao? Hắn thời điểm nào trở về? 100 ngày, ta nghĩ hắn cũng muốn 100 ngày, hắn không trở lại, vậy ta có thể đi gặp hắn sao? Xem hết toàn bộ cố sự, Đỗ Tử Viên từ đáy lòng địa cảm khái, cái này Ngô Đồng Diệp rõ ràng là một cái nam nhân, thế nào là có thể đem nữ hải tử tâm lý hoạt động biết như vậy tinh tế tỉ mỉ đâu? Tại nhìn thấy cuối cùng nhất tướng quân chiến tử thời điểm, hắn trong lòng cũng là đau xót. Nhân vật chính lần này đi biên cương, nhất định là tìm không thấy hắn, kia đến lúc đó nàng lại cười cho ai nhìn đâu? Kia Khuynh Thành dáng tươi cười sẽ còn lại xuất hiện sao? Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện có mấy cái đã xem hết người tại nơi đó lau nước mắt, trên cơ bản đều là nữ nhân. Trong đó liền bao quát Vô Vọng Tiên Tông Đoan Mục Hạnh. Rõ ràng là lấy cười làm chủ đề, hắn lại có thể khiến người ta khóc lên, cũng thật là lợi hại. Chương 248. Chí ít có thể rẽ ngoặt chương 248, chí ít có thể rẽ ngoặt một vạn cái độc giả xem hết Tiếu Khuynh Thành về sau, toàn trường bầu không khí đều lâm vào trầm thấp, dù sao cũng là một cái bi kịch phần cuối. Ngô Đồng Diệp hành văn tinh tế tỉ mỉ, nhân vật khắc họa tươi sáng, ngôn ngữ cũng là 10 phần ngắn gọn, vẫn là thu được không ít độc giả thích. Tại một chút châu đầu ghé thai nghị luận bên trong, đã có không ít người quyết định đem phiếu đầu cho Ngô Đồng Diệp. Bất quá hết thảy còn xong Đỗ Tử Viên tác phẩm làm định luận lại. Chờ qua 10 phút, tất cả mọi người chậm một hơi về sau, Đỗ Tử Viên mạn gạ rốt cục ra hiện tại Linh Quang Ngọc bên trên. So với đại chúng ban giám khảo, lần này dự thi các tác giả ngược lại càng thêm nóng nổi. Dù sao đây chính là vòng thứ nhất hạng nhất tác phẩm. Thân là đối thủ Ngô Đồng Diệp cũng là ấn mở mạn gạ, rồi mới thấy được tác phẩm danh tự, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Đây là cái gì? Mạn gạ mở đầu, là một đám áo mũ chỉnh tề người chính vây quanh ở một tòa cửa đại viện. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, mà phía trên đại môn bảng hiệu bên trên thì viết hai cái chữ to đường phủ. Liên tưởng đến mạn gạ đề mục, mọi người lập tức liền đoán được nơi này hẳn là nhân vật chính cửa nhà. Chỉ là đám người này đang chờ cái gì đâu? Đống nhiên đại môn mở, một cái hạ nhân mang theo một giỏ rác rưởi đi ra. Hắn tướng rác rưởi buông xuống về sau liền trở về, mà đám kia xem xét liền là người có thân phận lại như là kẻ lang thang cùng nhau tiến lên, bắt đầu ở rác rưởi ở trong lục lọi lên. Rất nhanh, một cá nhân tìm được một chương viết một chữ mảnh giấy vụn, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, ta được đến Đường Bá Hổ mà bảo. Lập tức người chung quanh cùng nhau tiến lên, bắt đầu cùng hắn tranh đoạt lên. Vẹn vẹn chỉ là như thế một cái mở đầu, lập tức liền để cho người ta đối nhân vật chính sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cái này Đường Bá Hổ đến cùng là người thế nào? Thế mà có thể để cho dạng này một đám người có thân phận vì hắn một chữ liền làm ra loại chuyện này. Ngay sau đó, hình tượng nhất chuyển, đi vào đường phủ nội bộ. Một loạt lớn nhỏ không đều bút lông treo ở trên kệ, nhân vật chính Đường Bá Hổ cũng rốt cục ở thời điểm này lộ mặt. Không sai biệt lắm trong cùng một lúc, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại sân khấu bên trái Đường Quân Hạo. Bởi vì cái này Đường Bá Hổ bộ dáng vậy mà cùng hắn như lúc đồng dạng. Đỗ Tử Viên lần này dùng họa phong lệ tả thực, tăng thêm tiểu tóc, an mặc các loại đều là chiếu vào Đường Quân Hạo đến vẽ, mọi người tự nhiên tại trước tiên liền nhận ra được. Đường Quân Hạo bản nhân cũng ngập bức, ai? Thế nào là ta? Hả? Hả? Hạt Thông như có chút suy nghĩ nhìn Đỗ Tử Viên cùng Đường Quân Hạo, tựa hồ đoán được cái gì. Những người khác thì là cất càng thêm nồng đậm lòng hiếu kỳ nhìn xuống. Ngay sau đó, giữa sân liền liên tiếp không ngừng mà truyền đến tiếng cười. Liền ngay cả trên đài các tác giả cũng không ngoại lệ, cười đến nhất lớn tiếng liền là Lương Vũ Tinh. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Bá Hổ dùng bút lông chấm cái kiêm màu đen chất lỏng thế mà không phải mực nước mà là xì dầu, hắn lại là tại cánh gà nướng. Ngay sau đó, Trúc Chi Sơn trước đi cầu họa, một lần tình cờ nâng lên tứ đại tài tử khái niệm, rồi mới lại lập xuống sau này ngày đêm bị xỉu nữ luận kiếm ép ở. Chú ý, nơi này không phải là sai chữ sai. Đường Bá Hổ gặp hắn thế mà ngay cả như thế bi tráng thể độc đều phát ra được, liền đáp ứng vì hắn vẽ tranh. Chỉ bất quá cái này vẽ tranh phương thức cũng có chút đặc biệt, trực tiếp dội cho Trúc Chi Sơn một thân mực, rồi mới đem hắn đánh tới giấy vẽ bên trên, một trận hoa mắt tao thao tác, cuối cùng tại Đường Bá Hổ một ngụm nước ga mặn phun ra phía dưới, một bức hùng ưng dương canh khí thôn thiên hạ đồ cứ như vậy thành hình. Bức họa này lấy Trúc Chi Sơn trước ngực song điểm làm hoa, song trưởng làm cây, vợ mông hòa thạch, chân trước làm mây, sau đủ làm núi, thậm chí ngay cả đình đình đều biến thành hùng ưng. Miệng bên trong tiểu côn trùng. Đương Đường Bá Hổ nhà danh một đầu tiểu côn trùng sao là hùng hồn kích tình thời điểm, Trúc Chi Sơn câu kia chí ít có thể rẽ ngoặt lập tức lại để cho không ít người lại lần nữa bật cười. Cái này cười điểm quá dày đặc, trước một hơi còn không có chậm tới đây chứ, lập tức lại tới một tay, thật là để cho người ta khó lòng phòng bị. Về sau, màn gạ rốt cục tiết kỳ Đường Bá Hổ thân phận thiết lập. Một bắt đầu đại khái giới thiệu một chút hắn xuất sinh thời đại, danh tự tồn tại cùng địa vị cùng năng khiếu. Bất quá cuối cùng nhất lời nói xoay chuyển, nâng lên hắn nhất làm cho người hâm mộ là có 8 cái quốc sắc thiên hương thế tử, thoáng như thần tiên mỹ quyến tiện sát người bên ngoài. Nhưng mà tiếp xuống tình tiết lại làm cho người trợn mắt hốt mồm, bởi vì thế này sao lại là thần tiên mỹ quyến, rõ ràng là 8 cái ma bài bạc mà. Các loại trà đạp tác phẩm của hắn không nói, liền ngay cả bà treo ngực đều muốn trước mở bài. Hình tượng cùng lời buộc bạch nghiêm trọng không hợp để cho người ta tại tương phản to lớn bên trong lại là nghẹn ngào cười ra. Vừa mới vẫn là một mảnh đau thương giặc hát, bây giờ lại là tiếng cười từng cơn sóng liên tiếp. Thân là hài kịch chi Vương Châu tình trì tác phẩm tiêu biểu một trong, Đường Bá Hổ điểm thu hương đang cười đốt vận dụng tuyệt đối là đứng đầu nhất, cho dù là cầm tới tiên rơi đến, vẫn như cũ có thể khiến người ta cười ra cơ bụng. Sau đó, Linh Vương sứ giả đến đây, Đường Bá Hổ dùng mạch tượng đàn tấu một khúc tướng quân khiến lại dẫn xuất Đường Bá Hổ người mang võ công sự tình, rồi mới nâng lên đường ra bá vương thương tiểu nhân, phục bút là một vòng tiếp một vòng địa bố chi xuống. Để cho người ta không khỏi nghĩ muốn tìm tòi về sau đến tận cùng. Tại nơi này, có một cái ngạnh khả năng người khác xem không hiểu, nhưng Đỗ Tử Viên chỉ là dùng. Cái kia chính là binh khí phổ xếp hạng, thư sinh đoạt mệnh kiếm thứ hai, đường ra bá vương thương thứ ba, tiểu lý phi đao thứ tư, mà thứ nhất thì là tiểu lý phi đao mẫu thân. Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ tiểu lý phi đao mẫu thân sẽ cái gì võ công lúc, Đường Bá Hổ bừng tỉnh đại ngộ đạo, nguyên lai đầu tiên là tiểu lý mẹ nhà hắn phi đao. Vừa nhìn có thể có chút ngộng, nhưng cẩn thận dư vị một phen, lập tức lại có không ít người cười đau cả bụng. Một hơi xem tiếp đi, tứ đại tài tử bức nữ tử nhảy sông, tao nộ như hoa cướp bóc, mỗi một đoạn đều là cười điểm 10 phần. Nhưng cười về cười, mọi người vẫn luôn rất hiếu kỳ, yêu đang ở đâu? Đầu đề sáng tác nhất chủ phù hợp không phù hợp đề mục, nếu là lạc đề, coi như ngươi viết ra hoa đến cũng là không phần. Bất quá cũng may không để mọi người thất vọng, thân là nữ nhân vật chính Thu Hương rất nhanh liền đăng tràng. Đương thấy cảnh này lúc, Lương Vũ Tinh nhịn không được lại liếc mắt nhìn Đường Quân Hạo, bởi vì hắn nhận ra cái này Thu Hương rõ ràng liền là cựu công chúa bên người Kim Lan mà. Chẳng lẽ Đường Quân Hạo cùng Kim Lan có một chân? Rồi mới bị Đỗ Tử Viên phát hiện, liền vẽ thành bộ này mà gạ. Dù sao Đường Quân Hạo vô luận là ở vẻ bề ngoài vẫn là mới có thể bên trên, đều cùng Đường Bá Hổ không có sai biệt, thực sự để cho người ta khó mà tin được cái này cố sự cùng Đường Quân Hạo không quan hệ. Nhìn xuống đi, lập tức tới ngay Thu Hương Tam Tiếu Lưu Tỉnh, Đường Bá Hổ muốn đuổi theo cầu lại tìm không thấy cái gì tốt biện pháp, cuối cùng, tại một cái người chèo thuyền đề nghị dưới, hắn quyết định lẫn vào Hoa phủ. Về phần trà trộn vào đi biện pháp nha, dĩ nhiên chính là kinh điển nhất bán mình táng cha rồi. Cái này một đoạn có thể nói là toàn bộ trong phim ảnh kinh điển nhất kịch bản một trong, hai cá nhân tương hô so thảm, cuối cùng cưỡng ép nhặt lên tiểu cường ra bán cổ tình, đơn giản không có tiết tháo chút nào, muốn em người răng đều cười rơi mới thôi. Chương 249. Ba cái cô nương chương 249, ba cái cô nương. Chết làm công việc làm như con chó. Bị người mắng không thể gâu gâu gọi. Giống con chó, thật tốt cười. Bị người mắng không thể gâu gâu gọi. Đường Bá Hổ rốt cục thuận lợi tiến vào Hoa phủ, trở thành một cái cấp thấp hạ nhân, trung thân danh hiệu 9527. Chỉ bất quá, thân là một cái cấp thấp hạ nhân, muốn truy cầu Thu Hương thật sự là quá khó khăn, được không dễ dàng đạt được một cơ hội lại bị võ trạng nguyên cho quấy nát. Đến ban đêm, Đường Bá Hổ chuẩn bị dạ tập thổ lộ, lại bị cây liễu tỷ đánh phá tướng. Ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta một mực đem ngươi trở thành lao nương đồng dạng đến kính trọng. Chơi ạ, ngươi vậy mà yêu mẹ của mình. Như thế đại nghịch bất đạo sự tình, thật sự là quá kích thích. Ai? Đến a, không muốn bởi vì ta là kiều hoa liền thương tiếc ta, hung hăng trả đạp ta đi. A ngay tại cây liễu tỷ dây dưa không ngớt thời khắc, đông dâm tây tiện nam đãng bắt sắc tứ đại kịp thời xuất hiện, đánh ngất xỉu cây liễu không nói, còn bức hiếp Đường Bá Hổ giúp bọn hắn đi tìm Thu Hương cấp sắc. Đường Bá Hổ thừa cơ muốn đến một đợt anh hùng cứu mỹ nhân, liền láo xương tiểu Chu Bá Thông cho bọn hắn dẫn đường. Nhìn thấy nơi này, Vương Chi Thu vô ý thức nhìn về phía Chu Bất Đồng, người sau cũng là một mặt lúng túng che mặt. Trời có thể thấy được yêu, hắn cùng Thu Tiểu Vũ sự tình hoàn toàn là nước chảy thành sông, hắn nhưng cho tới bây giờ không có câu dẫn qua nàng, huống hồ lấy hắn nhan giá trị cũng không có khả năng câu đạt được người a, thế nhưng là vô luận thế nào nói cũng không cải biến được hắn lại ra hoàng đế góc tường sự thật, cái này tiểu xưng hào hắn trong lúc nhất thời thật là không phản bắt được. Đường Bá Hổ võ công muốn đối phó mấy cái dâm tặc vẫn là dư sức có thừa, chỉ tiếc hắn một lòng tán gái, kết quả bị Thu Hương thập tự truy hồn côn đánh cho miệng phun một mép. Cuối cùng vẫn Hoa phu nhân ra sân mới hàng phục mấy cái dâm tặc. Lúc đầu chỉ là cùng dâm tặc cùng một chỗ, còn có thể dùng bị bức hiếp giải thích vài câu, Nhưng hảo chết không chết Thu Hương giấu giếm Đường Dần thi tập bị phát hiện, Hoa phu nhân lập tức giận dữ, muốn giết sách chủ nhân. Nàng lúc tuổi còn trẻ bị Đường Bá Hổ lão cha vứt bỏ, cho nên vì yêu thành hận. Tang thư Thu Hương lập tức hoảng hồn, Đường Bá Hổ bắt lấy cơ hội lần này, một tay đánh kích nhạc khí thêm nói hát trực tiếp lắc lư ở Hoa phu nhân. Bẩm phu nhân, tiểu nhân bản ở tại Tô Châu bên cạnh thành, trong nhà có phòng lại có ruộng, sinh hoạt vui vô biên. Khá là đáng tiếc chính là, mạng gã biểu hiện không lên tiếng, cho nên cái này một đoạn lực trùng kích liền nhỏ không ít. Đỗ Tử Viên đang vẽ cái này một đoạn thời điểm một mực tại cân nhắc, nếu là có thể thêm một đoạn có âm thanh mạng gã đi vào liền tốt, đáng tiếc trước mắt Linh Quang Ngọc cũng không có cái này công năng. Thu Hương thừa cơ có qua có lại, Đường Bá Hổ chẳng những không có bị xử tử, còn trở thành hai cái công tử thư đồng, gọi tên Hoa An. Bất quá cũng bởi vậy cùng Tây Tịch tiên sinh lên xung đột, tiên sinh rút ra dưa hấu đao, lộ ra hình xăm, hét lớn: "Ta trái thanh long phải bạch hổ, lão nưu tại bên hồng, long đầu tại ngực, người cản giết người, Phật cản giết Phật." Rồi mới hắn liền bị mở cửa mà vào Hoa Thái sư giết chết. Đường Bá Hổ thừa cơ trở thành cao cấp thư đồng, tại Hoa phủ bên trong địa vị phong đại, còn có nha hoàn sẽ quân lấy hắn đọc thơ. Một cái Hoa An hai con mắt, ba cái cô đường, sáu con sữa. Ngay tại Đường Bá Hổ lẫn vào phong sinh thủy khởi, cùng Thu Hương tình cảm ngày càng sâu thời điểm, giả trang Đường Bá Hổ Văn Trinh Minh cũng là bị bắt được Hoa phủ. Về sau cơ duyên xảo hợp, hắn bị giam đến kho tủi, bị cây liễu tỷ cho lên. Đây cũng là ứng nghiệm lúc trước hắn thể độc. Đến tận đây, giai đoạn trước làm nền cũng coi là toàn bộ kết thúc. Về sau, cuối cùng Bột Ninh Vương đăng tràng, thủ hạ của hắn có hai viên manh tướng, một trong số đó chính là Đường Bá Hổ cựu nhân giết cha đoạt mệnh thư sinh. Mà đổi thành một cái, thì là Xuyên Tấu Ruột. Ninh Vương lôi kéo Hoa Thái sư không thành, liền dự định để Xuyên Tấu Ruột mượn văn so với cơ kiếm cơ hướng Thái sư nổi lên. May mắn được Đường Bá Hổ kịp thời xuất thủ cứu rút, ngược lại đem Xuyên Tấu Ruột đối đến mẹ ra mấy chục lượng huyết. Nơi này từng cặp cũng là cực rượu, liền ngay cả Đường Quân Hạo bản thân đều kìm lòng không đặng hô: "Rượu, rượu a." Xuyên Tấu Ruột ra, một hương hai dặm trung ba phu tử không biết tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa dám dạy bảy tử mười phần lớn mật Đường Bá Hổ đối, mười thất chín bần góp đến tám lượng bảy tiền sáu phần năm hào bốn ly còn trần trừ nhất đẳng hạ lưu Xuyên Tấu Ruột ra, bước họa bên trong, long không ngâm hổ không dích đạo, nho nhỏ thư đồng buồn cười Đường Bá Hổ đối, trong bàn cờ, xe không vòng ngựa vô cương, tiếng kêu tướng quân đề phòng Xuyên Tấu Ruột ra, oanh oanh yến yến. Thúy thúy hồng đỏ khắp nơi hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp Đường Bá Hổ đối, mưa mưa gió phong tiêu xài một chút lá lá mỗi năm mộ mộ hướng hướng. Về sau còn có mấy cái từng tặng, trong đó mười ngụm tâm tư kia một đạo cũng là bị Đỗ Tử Viên tóm tắt, dù sao tiên giới nghị cùng thưởng chứ không phải như thế biết. Cái này một đoạn khiến mọi người tất cả đều nghĩ lầm Đỗ Tử Viên tài trí hơn người, ngay cả làm như thế nhiều tuyệt diệu từng cặp cũng là làm cho lòng người phục khẩu phục. Hoa An Lâm Nguy cứu chủ, tạm thời đánh lui Ninh Vương, lại bị Hoa phu nhân biết ra chân thân, cuối cùng chúng một ngày mất mạng tán, còn bị giam giữ tiến vào kho củi. Bất quá cũng thừa cơ cùng Thu Hương tình cảm tiến bộ phi tốc, mắt thấy Đường Bá Hổ liền bị xử quyết, Thu Hương hướng Hoa phu nhân cầu tình thời khắc, đoạt mệnh thư sinh lại đến, đánh cho Hoa phủ trên dưới bại không thành quân. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Đường Bá Hổ lại lần nữa ra tay, lấy không có đầu thương Bá Vương thương đâm chết đoạt mệnh thư sinh, cứu vớt Hoa phủ. Hoa phu nhân bị hắn cảm động, đồng ý tướng Thu Hương gả cho hắn, lại tới vừa ra điểm Thu Hương tiết mục, chỉnh Đường Bá Hổ là dục tiên dục tử. Cuối cùng, Thu Hương vẫn là bị hắn cưới được, chỉ là đây quả thật là Đường Bá Hổ lý tưởng bạn lữ sao? Cuối cùng nhất một tờ, Thu Hương bộc lộ ra ma bài bạc bản tính, Đường Bá Hổ kêu thảm choáng đi qua, không khỏi để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Toàn bộ mạn gạ xem hết, toàn trường có thể thẳng nổi eo đã không có mấy cái. Bộ này mạn gạ khôi hài địa phương thật sự là quá nhiều, quá không rời đầu, để cho người ta căn bản đoán không ra, mỗi lần đều bị chọc cho cười ha ha. Mấu chốt cố sự ở trong lo dịp lại hết sức chặt chẽ cẩn thận, nói ví dụ Đường Bá Hổ một bắt đầu nói gõ nhạc, về sau hắn liền tú một tay đánh kích vui, lại nói ví dụ một bắt đầu nâng lên hắn đã không cần đầu thương cũng có thể đâm chết người, cuối cùng cũng chính là dựa vào một chiêu này đánh bại đoạt mệnh tư sinh. Người ngoài nghề nhìn cái náo nhiệt, cười đến thông khoái, người trong nghề cũng nhìn ra trong đó bố cục, trong lòng không khỏi bội phục bản phần. Hai bộ tác phẩm toàn bộ xét duyệt hoàn tất, kỳ thật không khí trong sân đã có thể nói rõ kết quả sau cùng. Đỗ Tử Viên cùng Ngô Đồng Diệp tác phẩm, vui mừng bi, cả hai cảm xúc xung đột nghiêm trọng, có thể nói là tương sinh tương khắc. Nếu là Ngô Đồng Diệp cố sự sức cuốn hút đủ mạnh, độc giả nhìn Đỗ Tử Viên mạn gạ liền sẽ cảm thấy không hợp nhau, rất xấu hổ. Nhưng mà sự thật lại là sung sướng gọn thẳng tản buồn, kia tương đối, độc giả lại nhớ tới lúc đến, liền sẽ cảm giác có chút lung túng. Cuối cùng, một bạn đại chúng ban giám khảo cùng ba cái khách quý bỏ phiếu kết quả là Ngô Đồng Diệp 3134, Sơn Phong 8366. Điểm số lớn như ép, Sơn Phong thắng. Chương 250. Kim kiếm vô thưởng chương 250, kim kiếm vô thưởng, quyển này xong, mặc dù thua, nhưng Ngô Đồng Diệp cũng không biểu hiện ra nhiều ít không cam lòng, ngược lại còn hướng Đỗ Tử Viên ôm quyền nói, tâm phục khẩu phục. Đỗ Tử Viên cũng hướng hắn đáp lễ, người cũng nhìn rất đẹp. Câu nói này tuyệt đối là thành tâm, dù sao Đỗ Tử Viên mạn gạ chỉ có họa là chính hắn, cố sự lại không phải chính hắn nghĩ ra được. Tướng so với dưới, Ngô Đồng Diệp thế nhưng là mạnh mẽ địa dựa vào chính mình biết ra như thế một cái đặc sắc cố sự. Đỗ Tử Viên sẽ đối với tác phẩm của mình tự tin, lại vĩnh viễn sẽ không bởi vì những này tác phẩm mà tự đại. Hắn sau này tuổi thọ khẳng định không ngắn, thậm chí còn khả năng trường sinh, trong ngộng tác phẩm lại nhiều cũng có chép xong một ngày, đến lúc đó hắn hoặc là phong bút, hoặc là cũng chỉ có dựa vào chính mình đi sáng tác. Hắn xưa nay sẽ không cho là mình có thể mãi mãi dựa vào chép tác phẩm đi xuống. Khu thứ nhất tranh tài kết thúc, một bạn đại chúng ban giám khảo rời sân, mới một nhóm ban giám khảo tiến vào, ngay sau đó khu thứ hai tranh tài bắt đầu. Nhất Diệp, 3 tuổi ngoan đồng, tìm đạo thư sinh đi tới trung ương. Đầu tiên công bố chính là một bà tổ hợp manga. Không ổn a, lên trước thất bại nguyên rủa cũng không biết được có thể hay không có tác dụng. Đỗ Tử Viên ấn mở manga. Chu Bất Đồng vẽ tranh tốc độ tự nhiên không có Đỗ Tử Viên nhanh, coi như hắn tìm một đống trợ thủ giúp hắn xử lý hậu kỳ công việc, cái này 10 ngày bài trừ Vương Chi Thu cấu tứ tình tiết thời gian, hắn hết thảy vẽ lên đại khái liền 60 trang, vẫn chưa tới Đỗ Tử Viên 1/4. Chủ đề là võ cùng kim, manga tên là Kim Kiếm Vô Thượng. Manga mở đầu thông qua hai cái diễn viên quần chúng trò chuyện dẫn xuất một cái nhân vật thần bí, người giang hồ xưng Kim Vô Thượng trong tay hoàng kim kiếm giết người vô số. Kim Vô Thượng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, võ công cao cường, vô cùng thần bí, cơ hồ không ai biết chân diện mục, bởi vì gặp qua hắn mặt người đều chết rồi. Danh tự này cũng không sợ phạm vào thần tiên kiêng kỵ, bởi vì loại hành vi này đối thần tiên danh khí tuyên truyền cũng coi là có điểm tốt. Gần nhất, trong thành Phong Ưng bang bang chủ qua 60 đại thọ, có nghe đồn Kim Vô Thượng sẽ ở thọ yến cùng ngày đến đây chém giết vị bang chủ này. Trong lúc nhất thời, trong thành khắp nơi đều năng nhìn thấy tuần tra bang phái nhân viên, bọn hắn ý đồ tại Kim Vô Thượng trà trộn vào thọ yến trước đó liền tóm lấy hắn. Bọn gia hỏa này ôm thà rằng bắt sai 1000 không thể lỗ hổng một cái tâm thái, phàm là có chút khả nghi đều sẽ bị bắt đi, huyên náo là lòng người bàng hoàng. Hai người chính nói chuyện, cách đó không xa một cái 14-15 tuổi nửa lớn nhỏ tử bởi vì không nhỏ tâm va chạm tuần tra nhân viên, cũng bị cưỡng ép đi. Mạn Gạ thị giác như vậy bắt đầu đi theo cái này thiếu niên, hắn bị bắt vào nhà giam về sau 10 phần kinh hoàng, hô to cầu Phong Ưng bang người thả hắn ra ngoài, hắn nói mâu thân hắn bị bệnh liệt giường còn cần hắn đi chiếu cố. Cái này tự nhiên là sẽ không có người phản ứng hắn. Kết quả thọ yến cùng ngày Phong Ưng bang đại loạn, nhà giam cũng không biết bị ai phá vỡ, tất cả bị giam giữ người đều chạy ra ngoài. Thiếu niên không biết đường đi, chạy tán loạn khắp nơi lại một lần tình cờ đi tới thọ yến hiện trường. Lúc này thọ yến bên trên đã máu chảy thành sông, 10 cái cầm trong tay kim kiếm người vây quanh Phong Ưng bang lão bang chủ. Bọn hắn đều tự xưng Kim Vô Thượng, không nguyện ý tướng giết bang chủ cơ hội nhường cho người khác, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Cuối cùng, bọn này Kim Vô Thượng tương hỗ tàn sát đến chỉ còn lại một cái, hắn chém xuống một kiếm Phong Ưng bang bang chủ đầu liền dự định cầm đầu lâu đi giao nộp. Lại thình lình bị thiếu niên ngầm thi tên bắn lén giết chết. Nguyên lai thiếu niên mới là chân chính Phong Ưng bang bang chủ, bởi vì sớm địa vào tiên thiên, cho nên 60 tuổi vẫn là thiếu niên bộ dáng. Trước đó cái kia bị giết chết bất quá là hắn thế thân thôi. Hắn sớm biết Kim Vô Thượng muốn tới giết hắn, thế nào khả năng cũng chỉ là để cho thủ hạ người đi làm bừa người qua đường. Đây mới là hắn chân chính tính toán. Mắt thấy Kim Vô Thượng khí tuyệt bỏ mình, Phong Ưng bang bang chủ thở dài một hơi thời điểm, cái kia bị bêu đầu thế thân trong thi thể đột nhiên toát ra một đôi tay, ngay sau đó là một cá nhân chui ra. Cái này cá nhân kích thước không lớn, vừa vặn giấu ở thi thể không đầu ở trong. Nguyên lai đây mới là chân chính Kim Vô Thượng, trước đó những cái kia chỉ bất quá là bị tiền tài lợi dụ tên giả mạo. Hắn đã sớm biết Phong Ưng bang bang chủ kế hoạch, dứt khoát giết cái kia giả bang chủ, rồi mới mình đến giả mạo. Phong Ưng bang bang chủ quá sợ hãi, bất quá cũng may cái này Kim Vô Thượng trong tay căn bản không có hoàng kim kiếm, hắn cảm thấy mình ưu thế vẫn là thật lớn, liền định đến một đợt phản sát. Kết quả, Kim Vô Thượng một thức mạn tiên hoa vũ đính kim tiền trực tiếp đem hắn đánh cho trọng thương ngã gục. Tại Phong Ưng bang bang chủ trước khi chết, Kim Vô Thượng đi tới bên cạnh hắn, trong tay loay hoay một viên tiền tài. Ai nói cho ngươi Kim Vô Thượng hoàng kim kiếm liền thật là kiếm? Cũng không cần đầu góc ngẫm lại, đã gặp qua ta người đều đã chết, như vậy hoàng kim kiếm sự tình là ai truyền tới đâu? Phong Ưng bang bang chủ mới chợt hiểu ra, nuốt xuống cuối cùng nhất một hơi. 60 trang độ dài có hạn, cố sự đến nơi này liền kết thúc. Mặc dù rất ngắn, nhưng bộ này mạn gạ cũng miêu tả ra một cái thần bí mà cường đại nhân vật Kim Vô Thượng. Hai lần đảo ngược cũng làm cho kịch bản có đầy đủ bạc điểm. Nhất là cuối cùng nhất mạn thiên hoa vũ đính kim tiền xuất hiện một màn kia, Chu Bất Đồng hao tốn dòng giá 2 trang đi miêu tả, hình tượng chi lộng lẫy tuyệt đối là rung động ánh mắt, chỉ cần một chút là có thể đem độc giả một mực hấp dẫn lấy. Mặc dù cùng Đỗ Tử Viên trong suy nghĩ mạn thiên hoa vũ đính kim tiền có điểm khác nhau, nhưng không thể không nói, chỉ là một cái tên thêm một điểm khái niệm liền có thể sáng tạo ra như thế chói lọi tất sắc kỹ. Chu Bất Đồng cùng Vương Chi Thu hai người cũng đúng là thiên tài. Thậm chí, Đỗ Tử Viên nhìn ra hai người bọn họ vì một chiêu này còn sửa lại bản. Nguyên bản Kim Vô Thượng hẳn là dùng kiếm, nhưng là Đỗ Tử Viên đưa ra tiền tài làm ám khí khái niệm về sau, cuối cùng bị bọn hắn diễn biến thành hoàng kim kiếm không phải kiếm dạng này một cái thú vị thiết lập. Có thể tại trong 10 ngày sáng tác ra dạng này một bộ manga, đã là rất tốt. Sau đó, thì là tìm đạo thư sinh tác phẩm. Hắn am hiểu nhiệt huyết đề tài, lần này viết là một cái liên quan tới tìm kiếm bảo tàng cố sự. Mặc dù tình tiết cũng là trầm động chập trùng, mà lại nội dung cũng muốn so Kim Vô Thượng phong phú, nhưng Đỗ Tử Viên cảm thấy có chút không đủ vị chính là nó nhân vật chính có chút quá tục xáo, chỉ là một cái một lần tình cờ đạt được cao nhân truyền công may mắn tiểu tử. Cái này thiết lập mặc dù 10 phần kinh điển, nhưng kinh điển mặt khác liền là bị dùng đến nát, nói một cách khác liền là cầu huyết. Lại thêm mạn gạ loại mô thức này tại trước mắt tướng đối với chỉ có văn tự vẫn là có nhất định trình độ thêm điểm. Cuối cùng, bỏ phiếu kết quả vì 13 tổ hợp 5 tháng 8 năm 32 phiếu, tìm đạo thư sinh 566 tám phiếu. 13 tổ hợp thuận lợi tấn cấp, đến từ Phong Thắng Quốc tìm đạo thư sinh mắt thấy cái này không lớn số phiếu chính lệnh, cũng là tiếc nuối vô cùng. Hắn cảm thấy mình lần thất bại này, càng nhiều hơn chính là bởi vì chính mình biết là, mà đối phương lại là manga. Nếu như ta cũng họa manga, chưa chắc sẽ thua. Lần này bảy phong thế, trong lúc vô hình vì manga mở rộng cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Chương 251. Thần kiếm vô địch chương 251, thần kiếm vô địch liên tục hai tổ đỡ cờ về sau, thời gian đã đi tới giữa trưa, mọi người hơi nghỉ ngơi về sau, buổi chiều mới có thể bắt đầu thứ ba, khu thứ 4 bình xét. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 hết thảy muốn tiến hành 2 ngày. Buổi chiều một bắt đầu liền là Đường Quân Hạo đối mặt cùng một cái quốc gia tác giả Thánh Hoàng. Tổ này chủ đề là kiếm cùng rượu. Thánh Hoàng bản nhân là một cái đến gần vô hạn ngự không thiên cảnh cao thủ, tại đấu võ miêu tả phương diện là toàn thắng Đường Quân Hạo cái này tu tiên giả, dù sao Đường Quân Hạo cũng không phải Đỗ Tử Viên mạn gạ bên trong đường bá hổ. Mà lại cái này một lần, hắn lần đầu tiên vậy mà cũng dùng mạn gạ hình thức, vẽ lên một bộ gần trăm trang mạn gạ. Chu Bất Đồng Hoa kêu bao lớn khí lực mới vẽ lên 60 trang, hắn năng vẽ ra nhiều như vậy hiển nhiên là kêu rất nhiều giúp đỡ, đồng thời tại chất lượng bên trên cũng có chút hạ xuống. Đây là một cái người rất thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt mạn gạ là mới phát sự vật có lợi chỗ. Chỉ tiếc, hắn dù sao cũng là thứ nhất lần nếm thử loại mô thức này sáng tác, phân kính cũng không có làm được rất tốt, rất nhiều địa phương vì đẩy nhanh tốc độ chỉnh thậm chí còn có sụp đổ dấu hiệu. Tướng so với dưới, Đường Quân Hạo mặc dù áp dụng chính là truyền thống tiểu thuyết hình thức, nhưng chuyện xưa đặc sắc trình độ đầy đủ, vẫn như cũ thu được không ít ban giám khảo duy trì. Cuối cùng, lấy 5.771 phiếu so 5.729 phiếu yếu ớt chênh lệch, Đường Quân Hạo thu được thắng lợi. Ta thắng á. Đường Quân Hạo vui sướng địa chạy về vị trí của mình, hướng Nghĩa huynh cùng Nghĩa muội cười nói. Số phiếu kém nhỏ như vậy, xem ra ngươi nếu bị thua cũng một điểm không kỳ quái, lần này chỉ có thể nói đối phương đi bất tình chiêu, ngươi vận khí không tệ. Hạc Thông ăn ngay nói thật, Đường Quân Hạo nghe về sau lập tức hiểu xỉu xuống tới. Hắn lần này thật là vận khí tốt, nếu là Thánh Hoàng Lao Trung thực biết truyền thống tiểu thuyết, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Bất quá Đỗ Tử Viên ngược lại là vô bờ vai của hắn an ủi, thắng liền là thắng, đừng nghĩ nhiều như vậy nếu như, đều là không tồn tại đợi lát nữa trở về ta cho ngươi họa tranh minh họa đi. Lần này xem hết Đường Quân Hạo hoàn chỉnh tiểu thuyết, hắn đã sinh ra không ít linh cảm. Tiểu thuyết của hắn tên là Thần Kiếm Vô Địch Giảng Thuật, một cái từ nhỏ bị hầu tử nuôi lớn thiếu niên xâm nhập giang hồ, gặp một vị tuyệt thế mỹ nhân. Vị này mỹ nhân mặc dù mạo như thiên tiên, lại tâm như xà hạt, nhất thích xem nam nhân vì nàng tương hỗ tàn sát. Nhưng mà thiếu niên bởi vì tâm tư đơn thuần, cũng không có bị nàng mị hoặc, ngược lại hỏng chuyện tốt của nàng. Không tin tà nàng vì trả thù thiếu niên, quyết định đi dụ hoặc hắn, lại không biết tại thiếu niên trong mắt nàng căn bản chính là một cái người quái dị. Từ nhỏ cùng hầu tử làm bạn thiếu niên cho rằng nhất mỹ lệ, nhưng thật ra là mẫu tinh tinh. Tức hồn hển mỹ nữ muốn giết thiếu niên, lại bị hắn trực tiếp một kiếm đập đến kinh gãy xương gãy mẹ ra mấy chục lượng huyết. Thiếu niên cũng không nghĩ tới mình tiện tay một kiếm uy lực vậy mà cái này bao lớn, ngược lại có chút ngượng ngùng, chuẩn bị mang cô nương đi cầu y đi trên đường đi, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn báo thù, sao làm sao thiếu niên từ nhỏ uống khỉ con thần tiểu lớn lên, đau thương bất nhập không nói còn lực đại vô cùng, mấy lần đánh lén không chỉ có không thành công, ngược lại đem chính nàng cho làm cho càng thêm thế thảm. Hoa, ngươi thế nào? Ngực xương thành dạng này, có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa? Ngươi đi ra. Ô ô ô. Sư phó, ta muốn về nhà. Sửu nhân nhiều tắc quái, ngươi phá sự thật nhiều. Phúc, thổ huyết. Về sau, mỹ nữ vụng trộm rời đi thiếu niên bên người, nàng còn không muốn còn trẻ như vậy liền vào điệu. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, ngay tại nàng chui vào một chỗ võ lâm thánh địa dự định trộm thuốc chữa thương thời điểm, thiếu niên cũng tới cửa. Nguyên lai là có một thanh thần kiếm xuất thế, hắn chuyên môn đến tham gia náo nhiệt. Vô số cao thủ vì thần kiếm đánh cho đầu rơi máu chảy, mất mạng người đến không hết, thiếu niên nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có tham dự vào, bởi vì hắn lạc đường. Cơ trí hắn quyết định đi nóc nhà, kết quả lại bởi vì chính mình kiếm đá quá nặng, một không nhỏ tâm dẫm nát mảnh ngói rất xuống, mà hắn rơi xuống phía dưới chính là mỹ nữ chỗ. Ai? Là ngươi à? Trùng hợp như vậy. Xào cái quỷ á? Ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, lại ép lao nương trên thân. Ngươi lên ta phải. Y đi, ngươi xấu như vậy, ta mới không cần cùng ngươi giao phối đâu. Phúc, thổ huyết. Thiếu niên gặp mỹ nữ hôn mê, cảm thấy hẳn là cứu nàng, nhưng lại không biết nên làm sao cứu, liền tiện tay cầm lấy trên đất đan dược toàn nhét vào mỹ nữ trong miệng. Thụ thương liền muốn uống thuốc, tất cả mọi người là nói như vậy, cũng không có vấn đề. Mỹ nữ vốn chính là đến trộm thuốc, bọn hắn chỗ gian phòng chính là đan phòng, bên trong dược vật hoa văn phong phú, bị thiếu niên một mạch địa nhét vào mỹ nữ trong miệng. Kết quả mặc dù trời xui đất khiến địa chưa khỏi thương thế của nàng, nhưng nàng đầu lại bị dược lực xung xấu, đã mất đi đại bộ phận ký ức, tâm tính rơi xuống trở về 3 tuổi. Cà ca ôm một cái, bảo bảo muốn thu đường đường. Lần này hắn trợn tròn mắt, đành phải dỗ dành mỹ nữ dự định mang nàng đi tìm đường ăn. Vừa vặn bên ngoài tranh đoạt thần kiếm chiến đấu hạ màn kết thúc, một vị chính đạo cao nhân đoạt được thần kiếm, vì thế thậm chí còn đánh lén giết chết sư minh của mình. Hắn giờ phút này hào tình và trượng, cảm thấy mình đã vô địch, vừa vặn thấy được nhân vật chính thiếu niên, liền định đi thử một chút kiếm. Ha ha ha, kiếm này nơi tay, thiên hạ ai là ta địch thủ. Tiểu tử, may mắn trở thành ta dưới kiếm cái thứ nhất vong hồn, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Ken, thần kiếm cùng kiếm đá tương giao, thần kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Đại thúc, ngươi vừa mới nói cái gì? Làm sao không nói chuyện? Ngươi đó là cái gì kiếm? Tảng đá kiếm a. Năng mượn ta nhìn xem sao. Tốt, ấy. Hắn một tay đoạt lấy kiếm đá, lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha, ta đã vô địch. Dứt lời huy kiếm hướng thiếu niên chém tới, kết quả thiếu niên ngón tay búng một cái, kiếm đá cũng đoạn mất. Ngươi người này thật là kỳ quái. Thiếu niên không để ý đến hắn nữa, mang theo đã ngốc rơi mị nữ rời đi, chỉ để lại cái kia cao thủ ngốc tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Bộ tiểu thuyết này chỉnh thể văn phong lệ nhẹ nhõm, lấy châm chọc phương thức giảng thuật một cái không đồng dạng giang hồ. Vô luận là mỹ nữ vẫn là chính đạo cao nhân, đây đều là trên giang hồ ngay mặt nhất mọi người nhất ước mơ tồn tại, nhưng là tại bộ tiểu thuyết này bên trong, bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới lại đều có một viên xấu xí tâm. Mọi người nhìn không thấu biểu tượng, cho nên bị mỹ nữ mị hoặc tự giết lẫn nhau, bị chính đạo cao nhân đánh lén giết chết, chỉ có nhân vật chính thiếu niên thủ vững bản tâm, lấy không đồng dạng thị giác phá vỡ mặt nạ của bọn họ. Luôn luôn nghĩ đến hại người mỹ nữ cuối cùng tướng mình hại thành một trí, cao nhân trăm phương ngàn kế mưu đoạt thần kiếm bị hủy đều là có chút trầm trọng, biểu thị thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. cũng chỉ ra tiểu thuyết đề mục. Cái gì là thần kiếm vô địch? Không phải trăm luyện thần binh, mà là người một mực kiên thủ bản tâm. Kiếm hội đoạn, tâm lại sẽ không gãy, chỉ cần tâm chính, dù là trong tay không có kiếm, vẫn như cũng là vô địch. Đường Quân Hạo yêu thích cực lớn, trong đó đặc biệt Phật giáo vì rất, cho nên tiểu thuyết của hắn bên trong luôn luôn năng nhìn thấy một chút Phật giáo lý luận. Cái này cũng tăng lên hắn tiểu thuyết chỉnh thể bức cách. Chương 252. Nam nhân thật là kỳ quái. Chương 252. Nam nhân thật là kỳ quái. Trước ba khu quyết đấu đều là vòng thứ nhất trước 8 chiến thắng, cái này cũng nói rõ vòng thứ nhất thứ tự vẫn còn có chút tác dụng. Bất quá khu thứ 4 tranh tài lại ra chút biến hóa. Cái này một khu từ lúc đầu thứ 9, về sau Bắc công tử bị loại bỏ, về sau trở thành thứ 8 Rèm Châu Tuyết giao đấu thứ 10 ngàn dặm độc hành. Đỗ Tử Viên cùng ngàn dặm độc hành coi như nhận biết, vị này không thế nào thu hút Đường Bằng đại thúc, ngày bình thường nói chuyện khiêm tốn hòa khí, nhìn qua tựa như một viên cao tuổi trứng. Nhưng là tại cái này một lần lấy huyết cùng phong làm chủ đề tiểu thuyết trong quyết đấu, lại lấy một bộ tinh diệu tuyệt luân hóa cốt ma phong cường thế đánh bại Rèm Châu Tuyết, không chút huyền niệm địa tấn cấp bát cường. Độc hành lao sư chiêu này lịch thuật thật là chơi đến chữ a. Đỗ Tử Viên hướng Lương Vũ Tinh cảm khái nói, bộ tiểu thuyết này thời gian tuyến hết thảy 3 ngày, ngàn dặm độc hành trước hết nhất viết lại là ngày thứ 3, sau đó lại đổ về đi ngày thứ 2, thứ nhất trời. Rất nhiều câu đố đều theo thời gian quay lại từng cái giải khai, chờ người nhìn thấy cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi phát ra thì ra là thế cảm khái. Sách này chi tiết rất nhiều, nhưng lại không về phần vì cố ý khoe khoang lo lắng mà đem một vài địa phương viết mơ hồ, tức chính là nghệ thuật, trật tự vẫn như cũ rất rõ ràng, cho dù là phổ thông độc giả cũng có thể nhẹ nhõm đọc. Đây mới là Đỗ Tử Viên bội phục nhất địa phương. Thứ nhất trời tranh tài xong kết, tại tuyên bố 4 người tấn cấp đồng thời, 8 bộ tác phẩm cũng chính thức tại trên mạng công khai, cung cấp mọi người đặt mua xem. Mặc dù có thắng có phụ, nhưng không thể phủ nhận cái này 8 bộ tác phẩm đều là cao cấp nhất tiểu thuyết gia nhóm tác phẩm tâm huyết, mỗi một bộ đều nhìn rất đẹp. Trên internet lập tức nhấc lên một mảnh điên cuồng thảo luận. Sơn Phong lão sư không hổ là thủ vòng hấp nhất, Đường Bá Hổ điểm thu hương thật có thể để cho người ta cười tắt thở, ta quyết định về sau liền dùng nó đến luyện cơ bụng. Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong Sơn Phong lão sư họa kỹ đơn giản đại bạo phát a, hung lưng dương cánh khí thôn thiên hạ đồ, khổng tức đồ, xuân cây thu xương đồ, mỗi một bức đều là làm cho người sợ hãi than thần tác. Chẳng lẽ không có người nhận ra Đường Bá Hổ cùng Quân Nhật Tiên lão sư trưởng đến giống như sao? Nghe nói hắn cùng Sơn Phong lão sư là kết bái huynh đệ, chẳng lẽ lại Đường Bá Hổ điểm thu hương là chân thật tồn tại? Lô Đồng Diệp lão sư thật là thất bại, nếu là không có cùng Sơn Phong lão sư đối đầu, Tiếu Khuynh Thành chưa hẳn không thể vào trước 8. Mạn Thiên Hoa Vũ đính kim tiền, rực rỡ nhất đồng thời cũng là hung nhất lệ sát chiêu, ba tuổi ngoan đồng lão sư họa thật sự là quá đẹp. Thế nào, kết quả ra sao? Cựu công chúa nắm lấy Kim Lan, khẩn trương hỏi. Kim Lan bất đắc dĩ, nhà mình công chúa ngày bình thường đoan trang hào phóng, xưa nay lấy thông minh lấy sừng, nhưng làm sao vừa gặp phải Thất Tinh Lạc Nguyệt sự tình trí thông minh lại luôn là lộ ra không đủ dùng đâu. Nàng bất đắc dĩ nói, công chúa, Thất Tinh Lạc Nguyệt lão sư là khu thứ 5, muốn sáng sớm ngày mai mới quyết thắng thua. A, thật sao? À, ta đem quên đi. Cựu công chúa vỗ chán của mình, có chút buồn bực nói, làm sao ngày mai vẫn chưa tới đâu? Các ngươi nói có không có cái gì biện pháp để ngày mai mặt trời sớm một chút thăng lên a? Công chúa, chúng ta cũng không phải húc đông đại tiền, mặt trời lúc nào dâng lên chúng ta nhưng không còn được. Một bên đan nhược bất đắc dĩ nói, ngài liền thả một vạn cái tâm đi, Thất Tinh Lạc Nguyệt lao sư lợi hại như vậy, làm sao có thể? Nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên ngừng lại. Lúc đầu nàng là muốn nói làm sao lại thua, nhưng là nghĩ tới vòng thứ nhất tựa như là có một cái quái vật điểm số lớn nghiền ép Thất Tinh Lạc Nguyệt, nàng ngược lại không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Cái này Sơn Phong cũng quá lợi hại, lại có thể áp chế Thất Tinh Lạc Nguyệt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Khả năng cái gì? Ngươi làm sao không nói tiếp rồi? Ai nha, công chúa, ngươi liền không thể đối với mình thích nam nhân có chút lòng tin. Đan Nhược lập tức nói sang chuyện khác. Ai? Ai thích hắn á? Cựu công chúa mặt trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng, ta mới không phải bởi vì vui. Thích hắn mới hỏi, ta là quan tâm chúng ta bảy phong quốc tác giả, đây là thân là một cái công chúa chức trách, đúng. Chức trách? Vậy sao ngươi không hỏi cái khác tác giả? Hai cái cung nữ trong lòng đồng thời nhả ránh. Bất quá các nàng đương nhiên sẽ không nói ra, dù sao nhà mình công chúa ra mặt vẫn là rất mỏng. Kim Lan lập tức nói, lần này trước 8 bộ tác phẩm bên trong có rất nhiều có ý tứ a, nghe nói Ngô Đồng Diệp lão sư Tiếu Khuynh Thành rất thuốc nước mắt, ngàn dặm độc hành lão sư hóa cốt ma phong rất đặc sắc, Quân Nhật Thiên lão sư thần kiếm vô địch cũng 10 phần có ý tứ, chúng ta trước nhìn cái nào đâu. Nàng nói ba cái đều là bảy phong quốc tác giả. Vừa rồi cựu công chúa nóng đội nghĩ biết tranh tài kết quả, lại không dám mình tra, liền đem linh quang ngọc giao cho Kim Lan trong tay để nàng xem xét. Nàng xem hết kết quả về sau, vô ý thức trước hết báo cáo quốc gia mình tác phẩm. Cựu công chúa nghĩ nói, cái kia Sơn Phong tựa như là khu thứ nhất, hắn vẽ lên cái gì? Tựa như là một bộ gọi Đường Bá Hổ điểm thu hương khôi hài manga. Kim Lan hồi tưởng đến mình nhìn thấy bình luận, nói, Đường Bá Hổ, thu hương, danh tự này tốt ngay thẳng, liền không thể đi điểm tâm a. Tiên giới nhưng không có Đường Bá Hổ điểm thu hương điện cố, cho nên tại cựu công chúa xem ra, cái này manga đề mục khó tránh khỏi có chút quá bình thường. Bất quá bởi vì là tháng qua Thất Tinh Lạc Nguyệt tác giả, nàng ôm tìm hiểu địch tình tâm tư vẫn là lựa chọn trước nhìn cái này. Thế là ba người liền cùng tiến tới bắt đầu nhìn lại. Rất nhanh, tại nhìn thấy Đường Bá Hổ thế mà dùng thượng đẳng bút lông dính xì dầu bôi cánh gà thời điểm, các nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng hắn muốn biết chứ đâu. Đan Nhược cảm khái nói. Cựu công chúa liền nói, cái này xem xét cũng không phải là người đứng đắn, chẳng lẽ lại Quân Nhật Thiên lão sư ngày bình thường cũng là dạng này. Chỉ có Kim Lan như có chút suy nghĩ. cái này Đường Bá Hổ làm sao nhìn như vậy quen mặt, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nếu để cho Đường Quân Hạo biết mình trước kia tại bên người nàng vậy lâu như vậy, nàng thế mà ngay cả mình tướng mạo đều không nhớ rõ, nói không chừng sẽ khóc lên đi. Về sau thân thể hội họa mặc dù tinh diệu, nhưng ba cái hoàng hoa đại khuê nữ đều là thấy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đang được, sẽ rẽ ngoặt là có ý gì? Ta không biết ta. Kim Lan, ta cũng không biết ta, nguyên lai nam nhân tử tôn căn là cùng côn trùng đồng dạng sao? Ta còn tưởng rằng cùng chúng ta đồng dạng đây này. Nam nhân thật sự là kỳ quái, phía dưới thế mà giá tử. Ba người nghị luận, tiếp tục nhìn xuống đi. Đương nhìn thấy Thu Hương ra sân lúc, Cửu công chúa cùng Đan Nhược cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Kim Lan. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Kim Lan có chút phương, chính nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi gặp qua Sơn Phong lão sư? Cửu công chúa hỏi. Không có à, ta rất ít xuất cung, hoặc là liền là lần trước giao lưu hội thời điểm cùng công chúa ngươi cùng đi bảy phong tế biệt quán. Là, khả năng Sơn Phong lão sư lần kia lúc ra cửa nhìn thấy ngươi, Cửu công chúa như có chút suy nghĩ nói, nhưng hắn tại sao muốn đem ngươi vẽ thành Thu Hương đâu? Đường Bá Hổ cùng Quân Nhật Thiên lão sư như vậy giống, chẳng lẽ hai người các ngươi? Chương 253. Tiệc cưới chương 253, tiệc cưới, 2000 bình quân định tăng thêm 13, 20, làm sao có thể? Kim Lan gặp Cửu công chúa hoài nghi, lập tức nói, công chúa, ngươi là biết ta, từ nhỏ đến lớn ta liền không có đi ra mấy lần cùng, mà lại mỗi lần ra ngoài đều khẩn trương đến muốn chết, ngay cả cùng người khác nói chuyện đều làm không được, làm sao có thể cùng nam nhân dính líu quan hệ? Cũng thế, ngươi là gan quá nhỏ, mỗi lần đều là ta kéo lấy ngươi đi ra. Cửu công chúa nhẹ gật đầu, giống như cũng chưa từng thấy qua Quân Nhật Thiên lão sư, vậy cái này Sơn Phong là có ý gì? Ai biết đâu, người nước ngoài này kỳ kỳ quái quái, ngày đó đưa công chúa mạn gạ cũng kỳ kỳ quái quái, đang được nhớ tới Đỗ Tử Viên ngày đó vẽ ngắn một trang cuối cùng, vô ý thức run một cái, bất quá đẹp mắt là thật đẹp mắt, thật không biết hắn là thế nào nghĩ ra loại này chuyện xưa, viết tiểu thuyết người đều là quái vật. Tốt tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ người ta chỉ là tùy tiện căn cứ ấn tượng vẽ, căn bản không có gì thâm ý, chúng ta vẫn là tiếp tục xem mạn gạ đi. Kim Lan không muốn trong vấn đề này xoắn xuýt, đội vàng thúc giục hai người tiếp tục xem. Thế là, tiếp xuống ba người đều bị chọc cho ngựa tới ngựa lui, cười đến căn bản không thể ngậm miệng. Chìm được nhanh cũng coi như nhanh sao? Ha 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 ha, quá bừa. Ha ha ha, không được, ta không chịu nổi, cái này Sơn Phong lão sư ý nghĩ quá thanh kỳ, vì cái gì một con rắn cũng có thể khóc đến thảm như vậy? Ha ha ha, kia cá nhân cứ như vậy đem mình gõ chết sao? Cũng quá ngu xuẩn a. Bất quá tại ta nhất thời khắc, Đan Nhược đông nhiên đã ngừng lại dáng tươi cười, trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng ủy khuất thần sắc. Cựu công chúa nhìn nàng đỏ ngầu cả mắt, liền hỏi, Đan Nhược, sao rồi? Buồn cười như vậy mà gà, ngươi làm sao ngược lại nhìn tức giận? Công chúa. Đan Nhược bổ nhào vào công chúa trong ngực, khóc ròng nói, cái này Sơn Phong quá xấu rồi, hắn đem ta vẽ thành một cái người quái dị, vẫn là một cái dục cầu bất mãn đang phụ. Ô ô ô. A, chỗ nào? Ta làm sao không có nhìn thấy? Công chúa cùng Kim Lan không hiểu. Đan Nhược thì là chỉ vào linh quang ngọc bên trên cây liễu thì nói, Đan Nhược không phải liền là cây liễu biệt xưng nhà, đã Kim Lan đều là Thu Hương, vậy hắn vẽ cái này cây liễu tỷ rõ ràng liền là tại chỉ ta mà. Ô, ta danh tiết đều bị hắn hỏng. Cái này, nói không chừng là cái hiểu lầm đâu. Cựu công chúa cũng không biết Đỗ Tử Viên rốt cuộc là ý gì, dù sao cây liễu loại này danh tự tại tỷ nữ bên trong thái thường gặp, có lẽ hắn chỉ là tùy tiện lấy mà thôi. Lúc này Kim Lan cũng quên nhủ, ta cảm thấy hẳn là hiểu lầm, bởi vì Sơn Phong lão sư căn bản không biết tên của ngươi à. Đan Nhược nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Nàng liên cùng Đỗ Tử Viên tại giao lưu hội bên trên gặp qua một lần, khi đó hai người đừng nói trao đổi, ngay cả ánh mắt đều không đối trải qua, càng đừng đề cập biết tên của nàng. Mấu chốt là, cây liễu tỷ cùng nàng cũng không giống, chỉ cần sức tưởng tượng không nên quá phong phú bình thường là sẽ không dính dấp đến trên người nàng. Nghĩ đến nơi này, Đan Nhược tâm tình tốt thụ một chút, bất quá vẫn là đối Đỗ Tử Viên sinh ra một điểm ám nghiệm. Bảy phong tế biệt quán. Hát xì. Đỗ Tử Viên bỗng nhiên hát xì hơi một cái. Thế nào? Lâm Ngọc Tần tiện tay cầm qua khăn tay cho hắn xoa xoa cái mũi, hỏi. Không biết, khả năng có người ở sau lưng nói xấu ta. Nói xong, Đỗ Tử Viên tiếp tục cho ngồi tại trên đùi hắn Lâm Ngọc Tần vò lên vai tới. Ngày thứ hai, mặc dù Đỗ Tử Viên đã xoa xong, nhưng vẫn là phải đi đến hiện trường. Bởi vì có xuất sắc tác phẩm nhìn, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy nhàm chán. Buổi sáng, Thất Tinh Lạc Nguyệt cùng Mộng Du Chim lần lượt thắng được. Trong đó Thất Tinh Lạc Nguyệt cũng là cùng Đỗ Tử Viên đồng dạng, điểm số lớn nghiền ép hắn đối thủ Lưu Vân. Mà Mộng Du Chim thì là thắng hiểm múa kiếm hồng nhàn cười. Đến xuống buổi trưa, Vũ Quốc Hoàng Tử tác giả Phù Thương Ẩm chiến thắng đến từ Nhân Xem Quốc tác giả Nghe Gió Đạo Mưa, cuối cùng liền chỉ còn lại hai cái nữ tác giả ở giữa so đấu. Một phe là Long Anh Quốc cùng thiếu, khác một phương thì là Hoàng Quốc Mạch Thượng Nở Hoa. Chủ đề là ca cùng quốc. Mạch Thượng Nở Hoa nhất am hiểu viết ô nhỏ cục, nói ví dụ lấy một gia đình vì hàng mẫu, nàng có thể đem các loại nhân vật quan hệ trong đó an bài rất khá, nhưng khi phóng đại đến cả một cái quốc gia lúc, cũng có chút lực có chưa đến. Cho nên nàng rất thông minh không có đi viết quốc gia, mà là lấy băng sơn một góc đến phụ trợ hoàn cảnh lớn. Tiểu thuyết của nàng gọi là Tiệc Cưới. Giảng thuật một trận tiệc cưới tổ chức trước một ngày đến tiệc cưới sau một ngày cố sự. Quốc gia chiến loạn, tiền tuyến liên tục thất bại, ở hậu phương đại bản doanh quan to hiển quý nhóm nhưng như cũ chiều ca đêm huyền. Chuyện xưa nhân vật chính là một cái tiểu quan viên nữ nhi, nàng gả cho phụ thân đồng liêu nhi tử. Hai nhà người vì càng có mặt mũi, liền suy nghĩ đi mời một chút có thân phận địa vị đại quan tới tham gia tiệc cưới, bất quá bởi vì thân phận địa vị chênh lệch, quá trình bên trong tự nhiên tránh không được nếm mùi thất bại. Vì càng có mặt mũi, bọn hắn vẫn là kiên trì mời tới một vị tứ phẩm quan viên quản gia. nhưng tức chính là quản gia, mời được hắn cũng không đơn giản, hai nhà người nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài đi mời đến một vị quản gia kia thích ca cơ mới được. Cuối cùng, hai nhà người đánh mặt sưng mạo sưng mập mạp, tiệc cưới mặc dù thuận lợi địa thiết lập tới, tại khách đến thăm trước mặt cũng có mặt mũi, nhưng trên thực tế chính bọn hắn trong lòng lại là đang dỉ máu. Tiệc cưới bên trên, ca cơ HK, quản gia nửa khép suy nghĩ nghiêng thai lắng nghe, kia đối người mới phảng phất thành phối hợp diễn. Liên tại bọn hắn hoàn thành phu thê giao bái, chuẩn bị tiến vào động phòng thời điểm, địch quốc quân đội bỗng nhiên phát động giả tập. Lập tức toàn bộ hoàng thành đều loạn thành hỗn loạn, tất cả mọi người đang chạy trối chết, không biết nhiều ít người bị dẫm chết, giết chết. Trong vòng một đêm, nguyên bản phồn hoa hoàng thành biến thành một tòa thành chết, cơ hồ tất cả mọi người chết rồi. Nhân vật chính bị trượng phu của nàng đặt ở trong đống thi thể, trốn qua nhất kiếp, bất quá trượng phu nàng cũng đã bị giết chết. Nàng một cử động cũng không dám, sợ địch nhân còn tại xung quanh, ngay tại nàng thể xác tinh thần đều mệt thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận bước chân âm thanh. Bước chân âm thanh là cái gì, lạ lẫm Nở Hoa không có biết, là tới cứu người biệt binh, vẫn là đến bổ đao quân địch. Hết thảy đều là ẩn số, nhân vật chính cũng biết, các độc giả cũng không biết. Bộ tiểu thuyết này từ một gia đình tiệc cưới khía cạnh chiếu rọi ra toàn bộ quốc gia tại phá diệt trước bộ dáng. Trong tiểu thuyết nhân vật tình cảm miêu tả tinh tế tỉ mỉ mà tươi sống, đối với nhân tính đem khống, vị này nữ tác giả có thể nói là đạt đến cực điểm. Đỗ Tử Viên cảm giác mình tựa như là đang nhìn một bộ rút gọn bản Hồng Lâu động. Không hổ là nữ tác giả, những chi tiết này phương diện biểu hiện thật sự là để cho người ta theo không kịp. So sánh với nhau, cùng là nữ tác giả Nhạn Vân Tùng Tử lại hoàn toàn là một cái khác hòa phong. Con hàng này thật đúng là có lấy một viên đàn ông tâm á, đây là Đỗ Tử Viên xem hết Hạt Thông tiểu thuyết về sau thứ nhất cảm tưởng. Cùng Mạch Thượng Nở Hoa hoàn toàn tương phản, Hạt Thông tiểu thuyết miêu tả là một cái ca sĩ nữ lợi dụng mình tư sắc cùng giọng hát nhiễu loạn mấy cái quốc gia, cuối cùng bước lên chư quốc loạn chiến cố sự. Chương 254. May U hiểu vắng vẻ chương 254, May U hiểu vắng vẻ nếu như nói Mạch Thượng Nở Hoa tiệc cưới là rút gọn bản Hồng Lâu mộng kia Nhạn Vân Tùng Tử loạn thế ca cơ còn kém không nhiều có thể tính là rút gọn bản Tam Quốc diễn nghĩa. Hạt Thông nhân vật chính đã có như là điều thuyền thi triển mỹ nhân kế thời điểm, cũng có như là ra cắt lượng đồng dạng tại phía sau màn bảy mưu nghị kế thời điểm, mặc dù tay trói gà không chặt, lại quấy đến thiên hạ phiên vân phúc vũ, làm cho người rung động. Mặt khác, nàng bộ tiểu thuyết này kỳ thật cũng là căn cứ lịch sử cải biên, trong tiểu thuyết loạn thế liền là 2000 năm trước Đông Cực Đại Lục bên trên một đoạn thời kỳ, trong sách mỗi một quốc gia đều là thật sự tồn tại, cũng hoàn toàn chính xác buộc phát qua chiến tranh. Nhưng chiến tranh nguyên nhân lại bị nàng di hoa tiết mục, cải biên thành từ một cái ca cơ tại phía sau màn thôi động. Cái này một đoạn lịch sử tại Đông Cực Đại Lục cơ hồ nổi tiếng. Tuy tiện tìm cá nhân đều có thể nói ra lúc ấy mấy cái nhân vật nổi danh, mà Hạt Thông xảo diệu tướng nữ nhân vật chính xen kẽ đi vào, không có chút nào không hài hòa cảm giác, từ đó tăng lên thật nhiều độc giả độ thiệt cảm. Cuối cùng, loạn thế ca cơ lấy 6127 phiếu so 5323 phiếu chiến thắng tiệc cưới. Đến tận đây, bảy phong tế tiểu thuyết hạng mục vòng thứ 2 chính thức kết thúc, tiến vào bắt cường chính là Sơn Phong, 13 tổ hợp, Quân Nhật Tiên, Mộng Du Chim, Thất Tinh Lạc Nguyệt, Ngàn Dặm Độc Hành, Phù Thương Ẩm, Cổ Thiếu. Toàn bộ bảy phong tế bắt đầu đã một tháng, vòng thứ 3 tỉ thí sẽ tại 2 tuần về sau tiến hành. Hai cái này tuần lễ chính là cho 8 cái tuyển thủ thời gian chuẩn bị. Mà tranh tài trình tự thì là tại vòng thứ 2 tranh tài kết thúc về sau ngẫu nhiên tuyển. Kết quả là Phù Thương Ẩm VS Cuồng Thiếu 13 tổ hợp VS Mộng Du Chim Thất Tinh Lạc Nguyệt VS Quân Nhật Tiên Sơn Phong VS Ngàn Dặm Độc Hành Đỗ Tử Viên vòng thứ 2 thời điểm rút được khu thứ nhất, mà cái này một lần hắn lại rút được khu thứ 4, cũng chính là cuối cùng ra sân. Hắn đối thủ là cái kia nhất quán điệu thấp Ngàn Dặm Độc Hành, nói thật Đỗ Tử Viên cảm thấy đối phương vẫn là thật lợi hại, cái này một lần cũng nhất định phải xuất ra cao chất lượng tác phẩm mới được. Vòng thứ 3 tranh tài đề mục cũng rất có ý tứ, kia chính là viết tiếp những cái kia kinh điển tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết chính là người, cho nên luôn luôn khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn. Tự nhiên mà vậy, có một ít cực kỳ đẹp đẽ tiểu thuyết sẽ bởi vì không thể đối kháng mà thái giám. Liên tỷ như nói Hồng Lâu Mộng liền là bởi vì các loại nguyên nhân, đoạn tại thứ 80 bể, sau đó từ hậu nhân bổ sung sau 40 bể. Hồn Thiên Tinh phát triển giải trí ngành nghề 80 năm, làm tiểu thuyết phát đạt nhất Đông Cực Đại Lục, đoạn thiên có tên đơn giản nhiều vô số kể. Có là bởi vì tác giả đã tử vong, cũng có là bởi vì tác giả bản nhân liền là tên thái giám thành nghiện ra hỏa, lại hoặc là bởi vì tác giả cùng nhà xuất bản náo mâu thuẫn qua loa kết thúc công việc. Loại này nguyên nhân nhiều vô số kể. Bảy phong tế tiểu thuyết hạng vòng thứ 3 tỷ thí liền là để 4 tổ tuyển thủ rút ra 4 bộ thái giám, đôi nát kinh điển tiểu thuyết, sau đó tiến hành viết tiếp, cùng một khu 2 cá nhân viết tiếp cùng một bản, sau đó để ban giám khảo để phán đoán cái nào tục đến càng tốt hơn. Đỗ Tử Viên ra hiệu để Đường Bằng đi rút, kết quả hắn tại trong dương cầm ra tới là một bản gọi là thú thần truyện tiểu thuyết. Đương nhìn thấy quyển tiểu thuyết này lúc, ngoại trừ Đỗ Tử Viên, còn lại 7 cái dự thi tác giả sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bởi vì quyển tiểu thuyết này tác giả chính là vị kia trong lịch sử duy nhất dựa vào viết tiểu thuyết tích lũy công đức, cuối cùng phi thăng thành tiên văn thánh. Nói lên vị này văn thánh, hắn có thể tính là Tiểu Bạch Văn Khai Sơn tổ sư. Đúng là hắn tại một đồng chi, hồ, giả, giả văn luôn văn trung mở ra một đầu lấy nói linh tinh làm chủ thể tiểu thuyết con đường, mới có Đông Cực Đại Lục bây giờ thịnh vượng tiểu thuyết ngành nghề, có thể xưng truyền kỳ. Hắn 20 tuổi bắt đầu viết tiểu thuyết, 70 tuổi lúc phi thăng thành tiên, trong lúc đó 50 năm bên trong không biết viết nhiều ít kinh điển thần tác. Nhưng tương tự, hắn dưới ngòi bút nát làm cũng là tầng tầng lớp lớp. Cũng không phải hắn trình độ phát huy không ổn định, mà là gia hỏa này mỗi lần mở đầu đều viết 10 phần đặc sắc, để cho người ta nhìn một chút liền muốn nhập hố, nhưng một khi đến trung hậu kỳ, hắn thường xuyên sẽ lấy các loại không hiểu thấu lý do đột nhiên đuối nát. Nói ví dụ đau răng muốn đi xem đại phu à, ngón chân đá phải bàn chân à, đột nhiên muốn đi đại bảo vệ sức khỏe rồi loại hình, dù sao 50 năm, hắn tìm lý do liền không có một lần là tái diễn. Hắn độc giả đối với hắn là vừa yêu vừa hận, mỗi lần đều tin thể mỗi ngày điệu nói ta lại nhìn lão tặc này tiểu thuyết liền là chó kết quả một khi hắn mở hồ mới, mọi người vẫn là đồng dạng gâu 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 điệu kêu nhập hố. Thuận tiện nói một câu, vị này văn thánh bút danh là Mai Vũ hiểu vắng vẻ các độc giả đều thân thiết gọi hắn không có tiểu chít chít. Nhân vật như vậy, nếu là đặt ở Trung Quốc cái kia chính là phong hỏa hí chư hầu, lang thang quốc, đặt ở Nhật Bản liền là rồ xỉ hỉ rồ tổ gà xì. Thú thần chuyện đản sinh tại 50 năm trước, chính là Mai Vũ hiểu vắng vẻ trung niên thời kỳ tác phẩm tiêu biểu một trong, đồng thời cũng là đuôi nát quá xấu nhất phát rồ một bản tiểu thuyết. Quyển sách này giảng thuật một cái thiếu niên từ không quan trọng bên trong cuộc khởi, dựa vào một bản tàn phá ngự thú quyết từng bước một tu luyện thành chúa tể một phương. Kịch bản chi đặc sắc, tại giai đoạn trước thật là kinh diễm tứ phương, đơn giản so hiện nay chống không còn muốn nóng nảy mấy lần. Nhưng mà, ngay tại nhân vật chính vừa mới đánh bại thứ nhất giai đoạn đại buột, các độc giả sốt ruột mong mỏi cố sự tiến vào chương mới thời điểm, kịch bản lại lập tức nhảy tới 500 năm về sau, nhân vật chính phi thăng thành tiên, sau đó liền là hết trọn bộ bà chữ to. Cái này tại năm đó tuyệt đối là hành động toàn cầu một kiện đại sự, vô số độc giả hận không thể cơ lấy mình tiểu hoàng dưa liền đem Mai Vũ hiểu vắng vẻ cho đến nát. Nếu không phải tiên lưới là chí cao tiên khí luyện thành, khả năng sẽ vượt đều muốn nổ tung mấy chục bề. Thậm chí còn có truyền ngôn nói ba vị kiếp cảnh đại tôn đều chạy đến Mai Vũ hiểu vắng vẻ trong nhà ngăn cửa, buộc hắn đổi kết cục tiếp tục biết. Kết quả đương nhiên là không thành công, Mai Vũ hiểu vắng vẻ tại không có tiết tháo cái này trên một điểm vẫn rất có nguyên tắc, nói đuôi nát liền đuôi nát. Thế là bản này thú thần chuyện liền thành vô số người suy nghĩ bên trong một cái tiếp lối. Bởi vì Mai Vũ hiểu vắng vẻ là đông cực đại lục xuất thần, cho nên bảy phong tế lần này cũng đem hắn tiểu thuyết gia nhập rút ra liệt biểu, không nghĩ tới thế mà thật sự bị ngàn dặm độc hành cho rút chúng. Viết tiếp kinh điển áp lực cũng không phải một điểm nửa điểm, quân không thấy hồng lâu mộng sau 40 về bị người tổn hại thành bộ dáng gì. Long Châu siêu bác người chuyện cũng là bị các loại phun. Cái gọi là 1000 cái độc giả trong mắt liền có 1000 cái hầu long đạo, mỗi cá nhân đối sách lý giải đều không đồng dạng. Nếu là nguyên tác giả viết ra cùng bọn hắn lý giải khác biệt đồ vật, vậy bọn hắn sẽ còn đi cân nhắc có phải hay không mình chỗ nào nhìn loạn, đi nghĩ lại sai lầm của mình. Nhưng nếu là viết tiếp viết về ra cùng bọn hắn trong lòng trái ngược đồ vật, kia tuyệt đại đa số độc giả trước tiên đều sẽ cảm giác đến cái này viết tiếp người thật rất rưởi, căn bản không có lĩnh ngộ được nguyên tắc tinh túy. Nói tóm lại đây tuyệt đối là một kiện tốn công mà không có kết quả hành vi, cho nên những tác giả khác nhìn thấy quyển sách này lúc đều hướng hai người quăng tới hoặc đồng tình, hoặc mong đợi ánh mắt, mà ngàn dặm độc hành sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Duy nhất Đỗ Tử Viên, từ đầu đến cuối một mặt thoải mái mà lật xem thú thần chuyện thấy say sương ngon lành. Chương 255. Công đức thần tác chương 255, công đức thần tác không thể không nói, thân là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất lấy tiểu thuyết phi thăng tác giả, Mai Vũ hiểu vắng vẻ thú thần chuyện thật cực kỳ đẹp đẽ. Đỗ Tử Viên vốn là thích xem tiểu thuyết, lần này lập tức liền nhìn mê mẩn. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn đắm chìm trong đó, quanh mình bầu không khí biến hóa hắn vẫn là cảm thụ được. Phát giác được có chút không đúng, Đỗ Tử Viên ngẩng đầu lại phát hiện 10 cái tác giả cùng ban giám khảo trọng tài đều nhìn mình chằm chằm. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đường Quân Hạo thấy thế nói, đại ca, đây chính là văn thánh danh tác, ngươi liền không có điểm ý nghĩ. Ý nghĩ? Có à, Đỗ Tử Viên nghiêm túc nói, cái này tiểu thuyết thật là dễ nhìn, đáng tiếc liền là đuối nát. Những người khác nghe về sau trên mặt nhau nhau lộ ra phức tạp biểu lộ. Ai hỏi ngươi có đẹp hay không à nha? Văn thánh tiểu thuyết năng không dễ nhìn a. Nhưng là ngươi nhà liền không thể biểu hiện được có chút áp lực. Văn thánh fan hâm mộ cũng là rất nhiều, cùng nhiệt cũng có không ít, loại này viết tiếp một không nhỏ tâm liền bị phun thành cái sảng. Không nhìn thấy người ta bình tĩnh đúng dung ngàn dặm độc hành đều khẩn trương. Ngươi ngược lại tốt, cùng một người không có chuyện gì giống như, đây là lòng tin 10 phần vẫn là đơn thuần không có cả minh bạch tình trạng. Bất quá người khác sự tình bọn hắn cũng lười còn nhiều, nói thật Đỗ Tử Viên cho bọn hắn mang tới áp lực cũng không phải một điểm hai điểm. Dự thi trước vẫn cho là thất tinh lạc nguyệt là lớn nhất buột, nhưng mà hiện tại mới phát hiện, nguyên lai đại buột đằng sau còn có một cái trung cực gần tăng buột, vẫn là bu cấp độ dê cái chủng loại kia. Cũng không biết lần này đối mặt khó như vậy chủ đề, Đỗ Tử Viên sẽ giao ra như thế nào một phần đáp án. Đỗ Tử Viên đương nhiên không biết người khác trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn có áp lực sao? Nói thực ra cũng không có, bởi vì liền vừa rồi nhìn mở đầu mấy chương, hắn trong lòng đã ẩn ẩn có một điểm ý nghĩ. Tại người khác xem ra, một vòng này đề mục rất khó, thật tình không biết đối Đỗ Tử Viên tới nói cái này vừa vặn đâm vào hắn lưỡi dao bên trên. Hắn là cái gì? Trong lòng hắn nhưng là làm 10 năm đồng nhân mạng gạ cả. Thú thần chuyện mặc dù đôi nát, nhưng cũng đã là hoàn tất tác phẩm, muốn biết tiếp không phải liền là sáng tác đồng nhân sao? Cái này có cái gì khó? Luận bản gốc, Đỗ Tử Viên khả năng ngay cả tiểu bạch văn trình độ đều không có, nhưng luận đồng nhân sáng tác, không có ý tứ. Hắn nhưng là thần. Định ra vòng thứ 3 tranh tài trình tự, đám người nhao nhao rời sân. Đồng thời, bảy phong tế trên họp phỉ cản website cũng tướng hôm nay 8 bộ tác phẩm công bố ra. Mà ngay tại vào lúc ban đêm, toàn bộ bảy phong quốc hoàng thành người đều nghe được một thanh âm từ trên trời truyền đến. Thiên đế có chỉ, Đường Bá Hổ điểm thu hương tiếu khuynh thành thần kiếm vô địch Lâm Viên tứ thư chất lượng được thừa, nên được công đức lợi khen. Đường thanh âm tiêu tán, toàn bộ hoàng thành đều kinh hãi. Bốn bộ, mặc dù biết mỗi lần bảy phong tế chắc chắn sẽ có như vậy mấy bộ tác phẩm thu hoạch được công đức lợi khen, nhưng lúc này mới vòng thứ 2 a. Vậy mà liền xuất hiện 4 bộ công đức thần tác. Đây tuyệt đối là những năm qua chưa từng thấy qua. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, toàn bộ bảy phong quốc, xung quanh thập tam quốc độ tất cả đều vì đạo này tiên dụ nhiệt nghị không thôi. Cái này 4 bộ tác phẩm tác giả phân biệt là Sơn Phong, Nô Đồng Diệp, Quân Nhật Tiên cùng Thất Tinh Lạc Nguyệt. Mỗi một cái đều là thanh danh vang dội nổi danh tác giả, trong đó Sơn Phong càng là tại vòng thứ nhất liền lấy vô thường đến thu được công đức, hiện tại đã là lần thứ 2. cho nên có quan hệ hắn thảo luận là nhiều nhất. Mà gần với hắn cũng không phải là Thất Tinh Lạc Nguyệt, mà là Ngô Đồng Diệp, bốn cái tác giả bên trong chỉ có hắn là bị đào thải. Mọi người nhao nhao cảm khái Ngô Đồng Diệp thời vận không đủ, nếu không phải gặp được Sơn Phong cái quái vật này, lấy hắn có thể thu hoạch được công đức phần này thực lực, liền xem như để ban giám khảo nhóm sửa đổi tranh tài kết quả cũng có thể. Dù sao Hồn Thiên Tinh giải trí ngành nghề từ một bắt đầu liền là chạy công đức phi thăng mà đi, công đức là bình phán hết thể tác phẩm ưu khuyết chuẩn nhất tiêu xích. Ngô Đồng Diệp sự tình đồng thời cũng làm cho Sơn Phong tên tuổi càng ngày càng lớn, dù sao đối thủ càng mạnh liền càng năng làm nổi bật lên hắn cường hãn. Mà màn gạ cái này một hình thức tác phẩm cũng rốt cục đạt được các phe coi trọng. Trước kia đại đa số người chỉ biết chống không na cha náo biển cùng đại náo thiên cung mặc dù đặc sắc, nhưng bởi vì đều là thần tiên cố sự, rất nhiều người suy đoán chống không có phải hay không thần tiên, cái này khiến cho màn gạ bị đánh lên một đạo hư vô mở mịt nhãn hiệu. Có người muốn bắt trước, nhưng tuyệt đại đa số đều bởi vì không được phương pháp mà thất bại, thế là liền cảm giác cái này đồ vật chỉ có thần tiên mới chơi đến chuyện. Nhưng là hiện tại, một cái tiểu quốc tác giả liên tiếp lấy màn gạ thu hoạch được công đức, mọi người tâm lập tức liền nóng lên. Chống không là thần tiên, hắn thao tác chúng ta không học được, nhưng Sơn Phong chỉ là một người bình thường a, hắn có thể làm vì cái gì chúng ta không thể đi. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, Đông Cực Thần Châu đại lục mạn gạ sản nghiệp nên đón mình cái thứ nhất mùa xuân. Đôi này Đỗ Tử Viên tới nói đương nhiên là đại hảo sự, chỉ bất quá hắn hiển nhiên không có biện pháp lập tức liền biết nhiều như vậy. Hắn hiện tại càng nhiều lực chú ý là đặt ở hệ thống nhắc nhở bên trên. Chúc mừng ngươi fan hâm mộ giá trị chính thức đột phá 500 vạn, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng ngươi thu hoạch được điểm công đức 500 điểm. Hai đầu tin tức, trước một đầu sớm một chút, hắn ngược lại là không chút ngoài ý muốn. Dù sao Đường Bá Hổ điểm thu hương chất lượng đặt ở nơi đó, tăng thêm 7 phong tế kêu bao lớn một cái sân khấu, 500 vạn fan hâm mộ giá trị còn không phải dễ dàng. Nhưng là đằng sau đầu này liền có chút dò người. 500 điểm công đức, hắn họa một bộ trưởng tiên đăng nhiều kỳ mạn gạ tại giai đoạn trước cũng liền như thế điểm công đức, bây giờ họa một bộ 300 trang cũng chưa tới ngắn thế mà cũng có thể có nhiều như vậy, thật sự là có chút không nghĩ tới. Là bởi vì tinh ra tác phẩm quá tốt rồi sao? Có khả năng này, nhưng Đỗ Tử Viên cảm thấy khả năng không lớn. Cố sự cho dù tốt cũng không về phần chênh lệch kia bao lớn. Chẳng lẽ là bởi vì đề tài? Đỗ Tử Viên trước đó một mực suy đoán tác phẩm đối độc giả kích thích càng lớn, có thể lấy được công đức thì càng nhiều. Thậm chí liền đuôi nát loại kích thích này pháp đều có thể thu hoạch được không ít công đức. May U hiểu vắng vẻ như vậy thích đuôi nát, nói không chừng cũng là bởi vì phát hiện loại quy luật này. Mà Đường Bá Hổ điểm thu hương đối độc giả kích thích đương nhiên sẽ không nhỏ, thậm chí có thể tính là tại trước mắt mới thôi tất cả Đỗ Tử Viên sáng tác tác phẩm bên trong đứng hàng đầu. Từ nơi này góc độ đến xem, 500 điểm công đức cũng coi là hợp lý. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy công đức cũng sẽ không nhiều, vẫn là rút thưởng đi. Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong đối Đỗ Tử Viên hữu dụng đồ vật nhưng không ít, hắn rất chờ mong mình năng rút đến một chút tốt đồ vật. Điểm xuống cái nút, ba đạo quang mang từ trong hộp chui ra. Một lam, một tử, một kim. Rất tốt, lần này thế mà không có một cái nào dành thời gian, hơn nữa còn ra một cái kim sắc, Đỗ Tử Viên tương đương hài lòng. Hắn liền tranh thủ tay vươn vào màu lam trung sáng, sau đó lấy ra một viên sô cô la đậu bộ dáng đồ vật. Đây là cái gì? Đỗ Tử Viên nhìn một chút vật phẩm tin tức, bị người bán bộ điên. Chương 256. Tiểu Lý Phi Đao chương 256. Tiểu Lý Phi Đao mỉm cười bán bộ điên. Đây không phải Đường Bá Hổ nói bừa ra sao? Đỗ Tử Viên cũng không nghĩ tới vậy mà năng rút chúng loại này đồ vật, chẳng lẽ hệ thống ngay cả loại này trên lý luận đồ vật đều có thể rút ra? Bị bơi bán bộ điên, dùng mật ong, đối mâu tư xuyên, kỳ kỳ ủ, thêm thượng tiên núi tuyết liên phối chế mà thành, không cần nước lạnh, cũng không có chất bảo quản, ngoại trừ độc tính mãnh liệt bên ngoài, hương vị còn ăn thật ngon. Người dùng trong vòng 3 ngày không thể cởi cùng đi đường, nếu không liền sẽ toàn thân run rẩy, giống như bị kinh phong. Tu vi càng cao, hiệu quả càng yếu, đạt tới võ thánh, hư cảnh liền có thể không nhìn. Cái này không phải liền là cái chỉnh người đồ chơi a? Đỗ Tử Viên nhà danh nói, hệ thống bên trong rút ra đồ vật đều sẽ trải qua điều chỉnh, cùng trong nguyên tắc tồn tại nhất định khác biệt. Cái này mỉm cười bán bộ điên xem ra liền là hệ thống điều chỉnh về sau sản vật. Trong nguyên tắc mỉm cười bán bộ điên là giả độc dược, hiện tại rút ra lại là thật độc dược. Trong nguyên tắc Đường Bá Hổ danh xưng mỉm cười bán bộ điên nếu là phát tác, chúng độc người sẽ toàn thân bạo tạc mà chết, nhưng cái này mai lại chỉ có thể để cho người ta nổi điên. Đỗ Tử Viên lại không cần đối với người nào hạ độc, cái đồ chơi này cũng liền năng lấy ra làm trò đùa quái đản. Đáng tiếc đối hư không ngưng thần cảnh liền vô dụng, không phải lấy ra cho Tôn A Di An tuyệt đối rất có ý tứ. Đỗ Tử Viên thu hồi mỉm cười bán bộ điền, tiếp tục đem bàn tay hướng về phía Tử Sắc Quan Đoàn. Quan Đoàn trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, đây là một cái võ kỹ. Nhưng mà, cũng không phải là Đường Bá Hổ bá vương thường, cũng không phải Đoạt Mệnh Thư Sinh kiếm pháp, mà là Tiểu Lý Phi Đao, Hỗn Nguyên cấp võ kỹ, uy lực phi phàm, lệ vô hư pháp. Ta dựa vào, còn có loại này thao tác sao? Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong nâng lên Tiểu Lý Phi Đao chỉ là chơi ngạnh mà thôi. Đỗ Tử Viên không nghĩ tới cái này cũng năng bị rút ra, hơn nữa còn là Hỗn Nguyên võ kỹ. Võ kỹ cấp bậc phân cơ sở võ kỹ, Tụ Nguyên cấp, Tiên Tiên cấp, Thánh cấp, Hỗn Nguyên cấp, Vỡ Vụ cấp, Tiên cấp. Trong đó Hỗn Nguyên cấp thì tương đương với tiên pháp ở trong địa giai thượng phẩm trình độ, một cái Tử Sắc Quang Đoàn có thể khai ra kiểu khen thưởng này đã là cực hạn. Càng thêm mấu chốt chính là, lệ vô hư phát bốn chữ này thế nhưng là đã kéo tới nhân quả luật phía trên, vũ kỹ này nếu là đào móc xuống dưới trời mới biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Đỗ Tử Viên tiện tay nắm lên trên bàn một viên vui vẻ quả, cổ tay rung lên, vui vẻ quả liền ra hiện tại gian phòng một đầu khác trên vách tường, trực tiếp đính vào nơi đó. Cái này không tệ, về sau ăn xong đồ ăn vặt, túi hàng liền có thể trực tiếp cách không ném đến trong thùng rác, đều không cần đứng lên. Đỗ Tử Viên thỏa mãn thầm nghĩ, bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, tiểu lý phi đao đã là hôn nguyên cấp, kia tiểu lý mẹ nhà hắn phi đao đâu? Chẳng lẽ lại là vỡ vụ cấp, thậm chí là tiên cấp? Hắn lật một chút công đức cửa hàng, quả nhiên có, thật đúng là vỡ vụ cấp, chỉ bất quá tác dụng phụ là biến thành nữ nhân. Cái này mẹ nó là quý hoa bảo điện đi. Đỗ Tử Viên đóng lại cửa hàng, đưa tay luồn vào kim sắc quan đoàn lập tức chui vào trong cơ thể của hắn, vẫn là một cái kỹ năng. Đường dân họa kỹ. Cái này một lần rút chúng lại là đường bá hổ hội họa kỹ năng, cái này có chút kinh khủng. Đường bá hổ họa công mạnh bao nhiêu cũng không cần nhiều lời, phim ở đầu kia một đám đoạt nhà hắn rác rưởi thân hào nông thôn cũng đủ để nói rõ, thậm chí về sau đại bột Ninh Vương cũng bởi vì hoàng đế ban cho hắn một bức đường bá hổ xuân cây thu xương đổ mà lấy ra khoe khoang. Bất quá Đỗ Tử Viên xem trọng lại là khác một phương diện, cái kia chính là đường bá hổ vẽ tranh tốc độ. Phim mở đầu, ba nén hương hoàn thành hùng ương dương cánh khí thôn thiên hạ đồ, hậu kỳ càng là dùng 30 giây vẽ xong xuân cây thu xương đổ dùng đường bá hổ mình tới nói cái này coi như chậm. Đôi này bất kỳ một cái nào họa mạn gạ tới nói, đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Ha ha. Đỗ Tử Viên cười to lên, về sau liền có càng nhiều thời gian có thể lười biếng. Đây tuyệt đối là hắn rút chúng phần thưởng bên trong nhất thích một kiện. Chủ nhân, ngươi thế nào sao? Cười đến khó coi như vậy. Tiểu Kim bị tiếng cười của hắn dẫn tới, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đi đi đi, ai cười đến khó coi? Đỗ Tử Viên nhìn xem nàng, đống nhiên nói, ngươi đứng ở đằng kia đừng núp đích. Nha. Hé miệng. A. Nô, cái này cái gì? A mô a mô. Tiểu Kim mới hé miệng, liền nhìn thấy có cái đồ vật bay đến trong miệng của mình, vô ý thức ngay mấy lần, phát hiện vẫn rất ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon lạc, đây chính là Đỗ Tử Viên mới vừa từ hệ thống bên trong hối đoái sô cô la. Hắn lên chơi tâm, liền dùng tiểu lý phi đao kỹ xảo tướng sô cô la đậu cho ném vào tiểu kim miệng bên trong. Dù sao hắn tu vi thấp, cũng không sợ làm bị thương tiểu kim. Có muốn hay không lại đến? Tốt lắm, a. Hai người một cái há mồm, một cái ném, chơi đến là quên cả trời đất. Thời gian từng ngày địa đi qua, được đường dần họa kỹ Đỗ Tử Viên tại trải qua quen thuộc về sau, hội họa tốc độ lại lần nữa bạo tăng, hơn một ngày một điểm thời gian liền đem lần này chuẩn bị dự thi tác phẩm cho vẽ xong. Thời gian kế tiếp, hắn tự nhiên là thỏa thích đi cá cơm muối, mỗi ngày trên sàn nhà lăn qua lăn lại, An Lâm Ngọc Tần xử lý, đơn giản không nên quá hạnh phúc. Bất quá hắn hành vi này cũng là đưa tới Đường Quân Hạo ám nghiệm, ngươi cái này cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Mau dậy đi, theo giúp ta đi dạo phố. Không đi. Ngươi cũng không phải nữ nhân, đi dạo cái lông gà đường phố. Đỗ Tử Viên tướng mình quấn tại trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn xem hắn nói, ngươi không chuẩn bị mình dự thi tác phẩm không? Chuẩn bị cái cầu à? Đường Quân Hạo buồn bực nói, ta vòng tiếp theo đối thủ là Thất Tinh Lật Nguyệt, đã nhất định phải thua, còn có cái gì chuẩn bị cẩn thận? Hoa, ngươi không về phần như thế sợ đi, tốt xấu tất cả mọi người là cùng một chỗ đến công đức, ngươi sợ hắn làm gì? Đỗ Tử Viên mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không thế nào xem trọng Đường Quân Hạo. Thất Tinh Lạc Nguyệt thực lực rõ như ban ngày, hắn có thể ổn thỏa bảy phong tiểu học nói giới đầu đem ghế xếp, nhưng tất cả đều là dựa vào chính mình một bản tiểu thuyết chân tài thực học liều ra, bằng không giống Lang Huyết Đao cao thủ như vậy làm sao lại theo hắn? Đường Quân Hạo vốn chính là nửa đường đi vào tiểu thuyết ngành nghề, có thể thắng hai vòng đã là nhân phẩm bạo phát, cái này vòng thứ ba, hắn tỷ số thắng trên cơ bản đến gần vô hạn tại không. Nhưng là thua người không thua trận, coi như thất bại, thân là một cái nam nhân cũng không thể sợ a. Đường Quân Hạo nghe Đỗ Tử Viên nói như vậy, nhân tiện nói, đây không phải sợ không sợ vấn đề, ta so ngươi hiểu rõ Lương Vũ Tình, cho nên rất tin tưởng giữa chúng ta chiến lệnh, bằng vào ta hiện tại thực lực tới nói, thật không có khả năng thắng hắn, huống chi lần này chúng ta rút chúng vẫn là Phong Đao Cuồng Kiếm. Phong Đao Cuồng Kiếm Mai U Hiểu vắng vẻ mở ra tiểu Bạch Văn thời đại về sau, nổi danh nhất mấy cái tiểu thuyết ra một trong cảnh diễm xương tác phẩm. Vị này nhân phẩm liền muốn so Mai U Hiểu vắng vẻ người lao tặc kia tốt hơn nhiều, mỗi bản tác phẩm chất lượng cực cao không nói, cũng đều năng có một cái hoàn mỹ kết cục, có thể xưng tiểu thuyết giới chính diện tài liệu rằng dạy. Mà Phong Đao Cuồng Kiếm sở dĩ thái giám, cũng là bởi vì không thể đối kháng. Chương 257. Còn có loại này cách viết. Chương 257. Còn có loại này cách viết. Phong Đao Cuồng Kiếm đản sinh tại tiểu Bạch Văn thời đại sơ kỳ, mặc dù hành văn không tệ, nhưng cố sự tình tiết nói chung vẫn là khó thoát những cái kia cố hữu xáo lộ. Đơn giản liền là một cái tuổi mục nam nhân vật chính, từ nhỏ bái nhập tu tiên tông môn lại có thụ ức hiếp, cấp trên còn có cái cuồng chảnh khốc huyễn sâu tạc thiên sư minh. Người sư minh này các loại khi dễ hắn, thế là hắn cố gắng tu luyện thế muốn hung hăng đánh sư minh mặt. Sau đó nam nhân vật chính còn có một sư muội, coi như hắn là tuổi mục cũng không có xem thường hắn, đối với hắn phi thường tốt, luôn luôn cho hắn đưa. Sau đó liền là nhân vật chính hòa sư minh đoạt sư muội, sư minh bởi vì tu vi cường đại mà thu được sư muội phụ thân ưu ái, thế là nhân vật chính cùng sư muội quyết định bỏ trốn. Trên nửa đường sư minh giết chết sư muội, tướng nhân vật chính đánh rất vách núi. Căn cứ rơi vực sâu định luật, nhân vật chính thu hoạch được kỳ ngộ, rời núi sau một đường trang bức đánh mặt thu mỹ nữ, cuối cùng đánh bại rơi vào ma đạo sư minh. Bất quá, quyển sách này tại viết đến nhân vật chính rời núi trang bức đánh mặt thu mỹ nữ trên đường liền đoán mất, nguyên nhân là bởi vì tác giả cảnh diễm xương tại độ tam thi thần kiếp thời điểm không có gánh vác, treo. Công đức năng gia tốc tu luyện, năng giảm bớt kiếp số, nhưng không thể hoàn toàn triệt tiêu kiếp số. Tam thi thần kiếp hung hiểm vô cùng, tiểu kim tại độ thứ nhất cấp thời điểm đều kém chút chết mất, lại càng không cần phải nói người khác. Tác giả treo. Sách tự nhiên là không có cách nào tiếp tục viết, quyển sách này cũng liền trở thành lúc sau rất nhiều người trong lòng tiếc nuối. So với thu thần chuyện quyển sách này kỳ thật có chút cầu huyết, các độc giả đem nó định giá kinh điển danh tác càng nhiều là bởi vì tình hoài. Cho nên muốn làm sao đem nó viết đặc sắc, tuyệt đối là không nhỏ nan đề. Đỗ Tử Viên gặp Đường Quân Hạo nói như vậy, chợt nhớ tới trong mộng tại biết hồ bên trên nhìn thấy một cái tiết mục ngắn. Liên đối với hắn nói, dù sao ngươi cũng đã bỏ đi, vậy dứt khoát liền viết điểm có ý tứ đồ vật ra đi, ta cho ngươi mấy cái ý tưởng thế nào. Bảy phong tế tác phẩm nhất định phải là mình bản gốc mới được, giống Bắt Công Tử loại kia đem người khác tiểu thuyết đổi một chút tìm từ, sau đó chắp vá lung tung thành tiểu thuyết tự nhiên không được, nhưng nếu như chỉ là nghe người khác cho mấy cái ý kiến vẫn là không có vấn đề. Chu Bất Đồng bọn hắn Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim Tiền liền là ví dụ. Đường Quân Hạo đương nhiên là biết chuyện này, 132 người cũng không có ẩn tàng ý tứ. Hiện tại gặp Đỗ Tử Viên nói như vậy, biết là hắn muốn cho mình để điểm sáng ý lúc đầu, lấy lòng tự tôn của hắn là không nguyện ý tiếp nhận loại này tặc cùng, cho dù là mình nghĩa minh. Bất quá lần này đã đều đã nhất định phải thua, mà lại Đỗ Tử Viên mình cũng nói là viết điểm có ý tứ đồ vật, chơi thành phần tương đối lớn, vậy hắn tự nhiên là vui lòng phục bồi. Lão đại ngươi có ý nghĩ gì? Kỳ thật rất đơn giản à, bản này Phong Đao Cuồng Kiếm không phải tiêu chuẩn nam tính hướng y dâm tiểu thuyết à, vậy ngươi liền đem nó viết thành nữ tính hướng, thế nào? Đỗ Tử Viên bọc lấy chăn mền, tựa như là một cây rong biển quyển đồng dạng, lộ ra một cái đầu nhìn xem Đường Quân Hạo. Nữ tính hướng? Có ý tứ gì? Một nam nhiều nữ tiểu thuyết còn có thể đổi thành một nữ nhiều nam hay sao? Đường Quân Hạo không hiểu ra sao. Ai nói với ngươi nữ tính hướng tiểu thuyết chỉ có một nữ nhiều nam, không phải còn có nam nhân cùng nam nhân mục nát văn à? Đường Quân Hạo nghe vậy giật mình, vội vàng kéo ra mình cùng Đỗ Tử Viên khoảng cách, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Khó trách mỗi lần ta muội uống say ngươi cũng sẽ không chiếm nàng tiện nghi, còn hung hăng địa hướng trên người của ta gót. Ngày, thối tiểu tử ngươi muốn chết ta? Lao tử mới không phải gay. Đỗ Tử Viên nổi giận, ca hảo tâm cho ngươi để ý gặp, ngươi mẹ nó địa vậy mà hoài nghi ta là quang. Vậy sao ngươi giải thích ngươi mỗi lần đều hướng ta bên này dựa vào? Cỏ. Hạt thông ngực kia bao lớn ngươi cũng không phải không biết, ngươi cho rằng ta vui lòng hướng ngươi bên này gần lại à, ta là bị nàng chen tới. Đỗ Tử Viên khó chịu nói, ngươi nếu không muốn nghe kẻo đến, mau mau cút nhanh lên. Lần sau họa cái ngươi cùng những nữ nhân khác xuân cung đồ sau đó đưa đi cho cựu công chúa. Đừng. Đại ca ta sai rồi. Đường Quân Hạo lập tức liền cho quỳ, tiểu đệ cả đời hạnh phúc liền nắm giữ tại lão nhân gia ngài trong tay à, ngài nhưng tuyệt đối đừng làm hỏng. Ta về sau nếu là không lấy được nàng dâu làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tiến cung đương thái giám thôi, tính thịnh gây nên thai cắt lấy vĩnh trị. Hạt thông nói kêu bài thơ là như thế đọc đi, đi phiền não căn, ngươi liền lục căn thanh tịnh, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra một môn quý hoa bảo điển cái gì thần công. Đường Quân Hạo vội vàng lại là khẩn cầu lại là xin lỗi, cuối cùng thậm chí hứa hẹn nói muốn dẫn Đỗ Tử Viên đi thơ sông đại bảo vệ sức khỏe. Đỗ Tử Viên đương nhiên là cự tuyệt, hắn nhưng là thứ nhất lần, tại sao có thể cho thơ sông những cái kia tiểu tỷ tỷ? Bất quá nhìn đem hắn dạy vào địa giống như là kiến bò trên chảo nóng, Đỗ Tử Viên cũng liền hết giận, bắt đầu nói về mình nhìn qua cái kia tiết mục ngắn. Hắn sư minh không phải thường xuyên khi dễ hắn a? Nam hải tử khi dễ người thường thường đều là hy vọng gây nên sự chú ý của đối phương, tựa như là kéo nữ hải tử bím tóc cái gì, ngươi liền biết kỳ thật hắn sư minh nhưng thật ra là thích hắn, nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt, cũng chỉ có cả ngày khi dễ hắn. Sư minh thích sư đệ. Ý đi, ngươi còn có muốn nghe hay không rồi? Ngươi cho rằng ta không muốn nôn. Tốt tốt tốt, ngài nói, ca ngài tiếp tục, tiểu đệ cho ngươi châm trà. Ta không muốn uống trà, đi đem ta cả bụ xin nổ lấy tới. Đúng đúng đúng, cho đại ca đưa một chén thẻ bài. Kỳ, nặng. Hốt, ân, như vậy chúng ta tiếp tục. Sư muội hắn không phải thường xuyên vấn an hắn chiếu cố hắn sao? Ngươi liền biết tiếc nhưng thật ra là sư minh thụ ý, bởi vì hắn sư minh rất để ý hắn. Bất quá về sau hắn cùng sư muội tốt hơn, sư minh thì không chịu nổi. EQ quá thấp sư minh vì ngăn cản hai người kết hôn liền đi cùng sư muội phụ thân cầu hôn, lại về sau giết chết sư muội đem hắn đánh rớt vách núi cũng có thể thiết kế vì thất thủ. Ân, sư minh rơi vào ma đạo lý do cũng có thể thiết lập là nhìn thấy hắn chết tại trước mắt mình cho nên tinh thần hỏng mất, cuối cùng hắn giết chết sư minh cho là mình thành công báo thù. Trên thực tế lại là sư minh cố ý nhường hắn một chiều, liền là muốn chết tại trên tay hắn, thành tựu anh hùng của hắn địa vị. Đỗ Tử Viên một hơi đem tia tiết mục ngắn đại khái ý tứ nói một lần, không sai biệt lắm chính là như vậy đi, chi tiết ngươi có thể mình đi lắp mạo xương. Đường Quân Hạo bưng lấy cả bụng xin lỗi, đã nghe choáng váng, nguyên lai còn có loại này cách viết sao? Liền là có loại này cách viết. Đỗ Tử Viên kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Chỉ tiếc hắn hiện tại bọc lấy chăn mền, nhìn qua tựa như là một đầu tằm cưng ngẩng đầu, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy nghiêm nhưng đảm. Ta xem như biết vì cái gì người có thể liên tục hai lần thu hoạch được công đức, ngươi quái vật mạch suy nghĩ quả nhiên cùng chúng ta không đồng dạng. Đường Quân Hạo từ đáy lòng địa cảm khái nói, Ngô Đồng Diệp lao sư thật là đáng thương, ta không sai biệt lắm có thể tưởng tượng hắn lúc ấy trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng. Xéo đi, ta mới không phải quái vật. Đỗ Tử Viên lật ra cái xem thường. Đường Quân Hạo lại nói, lão đại, ngươi cái này sáng ý là rất có ý tứ, bất quá tiểu thuyết đại cương đều đã bị ngươi định ra, ta đều không biết cái này có thể không thể coi như ta tác phẩm của mình. Chương 258 một mạch tương nhận xấu bụng. Chương 258 một mạch tương nhận xấu bụng làm sao không thể tính. Ta liền để mấy cái điểm mà thôi, Đỗ Tử Viên nói, căng hết cỡ cũng không có 300 cái chữ, học sinh tiểu học sáng tác văn cũng không chỉ điểm ấy, ngươi đem nó biết thành mười mấy 20 vạn chữ tiểu thuyết đương nhiên liền xem như ngươi học sinh tiểu học sáng tác văn. Ê, không cần để ý loại này chi tiết, ta thuận miệng nói. Đỗ Tử Viên tiếp tục hít một hơi Đường Quân Hạo trong tay cạm bụng xin lỗi, sau đó một mặt ghét bỏ địa thẻ lưỡi, khuyên bảo ngươi thêm đường. Còn uống gì a? Mau dậy đi, cùng ta cùng đi ra dạo phố. Đường Quân Hạo trực tiếp đem cái chén để qua một bên, sau đó dắt Đỗ Tử Viên chăn mền bỗng nhiên qua lại. Ai? Nha. Đỗ Tử Viên nguyên địa bay lên không xoay tròn tháng 10 năm 80 độ về sau ba một cái rơi xuống trên giường. Cũng may là cấp cao giường, mềm nhũn tuyệt không đau. Thối tiểu tử. đem chăn mền đưa ta. Hắn tiện tay kéo qua một cái gối đầu ôm, sau đó hướng Đường Quân hạ quát. Cả cá nhân cũng không có từ trên giường lên ý tứ. Thời tiết tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hẳn là đi làm điểm chuyện có ý nghĩa sao?
Ý nghĩa gì?
Ta cảm thấy nằm trong chăn có ý nghĩa nhất. Ta nói ngươi đã đều có đại cương, liền không thể trở về hảo hảo viết tiểu thuyết sao? Ngươi cái này mấy ngày còn muốn đi hoàng cung đương thợ tiểu hoa đi, làm sao còn có rảnh rỗi đi dạo phố?
Liền là bởi vì Kim Lan tỷ xin nhờ ta mới muốn đi dạo phố a.
Hôm nay là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện phần dưới thực thể sách đem bán thời gian, nàng để cho ta cho nàng mang mấy quyển tiến cung đi. Chờ ngày mai thẳng tại Linh Quang Ngọc bên trên nhìn không phải rồi. Đỗ Tử Viên cảm giác cái này tựa như là bị tác phẩm của mình cho hố đồng dạng, có chút buồn bực.
Không được, ngươi cũng không biết chống không lão sư tác phẩm lực hấp dẫn có bao lớn, thời gian một ngày quá dài, căn bản đợi không được.
Vậy liền để chính các nàng đi mua a.
Một cái công chúa thị nữ ngay cả sách cũng mua không nổi rồi.
Hôm nay các nàng không có thời gian à, cựu công chúa ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca tứ hoàng tử xuất chinh trở về, tất cả mọi người muốn đi nên đón hắn đâu.
Hiện nay Hồn Thiên Tinh ở vào chỉnh thể hòa bình, cục bộ chiến loạn trạng thái.
Chiến tranh không phải không có, cho nên quân đội vẫn như cũ 10 phần trọng yếu.
Bảy phong quốc tứ hoàng tử lần này giống như liền là đi chấn áp bảy phong quốc biên cương một cái tà giáo.
Đương nhiên, đối ngoại nói là tà giáo, kỳ thật liền là năm đó bị bảy phong quốc chiếm đoạt tiểu quốc hoàng thất Dương Nghiệt, Đỗ Tử Viên giống như nhìn thấy cái nào đó đường biển tin tức viết từng tới, cũng không biết có mấy phần có độ tin cậy.
Tứ hoàng tử tại bảy phong trong nước địa vị không thấp, nếu như không phải niên kỷ vấn đề, nói không chừng thái tử chi vị liền là hắn.
Đương nhiên những này đều cùng Đỗ Tử Viên không quan hệ.
Hắn bị Đường Quân Hạo kéo mạnh lấy cùng nhau lên đường phố, tuy hành còn có Nhạn Vân tìm muội.
Các ngươi cũng không cần hỏa mạn gã sao?
Khó được thư giãn một tí nha. Nhạn Vân Tùng Tử ánh mắt trên đường bốn phía ngắm loạn, thuận tiện tìm xem nhìn có không có cái gì tiểu thư xinh đẹp tỷ.
Giá hỏa này không cứu nổi.
Đỗ Tử Viên nói, vậy ngươi làm gì không trực tiếp đi Thơ Sông, có Thơ Sông tiểu bá vương mang theo, ngươi còn sợ câu không đến cô nàng.
Ngươi làm ta không nghĩ tới. Hạt Thông dùng sức trừng mắt liếc Đường Quân Hạo, nhưng giá hỏa này lại còn nói tìm tới chân ái, về sau muốn giữ mình trong sạch.
Không phải liền là thê quản nghiêm à, nói đến như vậy tươi mát thoát tục, thật là một cái không hợp cách ca ca.
Ta mới không phải thê quản nghiêm, Đường Quân Hạo yếu đất nói, cầu đừng đề cập cái kia ngoại hiệu được sao.
Đỗ Tử Viên cùng Hạt Thông lướt nhau, hai người trên mặt đều lộ ra ác ma mỉm cười, đương nhiên không thành, thú vị như vậy sự tình, làm sao có thể không nói thêm mấy lần.
Á ôi ôi ôi, hai người các ngươi căn bản chính là thân sinh a.
Đường Quân Hạo một mặt sinh không thể luyến, mạch này tương thừa xấu bụng, ta cảm giác mình về sau nhân sinh một mảnh thảm đạo.
Ai, lời này liền tổn thương cảm tình, Đỗ Tử Viên ngăn đón cổ của hắn, nhỏ giọng nói, hôm nào ca hỏa mấy trường xuân cung đồ đưa ngươi, chất lượng tuyệt đối nhất lưu.
Ta mới không.
Đường Quân Hạo vừa định cự tuyệt, đột nhiên lại có chút do dự.
Đỗ Tử Viên họa công nhưng tuyệt đối không phải thổi, tranh thủy mặc liền cùng ảnh chụp giống như, ở trong đó cố nhiên có Long Mặc nhan sắc biến hóa linh động duyên cớ, bản thân của hắn kỹ xảo cũng đã chiếm một bộ phận lớn nguyên nhân. Nếu có thể đạt được hắn một bước mà bảo, nói không chừng thật có thể như mạn gạ bên trong như thế, gây nên mọi người phong thưởng.
Nhưng là xuân cung đồ, Đường Quân Hạo mặc dù tự xưng là phong lưu, trong lòng nhưng vẫn là có chút do dự.
Đến.
Đúng lúc này, một bên Nhạn Vân Long Tử bỗng nhiên kêu lên.
Nguyên lai là đi tới Tiên Kiếm thực thể sách buôn bán cửa hàng.
Nàng đội vàng từ tỉ tỉ dưới ngực chạy đi qua, Đỗ Tử Viên ở một bên rất tinh tường địa nhìn thấy Hạt Thông ngực chìm xuống.
Không phải rủ xuống, mà là về tới lúc đầu vị trí.
Hạt Thông nuốt nuốt bà bay, sách, nữ nhân liền là phiền phức, 10 cân phụ trọng ép tới ta nhanh đến mức vai chu viêm.
Ý nghĩa, Đỗ Tử Viên cảm thấy nàng liền là tại đắc chí.
Long Tử chạy đến trong cửa hàng, nơi đó trên bày vừa vặn đặt vào một bản Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện phần dưới.
Trưởng quỹ, ta muốn mua cái này.
Trưởng quỹ, ta muốn mua cái này.
Hai cái tay nhỏ đồng thời chỉ hướng quyển sách kia, hai loại non nớt thanh tuyến trong miệng một lời nói.
Nói xong, hai người đều là ngoại ý muốn nhìn xem đối phương.
Long Tử nhìn thấy chính là một cái đầu bên trên buộc lên một đầu màu đỏ chót khăn lụa, đánh lấy một cái kết liền phảng phất con thỏ lỗ hai đồng dạng bầu nữ.
Đối phương cùng nàng cao, cũng là phấn nộn đáng yêu manh vật một con.
Đối phương cũng đang nhìn nàng, hiển nhiên đối nàng trên trán nô lên tương đối yêu kỳ.
Thật sự là xin lỗi hai vị, trưởng quỹ mà nhìn xem hai cái tiểu bằng hữu đạo, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện phần dưới đã bán hết, đây vốn là hàng mẫu, hiện tại chúng ta ngay tại gấp rút nhập hàng, đám tiếp theo đại khái muốn một giờ về sau mới đến, không biết hai người các ngươi có thể chờ một chút.
Hàng mẫu cũng không sao, mua trước cho ta.
Hàng mẫu cũng không sao, mua trước cho ta.
Hai người lại đồng thời nói.
Nói xong, hai bên đều lại lần nữa nhìn về phía đối phương.
Vì cái gì học ta nói chuyện?
Là ngươi học ta nói chuyện.
Ta mới không có.
Ta cũng không có.
Vậy ngươi trước chờ, ta muốn mua trở về cho tỷ tỷ đại nhân.
Không được, ta muốn mua trở về cho nhà ta đại nhân.
Hai cái ấu nữ đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu để cho ai.
Đỗ Tử Viên bọn hắn đi tới về sau, Hạt Thông thấy thế nhân tiện nói, tốt, Long Tử chờ một chút liền chờ một chút tốt, chúng ta không đợi.
Vâng, tỷ tỷ đại nhân.
Long Tử phi thường nghe lời, lập tức chạy trở về Hạt Thông bên người.
Đỗ Tử Viên thì hướng khăn lụa ấu nữ cười cười, chúng ta không cùng ngươi đoạn, ngươi lấy lòng.
Vậy mà lúc này ấu nữ lại phảng phất đã mất đi đối mạn gà hứng thú, ngược lại mở ra một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Tử Viên.
Làm gì?
Đỗ Tử Viên bị nàng thấy toàn thân không tự do, vô ý thức sờ lên mặt mình.
Chẳng lẽ có bẩn đồ vật?
Ấu nữ cũng không để ý hắn, ngược lại chạy tới vòng quanh hắn chuyển vài vòng, miệng bên trong còn phát ra ai ước cá loại hình thanh âm kỳ quái.
Chương 259 Tiên Kiếm phần dưới đem bán. Chương 259 Tiên Kiếm phần dưới đem bán. Đỗ Tử Viên bị cái này ấu nữ quấn đến đầu đều choáng, nhịn không được đưa tay đưa nàng ngăn lại. Ta nói,
ta cũng không phải cái gì quý hiếm dị thú, ngươi như thế dùng sức địa đang nhìn cái gì a? Hắc hắc. Ấu nữ lộ ra một cái thần bí mỉm cười, sau đó điểm lấy chân đưa tay ra, tựa hồ là muốn sờ sờ Đỗ Tử Viên đầu. Nhưng mà thân cao kém bảy ở chỗ ấy, nàng cũng không thành công. Cái này cũng khiến cho nàng rất giận buồn bực, đối Đỗ Tử Viên nói, ngươi ngồi xuống, để cho ta sờ sờ. Mới không cần. Đỗ Tử Viên gặp nàng hành vi cử chỉ như vậy kỳ quái, liền không có ý định tiếp tục để ý đến nàng, ngược lại đối Hạt Thông các nàng nói, chúng ta qua bên kia chờ xem. Tiệm sách bên trong chờ lấy mua xuống bộ độc giả cũng không chỉ mấy người bọn hắn, từng cái tất cả đều nhận dãy số bài ngồi tại hưu nhàn khu chờ tân nhất phê mạn gà đến. Ấu nữ không thể sờ đến Đỗ Tử Viên đầu, hiển nhiên rất thất vọng, không có chút nào đáng yêu. Bất quá nàng cũng không có đuổi theo, chỉ là cùng Đỗ Tử Viên bọn hắn đồng dạng, nhận dãy số bài sau đó chờ lấy xếp hàng. Sau một giờ, sách tới, tiệm sách nhân viên công tác hiệu suất rất cao, mười mấy phần chung liền tướng sách đưa đến mỗi cái khách hàng trong tay. Mua đến sách, Đỗ Tử Viên liền lập tức lôi kéo Đường Quân Hạo bọn hắn muốn rời khỏi. Vừa rồi một cái kia giờ, khăn lụa ấu nữ nhìn chằm chằm vào hắn, con mắt đều không có nháy một chút, làm hắn như ngồi bàn trông. Đường Quân Hạo muốn đuổi đi hoàng cung, đương nhiên sẽ không phản đối, Hạt Thông tỷ bội thừa dịp vừa rồi chờ sách thời gian ra ngoài đi dạo một vòng cũng thỏa mãn. Thế là bốn người liền rời đi tiệm sách. Khăn lụa ấu nữ cầm mạng gạ, cũng không cùng bên trên, chỉ là đứng tại tiệm sách cổng một mực nhìn lấy Đỗ Tử Viên bọn hắn rời đi. Đợi đến nhìn không thấy Đỗ Tử Viên, nàng lại liếc mắt nhìn nơi xa một tòa lầu cao trên nóc nhà. Chỗ ấy, một cái toàn thân bị đấu đồng màu đen bao trùm người đứng tại mảnh ngói bên trên, chính diện hướng phía phương hướng chính là Đỗ Tử Viên chỗ. Trong tay nàng còn cầm một khối tảng đá, theo nàng ngón tay cái tại trên tảng đá bơi qua, mảnh đá một điểm rơi xuống, dần dần biến thành một cá nhân bộ dáng. Nhìn kỹ có thể phát hiện, người đá này cùng Đỗ Tử Viên mười phần giống nhau. Ấu nữ nghiêng đầu suy tư một chút, cuối cùng không có còn nhiều, mà là cầm mạng gạ lanh lợi địa về nhà. Trên đường đi, nàng lại mua rất nhiều đồ ăn vặt chờ đến cửa chính những lúc, trong tay nàng đồ vật đã đống đến mức hoàn toàn đem nàng chặn lại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng hành động, một đường đi tới phòng ngủ, nàng đứng tại cổng hô, nương nương, ta trở về nhà. Cửa phòng tự động mở ra, nàng đi vào, đem trong tay đồ ăn vặt toàn bộ sau khi để xuống liền thấy được kia đủ để khiến thần tiên đều khuynh đảo mỹ nhân. Lúc này, nàng chính một mặt không kiên nhẫn nhìn xem ấu nữ, thật chậm a, Hồng Tuyến. Ngươi làm sao lâu như vậy mới trở về? Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện phần dưới bán hết, ta đẩy thật lâu đội mới mua được. Ấu nữ chính là theo Nguyệt Thần cùng nhau hạ phàm Hồng Tuyến. Mà trước mắt cái này như là phế nhân đồng dạng nằm trên sàn nhà còn cùng Hồng Tuyến đùa nghịch thì khí tuyệt thế mỹ nữ không phải Nguyệt Thần là ai? Thật sao? Ai nha, kia mặc kệ, ngươi trước tiên đem mạn gạ cho ta. Nguyệt Thần khoát trên người một đầu tấm thảm, liền lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, lúc này yêu cầu mạn gạ liền vươn một đầu chân bóng trắng non cánh tay, không khỏi làm cho người miên man bất định, tấm thảm phía dưới lại là một bức dạng gì quan cảnh đâu. Hồng Tuyến một bên tướng mạn gạ đưa đi qua, một bên quên nhủ, nương nương, ngài tốt xấu xuyên một điểm quần áo đi, cái này nếu như bị người thấy được liền đạo. Mới không cần, Nguyệt Thần nhếch môi, xuyên quần áo qua phiền toái, ta như bây giờ tốt bao nhiêu, mà lại ai có bản lĩnh nhìn thấy. Tôn Đại Thánh không phải đã nói, thiên đế thường xuyên thích dùng huyền quang thuật nhìn lén ngài sao? À, kia không cần không yên lòng, Vận Nhi lần trước chọc lấy hắn một gậy, hắn đến có một đoạn thời gian không dùng đến huyền quang thuật. Nguyệt Thần một bên lật ra mạng gà, một bên cầm một con gà rán ở trong miệng ăn, lòng giòn tinh bột tất cả đều rớt xuống trên sách, nàng cũng không quan tâm. Hồng Tuyến, giúp ta đem bí đao trà lấy tới. Nha. Hồng Tuyến tướng vừa mua một chung bí đao trà nâng đi qua. Nguyệt Thần cũng không tiếp, chỉ là duỗi cái đầu tới hít một hơi, sau đó một mặt ghét bỏ đến thẻ lưỡi, không có thêm đường. Ta lập tức thêm, Hồng Tuyến dùng nguyên lực hút tới một thanh đường đỏ tăng thêm đi bảo, sau đó lại quậy quấy, đường đường, hiện tại tốt. Nguyệt Thần lại uống một ngụm, thỏa mãn chép miệng một cái, hương vị vẫn được. Nói xong lại tiếp tục gặm gà rán đọc màn gà đi. Hồng Tuyến nhìn xem nàng cái này hoàn toàn như trước đây phế tiên tác phong, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đổi là không thể nào đổi, đời này đều khó có khả năng đổi, dùng sức mạnh lại không người đánh thắng được nàng, cũng chỉ có dựa vào Hồng Tuyến ở bên người phục thị dạng này mới có thể duy trì được cái này phế tiên sinh hoạt hàng ngày. Tiên kiếm phần dưới một khi đem bán, lập tức liền đưa tới các độc giả phong thưởng, một chút quản lý không nghiêm khắc địa phương thậm chí xuất hiện hoàng lưu, giá cả lật ra gấp mấy chục lần. Thượng bộ chất lượng rõ như ban ngày, Long Quỷ cùng Cảnh Thiên cố sự không biết lựa nhiều ít người nước mắt. Hiện tại, bọn hắn liền nghĩ nhìn xem từ Thừa An cùng Tự Viên cuối cùng có thể đi hay không đến cùng một chỗ. Phần dưới từ Tuyết Kiến trốn đi Lôi Châu bắt đầu, Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết gặp đôi này hoan hỉ hoan gia cũng rốt cục xác định mình đối đối phương tâm ý, đầu heo cùng heo bà cũng dần dần từ lời mắng người biến thành tình nhân ở giữa dỗ ngon dỗ ngọt, để độc thân độc giả vội vàng không kịp chuẩn bị liền ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Về sau, Tịch Giao Thiên mở ra Tuyết Kiến thân thế. Các độc giả lúc này mới nhớ tới thượng bộ khúc dạo đầu lúc, hoàn toàn chính xác có Lưu Tuyết Kiến tóc sẽ không hiểu thấu sinh trưởng tốt phục bút, còn có nàng không sợ Vân Đình sẽ đánh, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì nàng chính là thần thụ trái cây hoa thân. Dung mạo của nàng đều là Tịch Giao cho. Nguyên bản phi bổng cùng Tịch Giao là một đôi, nhưng là chuyển thế về sau, cùng Cảnh Thiên tiến tới cùng nhau lại thành Tuyết Kiến. Vô số các độc giả nhịn không được vì Tịch Giao tiếc hận, tốt như vậy một cái tiên nữ, làm sao lại thê thảm như vậy đâu. Trống không lão sư quả nhiên tại hạ bộ cũng chôn thúc nước mắt bom a, về sau Cảnh Thiên lâm thời khôi phục phi bổng tu vi, quyết chiến trọng lâu cũng là đẹp trai đến một tấc. Bất quá Từ Thừa An lại là bởi vì tâm ma quay phá, thả đi Tả Kiếm Tiên, cuối cùng vì chiến thắng Tả Kiếm Tiên, Tử Huyên hy sinh chính mình. Đương nhiên, nàng cũng không có chết thật. Chỉ là phục sinh sau cũng không để cho Từ Thừa An biết, mà là để hắn an tâm địa xuất ra tiếp nhận thủ sơn trưởng môn. Ở trong đó lại có đời trước trưởng môn Thanh Vi ở giữa cản trở, cho nên có không ít độc giả đều mang cái này lao đầu vướng bận. Cái gì chân chính yêu liền là buông tay? Đơn giản vô sỉ. Vì cái gì trưởng môn nhất định phải xuất ra đâu? Ngoan cố không thay đổi, chết giảng quy củ, thật sự là hại khổ Tử Viên. Kết cục Đỗ Tử Viên sửa đổi, Cảnh Thiên cùng Tiết Kiến sinh hoạt tại Du Châu thành, từ Thừa An thành tiểu trưởng sinh địa tiên đảm nhiệm thuộc sơn trưởng môn, mà Tử Viên thì là theo nữ nhi giải phong dần dần ra đi, cuối cùng trở nên tóc trắng xóa. Một trang cuối cùng, Đỗ Tử Viên chỉ là vẽ lên một cái tóc trắng bóng lưng, cũng không có cho ra chính diện. Các độc giả mặc dù biết Hồng Nhan đã già, nhưng trong lòng tồn tại thủy chung là Tử Viên đẹp nhất bộ dáng. Đây cũng là lại bằng thêm mấy phần thương cảm. Chương 260. Ta sợ hãi chương 260, ta sợ hãi hóa. Nguyệt Thần một tay lấy trong tay mạn gạ rơi trên mặt đất, cái gì phá kết cục? A. Một bên ngay tại cho nàng lột quýt Hồng Tuyến bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, sao rồi, nương nương? Nguyệt Thần vuốt vuốt mình đã bị nước mắt thẩm thấu con mắt, điếu môi nói, Tử Viên quá đáng thương, đến cuối cùng cũng không thể cùng Tử Thừa An cùng một chỗ, cái này phá kết cục, ai bẽ? Ta muốn cho hắn gửi lưới dao. Đây là chống không vẽ a, ngài đọc sách cũng không nhìn tác giả sao? A, là hắn vẽ. Nguyệt Thần khẽ giật mình, sau đó thanh âm liền nhỏ xuống, vậy ta không gửi. Hồng Tuyến thấy thế che miệng len lén cười, thế là lại đối nàng nói, ta vừa rồi mua sách thời điểm còn nhìn thấy hắn nữa nha, liền là hắn không chịu để cho ta sờ đầu, có chút không đáng yêu. Ngươi nhìn thấy hắn rồi? Nguyệt Thần vội vàng nắm lấy tay của nàng hỏi, hắn cao bao nhiêu? Dáng dấp ra sao? Béo sao? Gầy sao? Bên người có không có cái gì nữ hải tử? Ai nha, nương nương ngươi đừng nội, từ từ sẽ đến nha. Hồng Tuyến từng cái tướng mình thấy nói ra, Nguyệt Thần lúc này mới buông nàng ra. Muốn hay không đi gặp hắn một chút? Ta sợ hãi. Có cái gì tốt sợ hãi? Ngài lần này chuyên môn xin tới tham gia bảy phong tế cuối cùng bình chọn không phải là vì gặp hắn một lần à? Thế nhưng là ta chính là sợ hãi nha, gặp được hắn nên nói cái gì đâu? Hắn có thể hay không chán ghét ta? Nếu là ta có cái gì địa phương chọc hắn không cao hứng làm sao bây giờ? Hồng Tuyến thứ nhất lần gặp nàng bộ dáng như vậy, cũng là cảm thấy mới lạ. Bất quá vẫn là nói với nàng, yên tâm đi, ngài thế nhưng là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, ngay cả thiên đế đều muốn vì ngươi quy đạo, hắn làm sao lại chán ghét ngươi? Đừng nói nữa, tên kia thật là phiền. Hồng Tuyến nâng lên tiên đế, Nguyệt Thần lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Vậy ngài còn muốn đi gặp hắn sao? Hồng Tuyến chỉ là Đỗ Tử Viên. Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, được rồi, dù sao đến lúc đó luôn luôn nàng nhìn thấy. Nói xong, nàng lại sẽ bị nàng rơi trên mặt đất sách mạn gà nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong ngực. Hồng Tuyến lắc đầu bất đắc dĩ, cái này phế tiên chân là phiền phức. Một bên khác, Phong Mộ Chiêu cũng rốt cục thấy được tiên kiếm kết cục, nàng khóc đến so Nguyệt Thần thảm hại hơn. Nàng biết mạn gà bên trong không đều là thật, trong hiện thực Mục Thừa An cũng không có cùng Tôn Huyên Nhi phát triển đến một bước kia. Nhưng là nàng vẫn như cũng bị bộ này mạn gà kịch bản cho cảm động. Rõ ràng sâu như vậy yêu hai cá nhân, lại muốn vì lẫn nhau mà lựa chọn buông tay. Đã nói xong uống xong vong tình thủy, kỳ thật hai cũng không có quên ai. Cuối cùng, hắn một thân một mình, nàng đầu bạc tóc bạc, hai người cách không tướng nhìn, lại là lại không cách nào gặp nhau. Phong Mộ Chiêu khóc đến nước mắt rơi như mưa, một bên Tạ Tư Vũ thì là bị dọa đến quá sức. Cái này mạn gà nàng mua về còn không có nhìn đâu, trước hết bị Phong Mộ Chiêu lấy được, kết quả xem hết lại là cái phản ứng này. Cho nên lần này bộ nội dung là khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ so sánh với bộ còn thúc nước mắt còn ngược tâm sao? Nàng đều có chút không dám nhìn, nhưng là không nhìn lại nhịn không được. Ngay tại Tạ Tư Vũ xoắn xuýt thời điểm, Phong Mộ Chiêu bỗng nhiên nói với nàng, "Ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi không cần đi theo." Dứt lời, liền ngự kiếm rời đi, lưu lại ngây người như phóng Tạ Tư Vũ. "Sư tỷ, ta mạn gà." Đêm đó, có xanh lam kiếm mang phá không thẳng vào Tâm Ma Tông, dẫn động hộ tông đại trận, uy thế ngập trời. Sau lại có kim quang trên trời rơi xuống, Tâm Ma Tông bốn phía đại chấn động, hộ tông đại trận cũng tùy theo hành quân lặng lẽ. Có người nói tại kim quang bên trong nhìn thấy hai cá nhân từ Tâm Ma Tông rời đi, cũng có người nói nhìn thấy có hồng hoang hung thú bóng mở từ Tâm Ma Tông mà lên, muốn xé mở kim quang. Còn có người nói nhìn thấy một cây bàn long trụ lớn phá không mà tới. Nói tóm lại, ngoại trừ Tâm Ma Tông người, ai cũng không rõ ràng đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể suy đoán ra đơn giản chính là có người xông vào Tâm Ma Tông, còn khiên động các phương cự phách xuất thủ. Theo lúc ấy một cái tại phụ cận hư không ngưng thần cảnh tu tiên giả nói, kia uy thế tuyệt đối đạt đến tiên cấp, không phải trường sinh địa tiên chính là vô thượng tiên tiên. Bất quá vấn đề này cuối cùng ngay cả trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện đều không có, dù sao truyền thông đều là nắm giữ tại đỉnh cấp tu tiên tông môn trong tay, cái gì có thể đưa tin cái gì không thể đưa tin còn không phải từ bọn hắn định đoạt. Đỗ Tử Viên cũng không biết mình một bộ mạn gạ dẫn tới chí ít 3 tôn tiên cấp đại lao giao phòng, coi như biết cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Bất quá tại ngày thứ 2, Tôn Huyên Nhi ngược lại là dùng đưa tin bài liên hệ hắn. Làm gì? Tìm ta có việc. Nhìn ngươi nói, không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi rồi sao? Đúng a? Đỗ Tử Viên nói xong cũng trực tiếp cúp đưa tin bài. Mẹ nó phiền nhất loại này trả lời cắt bút, hỏi ngươi vấn đề gì ngươi liền trả lời cái gì đáp án, trái lại đặt câu hỏi là cái quỷ gì? Cùng ngươi rất quen a. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta làm nhảm việc nhà? Nghĩ nấu điện thoại cháo tìm mình đối tượng đi. Đỗ Tử Viên một chàng rơi bên kia rất nhanh liền lại đánh tới. Làm gì? Có việc. Ngươi treo ta đưa tin bài làm cái gì? Ta vừa rồi. Một ngươi tại tính cái gì? Ta đếm tới 3, ngươi lại nói nhảm ta liền xóa ngươi đưa tin bài ấn ký đem ngươi kéo hắc. 2. Đừng, ta nói. Tôn Huyên Nhi thật sự là phục hắn luôn rồi. Gia hỏa này bình thường nhìn xem thật hòa khí nha, làm sao dùng một lát đưa tin bài tính tình liền trở nên xấu như vậy? Cái này kỳ thật rất bình thường. Đỗ Tử Viên tiếp đưa tin bài khẳng định phải dùng tay cầm, sau đó lô thai muốn nghe, đầu muốn, miệng muốn nói, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều muốn đặt ở nàng bên này. Đây là giải thích, vô luận hắn vừa rồi tại làm gì, đều muốn đem sự tình để một bên. Lúc này Tôn Huyên Nhi nếu là còn cùng hắn cãi cọ, hắn khẳng định sẽ gấp, người quýnh lên khẳng định cũng không có cái gì tốt tính. Tôn Huyên Nhi nói thẳng, ta là tới hướng ngươi nói tạ, lần này bộ này Tiền Kiếm Kỳ Hiệp chuyện hiệu quả thật là vượt qua dự kỳ đích hảo, Đồng Lai Kiếm Tông đám kia lô mũi châu thế nhưng là bị buồn nôn đến quá sức, hiện tại thật nhiều người đều tại châm chọc bọn hắn những cái kia muốn xuất ra chi mạch, thật là đại khoái nhân tâm a. Cho nên ngươi liền muốn nói với ta những này. Đỗ Tử Viên có chút im lặng, ta thì không cần, ta xem ở ngươi nghĩa mẫu phân thượng giúp ngươi một lần mà thôi, mà lại Mục Thừa An cũng là bằng hữu của ta, giúp hắn thoát đơn ta cũng vui vẻ. Hắn cuối cùng câu kia đương nhiên là nói mò, hắn liền là muốn nhìn một chút một lòng tu luyện chuẩn bị xuất ra Mục Thừa An vì nữ nhân đau đầu sầu muộn dáng vẻ mà thôi. Kia khẳng định rất thú vị. Còn có đây này, lần này mạn gạ tiêu thụ ngạch nhưng không nhỏ, toàn bộ hồn thiên tinh vụn vặt lẻ tẻ con đường cộng lại, thu nhập đều có thể so với một hạng trung tông môn tổng tư sản, phần của ngươi tự nhiên cũng sẽ không thiếu, ta đang định tìm thời gian cho ngươi đưa đi qua đâu. Đưa tiền. Từ khi Thiên Ma bán chạy về sau, Đỗ Tử Viên liền không có bởi vì tiền mà phạm quá sâu, cho nên hắn thời gian dần qua cũng liền quên đi phương diện này sự tình. Dù sao mỗi tháng Bùi Minh Ngưng đều sẽ đúng lúc đem tiền đưa tới, xưa nay sẽ không thiếu hắn. Trước đó vài ngày càng là lường gạt tài thần, được một chương vô hạn tiêu hao thẻ vàng, lúc này Tôn Huyên Nhi cùng hắn đảm tiền thù lao hắn quả thực sửng sốt một hồi lâu. Chương 261, tu vi đột phá. Chương 261, tu vi đột phá tiền thù lao, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta bây giờ tại tham gia bảy phong tế, ngươi hẳn là biết đến đi. Đương nhiên, lần trước Đỗ Tử Viên đi Bồng Lai Kiếm Tông thời điểm nàng liền biết, đến lúc đó ta liền để Vô Song đưa cho ngươi đi. Vô Song? Ngươi nói là Ngạn Vô Song? Chúng ta bên này gần nhất phát sinh một chút sự tình, ta trong lúc nhất thời cũng thoát thân không ra, ngươi chớ để ý à. Cái này có cái gì tốt ngại, Đỗ Tử Viên nói đến ta còn muốn tạ ơn hắn lần trước dùng pháo tâm in dấu hồn trụ giúp ta một bận điều đâu. Hỗ trợ? Pháo tâm in dấu hồn trụ? Tôn Huyên Nhi giật mình nói, chuyện gì xảy ra? Nàng lại có thể sẵn sàng vì ngươi dùng ra cái này đồ vật. Làm sao? Rất hiếm lạ sao? Đỗ Tử Viên nói liền tướng mình cùng Bát Công Tử xung đột nói một lần. Việc này mặc dù có trực tiếp, nhưng Tôn Huyên Nhi lúc ấy còn tại khóa kiếm sườn núi quấn lấy Mục Thừa An đâu, tự nhiên là không biết đến. Đương nhiên, đây chính là mẫu thân nàng chuyên môn đưa cho nàng dùng để phòng thân át chủ bài, ở đâu là như vậy mà đơn giản liền lấy ra đến dùng đồ vật. Tôn Huyên Nhi nói, ngươi cùng với nàng chẳng lẽ có quan hệ thế nào? Nàng có cọng lông quan hệ, ta trước đó đều không biết có hắn cái này cá nhân tốt ta. Vậy liền kỳ quái, Vô Song rất sợ người lạ. Tôn Huyên Nhi nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông nguyên nhân, liền dứt khoát không còn xoắn xuýt. Được rồi, nói tóm lại, ngươi cùng với nàng tiếp xúc thời điểm cẩn thận một điểm. Mẫu thân nàng năm đó nghi ngờ nàng thời điểm bị hỏa khí xâm nhập thể nội, dẫn đến nàng trời sinh liền mang theo rất mạnh thần hỏa, không cách nào trường khống. Ngươi đừng bị đốt lửa. Vậy ngươi cứ yên tâm đi. Thái thượng tinh quân lưỡng nghi kim tinh diễm đều đốt không nổi Đỗ Tử Viên, hắn còn có cái gì lửa thật là sợ. Hắn còn suy nghĩ qua có phải hay không đi bắt tướng luyện thiên lô bên trong du cái là đâu. Treo cùng Tôn Huyên Nhi đưa tin, Đỗ Tử Viên cầm lên linh quang ngọc. Cái này mấy ngày cá ướp muối quen thuộc, hắn đều quên hôm qua là Tiền Kiếm Kỳ Hiệp chuyện phần dưới đem bán thời gian. Tôn Huyên Nhi nói hiệu quả rất tốt, vậy rốt cuộc là tốt bao nhiêu? Hắn ấn mở một cái tương đối lửa diễn đàn, nhìn một cái phát hiện cơ hồ tất cả đều là thảo luận tiên kiếm. Rõ ràng là tịch giao tới trước, tại sao có thể để Tuyết Kiến cướp đi phi đồng? Đường Tuyết gặp cái này tiểu tam, chống không lão sư Thái Nhân Tâm, tại sao muốn để Tử Thừa An cùng Tử Viên hai cá nhân đều không có uống vong tình thủy? Tại sao muốn để Tử Viên già đi? Vì cái gì hai người bọn họ kinh lịch tam thế khổ luyện nhưng vẫn là không thể cùng một chỗ? Ta đều không biết đã vì bộ này mạn gạ chạy qua nhiều ít nước mắt, chống không lão sư thúc nước mắt công lực quá hung tàn, ta về sau cũng không dám nhìn tác phẩm của hắn. Chư vị, rút kiếm đi, Long Quỷ là ta. Hồng Long Quỷ, Lam Long Quỷ đều là ta. Ý đi, thật buồn nôn, thế mà đem mạn gạ bên trong nhân vật làm lão bà. A, trọng lâu rất đẹp trai. Mà tôn thảo ta. Váy dài lưu tiên quần thật là dễ nhìn, thật mong muốn một đầu, chỗ nào năng mua được đâu. Chân kinh. Chín thành người đều không có xem hiểu Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện cái này cố sự bên trong ẩn tàng chân chính bí mật, ngươi biết không? Thật là thảo luận các loại đồ vật đều có. Tiên Kiếm Ba Mị Lực không chỉ có riêng chỉ là nhân vật chính tổ bốn người, trên đường chi nhánh phối hợp diễn cũng là rất sáng chói, tỉ như nói không riêng đại đế, cười. Đương nhiên, nhân khí cao nhất vẫn là trọng lâu, vị này cuối cùng đại bột nói không chừng so cảnh thiên còn muốn được hoan nên. Hắn tiện tay điểm tiến vào cái kia lấy chấn kinh mở đầu thiết mời, không có biện pháp, loại này đồ vật thật rất để cho người ta để ý cũng may tiên giới chấn kinh bộ so úc muốn tốt không ít, chí ít người ta là có hoa quả khô, chỗ nào giống úc, rõ ràng nội dung cùng người khác đồng dạng, tiêu đề lại muốn chỉnh đến giống như có nội tình giống như, đơn giản thất đức. Cái này thiết mời bên trong nâng lên Từ Thừa An không riêng danh tự, liền ngay cả tướng mạo đều cùng Đồng Lai Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Mục Thừa An như đúc đồng dạng. Mà Từ Thừa An nhất mạch kia đích thật là cần xuất ra, cái này càng thêm cùng Từ Thừa An ăn khớp. Mọi người đều biết, trong không mạn gạ đều là từ chân nhân chuyện thật cải biên, tiên kiếm tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này khiến cho tất cả mọi người phi thường hoài nghi, Mục Thừa An có phải thật vậy hay không có một cái đợi hắn tam thế nữ nhân. Mà nữ nhân này chân thực thân phận, thiếp mời bên trong cũng cho ra mấy cái danh tự bên trong mang tử hoặc là huyền nữ tu. Trong đó có Tâm Ma Tông thánh nữ Tôn Huyên Nhi. Nàng mặc dù thần bí, nhưng là được sự tình tác phong mà nói, cùng mạn gạ bên trong tử huyên là tiếp cận nhất. Chỉ bất quá Tâm Ma Tông pháp môn thần dị, phân thân vô số, không có mấy cá nhân gặp qua diện mục thật của nàng, cho nên ngược lại không có ai có thể 100% xác định. Đỗ Tử Viên suy đoán, cái này tiếp mời nói không chừng liền là Tôn Huyên Nhi mình làm thủy quân. Cái này tiết tấu một vùng, mặc dù không có khả năng để Mục Thừa An cứ như vậy thích nàng, nhưng chí ít đang ngăn trở hắn xuất ra phương diện vẫn có chút tác dụng. Bên trong, chính yếu nhất vẫn là ác tâm một phen nguyên mình kiếm tôn. Hiện tại Tôn Huyên Nhi đã luyện thành tạo hóa kim đan, bản thể có thể trực tiếp xuất thủ, thân là Tôn Tiên vận nghĩa nữ sức chiến đấu làm sao lại thấp. Lần trước giao thủ nàng giống như liền đem Nguyên Minh kiếm tôn bị đả thương. Đương nhiên, bọn hắn làm sao đấu đều cùng Đỗ Tử Viên không quan hệ, hắn nhiều lắm là liền là đưa một bộ mạn gạ ra ngoài. Về sau hắn liền chỉ biết ở một bên xem thôi. So với Tôn Huyên Nhi nâng lên tiền thù lao, để hắn cao hứng vẫn là công đức. Tiên kiếm thượng bộ đem bán nửa tháng hắn cũng không có cầm tới công đức, hắn lúc đầu tưởng rằng tiên hiệp đề tài không đủ nổi tiếng, kết quả phần dưới đem bán một ngày về sau, hệ thống nhắc nhở thế mà tới. Có lẽ là bởi vì hoàn chỉnh cố sự kích thích tính càng lớn đi. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện hết thảy 22 thoại, gần 700 trang nội dung, xem như bản chung mạng gạ. Đỗ Tử Viên lần này hết thảy thu được 300 điểm công đức, tính cả trước đó, hắn hiện tại đã có được 49-10 điểm công đức. Điểm công đức 1000 điểm liền có thể ngưng tụ công đức kim thân, lại hướng lên công đức càng nhiều kim thân liền càng rõ ràng, cái này đem gần 5000 điểm công đức đã so tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn. Dù sao người khác cũng không giống như hắn, cơ hồ mỗi họa một bộ tác phẩm liền có thể đến một lần công đức, cho dù là Thất Tinh Lạc Nguyệt cũng không có cao như vậy hiệu suất. Công đức tăng lên mang tới chỗ tốt là rõ ràng, Đỗ Tử Viên ngày bình thường mặc dù cá ướp muối, nhưng đại mộng tinh thần diệu pháp lại một mực tại tu luyện, dù sao cái đồ chơi này chỉ cần đi ngủ liền có thể vận chuyển. Đỗ Tử Viên tu luyện cũng có mấy tháng, trừ bỏ ở giữa mấy lần dựa vào hệ thống cường hóa tăng lên, ngay tại hắn vừa rồi thu hoạch được mới công đức thời điểm ẩn ẩn cảm thấy thời cơ đột phá. Hắn muốn là muốn lập tức tu luyện đột phá, nhưng Tôn Huyên Nhi hết lần này tới lần khác lúc này phát đưa tin bài tới, còn nói loại kia nói nhảm, Đỗ Tử Viên sẽ có tốt thái độ mới là lạ. Hiện tại có rảnh rỗi, Đỗ Tử Viên liền nhắm mắt lại, bắt đầu chính thức tu luyện. Hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, đại mộng tinh thần diệu pháp tự động vận chuyển. Công đức vờn quanh tại hắn bên ngoài thân quanh mình, tản ra nhàn nhạt kỳ quang, đồng thời trong cơ thể hắn cũng hiện lên một tử, một lam hai đoàn hào quang nhỏ yếu. Kia là hắn địa cấp lôi linh căn cùng thượng đẳng thủy linh căn. Chương 262. U Diêu Trang chương 262, U Diêu Trang đại biểu linh căn trùm sáng càng ngày càng lớn, Đỗ Tử Viên trong mộng cảnh hết thảy đều bắt đầu trở lên rõ ràng. Đương nhiên, hắn trong mộng một quyền bung ra, đánh tan trước mặt hoàn toàn mông lung, mà tu vi của hắn cũng theo đó tiến vào dưỡng thần thứ lục trọng lâu. Tỉnh lại, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền từ trong mộng cảnh lui ra. Mở mắt một cái chớp mắt, hắn có một loại trước mắt hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng ảo giác, đây là tinh thần lực tăng lên mang đến. Dưỡng thần cảnh sức chiến đấu không cao, nhưng hiệu quả vẫn có một ít. Hắn hiện tại đến thứ lục trọng thiên, đã có thể sử dụng một chút thuật thôi miên loại hình tiểu kỹ xảo. Bất quá lấy hắn hiện tại tinh thần lực cường độ, đối phó một chút tụ nguyên cảnh trùng kỳ võ giả liền có chút cố hết sức. Bất quá những này hắn cũng không làm sao để ý, lần này tu vi tăng lên đối với hắn chỗ tốt lớn nhất liền là đối niệm biết bút trưởng không càng thêm hoàn mỹ. Niệm biết bút mặc dù có thể nhanh chóng vẽ bản đồ, nhưng cuối cùng so ra kém vẽ tay tới chi tiết, trong đó trên lệch nghiệp nội nhân sĩ một chút liền có thể nhìn ra. Phổ thông độc giả coi như nói không nên lời, nhưng không hài hòa cảm giác vẫn phải có. Cho nên hắn vòng thứ hai liền không có sử dụng niệm biết bút. Hắn đeo lên niệm biết bút lại thử một chút, lần này quả nhiên đã khá nhiều, nhưng khoảng cách hoàn mỹ còn kém xa lắm. Hiện tại nhiều lắm là chỉ có vẽ tay 90 hiệu quả, ít nhất phải đạt tới 95 mới được a. Đỗ Tử Viên tiện tay tướng hỏa ném vào soạn giác. Mạn gạ là một môn rất giảng cứu chi tiết nghề, có đôi khi một cái sáng tối khu vực sắc sai, hình dạng đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ hình tượng thị giác hiệu quả. Đỗ Tử Viên đối với phương diện này vẫn là phải cầu rất cao. Hắn đột phá về sau lại vững chắc một chút, vòng thứ 3 tỉ thí cũng cuối cùng đã tới. Cái này một lần bình xét hình thức cùng vòng thứ 2 không sai biệt lắm, bất quá lần này không phải bỏ phiếu, mà là cải thành chấm điểm. 10000 cái ban giám khảo mỗi cái nhân thủ bên trong đều có 10 điểm hạn mức, khách quý chỉ phụ trách là bình, không chấm điểm. Cuối cùng bỏ đi 1000 cái tối cao phân cùng 1000 cái thấp nhất phân, mắt điểm vì 80000 phân, liền xem ai cầm được nhiều. Cái này có lẽ liền là tránh cho lên trước quyển sách kia ăn thiệt thòi đi. Bởi vì nhân số giảm bớt, cho nên thời gian một ngày liền có thể hoàn thành toàn bộ 8 tiến 4 đấu vòng loại. Vòng thứ nhất ra sân liền là Hà Thông, cùng Vũ Quốc hoàng tử phụ thương ẩm. Tiểu Tam cố lên. Đỗ Tử Viên cho nàng đánh tức giận nói, không cho phép gọi ta Tiểu Tam, chờ lấy xem ta như thế nào gọi hắn đi. Hạt Thông trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lòng tin 10 phần đi đến chính giữa sân khấu. Phù Thương Ẩm cũng là yên lặng đi đi qua, biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối như là một tòa tan không ra băng sơn. Tranh tài chính thức bắt đầu, căn cứ kết quả rút thăm, lên trước chính là Hạt Thông. Lần này hai người rút đến chính là một bản tên là U Diêu Trang tiểu thuyết huyền nghi. Cố sự giảng thuật là 9 cái không quen nhau người bị cái nào đó tồn tại mời được một chỗ tên là U Diêu Trang địa phương. Kết quả bọn hắn một cái tiếp một cái địa bị giết chết, hung thủ lại vô tung vô ảnh. Rời đi U Diêu Trang đường bị phong kín, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng, 9 cá nhân tư ẩn cũng bị từng cái bạch trần. Nguyên lai cái này 9 cá nhân đều đã từng cùng một gia đình có quan hệ, mà gia đình kia tại 10 năm trước bị diệt môn. Phía sau màn hắc thủ hiển nhiên là vì báo thù mà đến, cái này 9 cá nhân ở trong nhất định có một cái hoặc mấy cái là dẫn đến gia đình kia diệt môn hung thủ. Bất quá cụ thể là ai phía sau màn hắc thủ cũng không rõ ràng, vậy hắn liền dứt khoát đem 9 cá nhân tất cả đều tìm đến, dù sao những người này cũng không có một người tốt, chết không có gì đáng tiếc. Sở dĩ từng bước giết, một phương diện có thể là nghĩ biết chân tướng, khác một phương diện cũng có thể là nghĩ tra tấn hung thủ. Cụ thể như thế nào tác giả cũng không có biết, đây đều là trong sách mấy cái vai trò nhóm suy luận ra. Tiểu thuyết tổng cộng chia làm 4 quyển, trong đó trước 3 quyển chết 6 cá nhân, căn cứ đã cho ra manh mối đến xem, phía sau màn hắc thủ vô cùng có khả năng ngay tại 9 người ở trong. Cuối cùng một quyển hẳn là sẽ cho ra một cái hoàn mỹ giải thích, đồng thời tướng phía trước một chút không có giải khai câu đố từng cái lớp bên trên. Nhưng mà, viết bộ tiểu thuyết này tác giả năm đó ý đồ truy cầu nhà xuất bản lão bản nữ nhi, kết quả người ta nữ nhi không coi trọng hắn. Trong cơn tức giận, hắn liền chuyển đầu ông chủ cũ cạnh tranh đối thủ, bản này U Diêu Trang tự nhiên là không có đến tiếp sau. Lại về sau, hắn bởi vì say rượu dẫn đến dạ dày xuất huyết nhiều, treo. U Diêu Trang liền trở thành bệnh viện bí ẩn. Công đức mặc dù có các loại chỗ tốt, nhưng cũng không phải bản năng. Nếu như mình tìm đường chết, vậy coi như người mang trăm vạn công đức cũng làm theo sẽ treo. Kia hộ bị diệt môn người ta họ Lý, chín cá nhân theo thứ tự là đại phu, thư đồng, đồ tể, bộ khoái, đạo tặc, ca sĩ nữ, quán rượu lão bản, đầu đường lưu manh, sắt vách lão vương. Đại phu cái thứ nhất chết, hắn năm đó lầm đoạn bệnh tình ý chết Lý gia nhi tử, lại không nghĩ bồi thường tiền, liền khơi thông quan phủ phải đi cáo trạng lao Lý cắt đứt chân. Quán rượu lão bản cái thứ hai chết, hắn vốn là Lý gia hợp tác đồng bạn, kết quả thừa dịp Lý gia gặp rủi ro, nuốt vào cả tòa quán rượu. Đầu đường lưu manh cái thứ ba chết, lao Lý đi cáo trạng bị đánh sau khi ra ngoài, lưu manh trộm đi trên người hắn bảo vật ra truyền ngọc. Sắt vách lao vương cái thứ tư chết, hắn tư thông Lý phu nhân, còn mưu đồ hại chết lao Lý. Đồ tể cái thứ năm chết, hắn ngấp nghé Lý gia nữ nhi, tới cửa cầu hôn lại bị cự tuyệt, lúc gần đi buông xuống ngoan thoại. Đạo tặc cái thứ sáu chết, hắn nhập thất đi trộm, bị Lý gia nữ nhi phát hiện, liền ngạt chết nàng cũng đầu nhập trong giếng. Còn lại thư đồng, bộ khoái, ca sĩ nữ ba người, bọn hắn cùng gia đình kia quan hệ cũng không có bị vạch trần, nhưng nhiều hơn tiểu tiểu vẫn là lưu lại một điểm phục bút. Nói ví dụ thư đồng ra sân lúc là một cái cử nhân, phong độ nhẹ nhàng. Quyển thứ ba mới vạch trần hắn năm đó bởi vì trong nhà không có tiền, liền đi cho Lý gia nhi tử làm thư đồng. Lý gia diệt môn về sau, hắn lại mất tích. Bộ khoái chính là năm đó đánh gãy lao Lý chân người, hắn cùng đại phu nhưng thật ra là nhận biết, bất quá một bắt đầu cũng không có thừa nhận. Mặt khác thư đồng cũng nhận biết lao vương cùng đại phu, bất quá hắn vì che giấu tung tích, một bắt đầu cũng là làm bộ không biết bọn hắn. Cuối cùng cái kia ca sĩ nữ nghe nói là năm đó lao Lý nhân tình, lao Lý ở bên ngoài chuyên môn cho nàng thuê một chỗ biệt lạc, còn ẩn giấu rất nhiều tiền riêng tại nàng chỗ ấy. Bất quá nàng khi biết lao Lý xảy ra chuyện về sau, lập tức vòng quanh tiền chạy, hoàn toàn không có bận tâm nửa điểm ngày xưa tình cảm. Sống sót cái này ba cái đều không giống như là sẽ vì Lý gia báo thù người, nếu như nhất định phải nói, thư đồng khả năng lớn nhất. Mà lại từ một bắt đầu, tác giả ở trên người hắn dùng bút mực liền là nắm nhất, thậm chí còn có cùng ca sĩ nữ tình cảm hí, này làm sao nhìn đều giống như nam nhân vật chính. Có người suy đoán cái này thư đồng phía sau khẳng định còn có cái gì không muốn người biết cố sự. Đương nhiên, cũng có người suy đoán phía trước 6 cá nhân ở trong có lẽ có một cái là giả chết, hung thủ thật sự kỳ thật giấu ở cái này 6 trong đó. Loại thủ pháp này tại tiểu thuyết huyền nghi bên trong cũng không hiếm thấy, mà lại hiệu quả bình thường đều rất không tệ. Mà cuối cùng một phái độc giả thì là cho rằng hung thủ kỳ thật cũng không phải là 9 người một trong, U Diêu Trang bên trong vẫn tồn tại thứ 10 người, kia một nhân tài là chân chính phía sau màn hắc thủ. Hắn tạo nên hung thủ ngay tại 9 người bên trong không khí, chính là muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chương 263. Hạt thông ưu thế chương 263, hạt thông ưu thế viết tiếp U Diêu Trang có thể đi đường đi nói chung chỉ có một đầu, kia liền đem quyển thứ tư bổ sung. Cái này giống như là tìm ra lời giải đồng dạng, manh mối phía trước ba quyển, căn cứ nhắc nhở tìm tới hung thủ, sau đó suy đoán ra hắn về sau hành động cùng kết quả sau cùng. Bất quá so với tìm ra lời giải, cái này kỳ thật càng khó. Bởi vì trước ba quyển manh mối cũng không nhất định liền là toàn bộ, có lẽ quyển thứ tư sẽ còn tăng thêm đầu mối mới, thậm chí có thể là mấu chốt nhất manh mối. Nơi này liền cần biết tiếp người phát huy trí tưởng tượng của mình cùng phỏng đoán nguyên tác giả trong lòng. Trước mặt phục bút chỉ cần lỗ hổng một chỗ, như vậy viết tiếp suy luận liền vô cùng có khả năng xuất hiện lỗ thủng, đây là chí mạng nhất. U Diêu Trang xuất thế thời gian rất sớm, trong tiểu thuyết một chút thiết lập tại lúc ấy tới nói vẫn là rất tươi mới, tỉ như bị vây khốn ở sân trang, theo thứ tự giết người cũng để lại đầu mối. Một đám người xa lạ tương hô nghi kỵ nhưng lại không thể không báo đoàn vân vân. Bất quá theo những năm này cùng phong người càng ngày càng nhiều, những này tiểu đoạn cũng biến thành có chút tục xáo. Dù vậy, U Diêu Trang vẫn như cũng là một bản mười phần đặc sắc tiểu thuyết huyền nghi. Tác giả không chỉ có hành văn sang chói, chôn đầu mối bản sự cũng là nhất tuyệt. Một chỗ cực kỳ tự nhiên hoàn cảnh miêu tả, một cái dùng từ cũng có thể là có thâm ý cuối cùng chân tướng bạch trần lúc, độc giả thường thường đều sẽ nghĩ nguyên lai là dạng này mà không phải thì ra là như vậy. Cái này cũng khiến cho muốn hoàn mỹ tìm ra tất cả phục bút thật rất khó. Lọt mất hoặc là tìm nhiều cũng có thể, mấu chốt còn không có câu trả lời chính xác có thể đối chiếu, chỉ có thể dựa vào được. Đỗ Tử Viên mười phần may mắn mình không có rút đến bản này, không phải hắn thật đúng là đến tốn nhiều sức lực, cái này mấy ngày liền không thể như vậy cá ướp mới. Hắn nhìn một chút hạt thông cho ra bài thi trên đại thể cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, bất quá hạt thông chuẩn bị lâu như vậy, rất nhiều chi tiết phương diện muốn so Đỗ Tử Viên cái này tùy ý mù mờ muốn hoàn thiện. Hắn xem hết về sau trong lòng không khỏi hiện lên nơi này quả là thế cùng nguyên lai nơi đó là như thế này cảm khái. Hắn nghĩ nghĩ, nếu như mình cho hạt thông chấm điểm, hẳn là có thể cho 9 phân thậm chí 10 điểm. Liền xem như nguyên tác giả đến biết, khả năng cũng liền điểm ấy đồ vật. Tiếp theo là phù thương ẩm phiên bản, hắn nhìn một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. Phù thương ẩm phần này bài thi có thể nói là cùng hạt thông hoàn toàn khác biệt, liền ngay cả sau cùng hung thủ đều không đồng dạng, nói cách khác hai người bọn họ có hoàn toàn khác biệt kiến giải. Hai cá nhân suy luận đều là tương đương ưu tú, đều có các đạo lý, vô luận là cái nào đều không có sai. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn các tự do quyển thứ tư đều gia nhập mới phục bút, từ đó tướng kết cục dẫn hướng mình muốn phương hướng. Nói một cách đơn giản, liền là bọn hắn nhìn trước ba quyển về sau đoán được hung thủ là ai, nhưng là bởi vì chứng cứ không đủ, cho nên tại quyển thứ tư gia nhập mới chứng cứ, khiến cho cái kia hung thủ có thể bị xác định được. Chỉ là bởi vì đoán được hung thủ khác biệt, cho nên kết cục cũng một trời một vực. Uy, lão đại, ta cảm giác hai người bọn họ đều tốt có đạo lý à, lần này nhưng làm sao bây giờ? Tiểu muội nguy hiểm a, Đường Quân Hạo ở một bên khẩn trương nói. Đỗ Tử Viên lườm hắn một cái, đều gọi ngươi bình thường dùng nhiều dùng đầu óc, lúc này mù khẩn trương cái gì a? Lao tam thắng chắc. Ai? Vì cái gì a? Nhìn kỹ một chút đi, mặc dù hai cá nhân suy luận nhìn qua đều là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trên thực tế phụ thương ẩm lão sư còn đã bỏ sót một cái địa phương. Thật sao? Hắn đã bỏ sót cái gì? Đường Quân Hạo cũng là nhìn qua trước ba quyển, lấy tu vi thần hồn của hắn, trong thời gian ngắn nhớ kỹ mấy mười vạn chữ tiểu thuyết vẫn là dễ dàng. Hiện tại cẩn thận một lần nghĩ, hoàn toàn không có biện pháp tìm ra Đỗ Tử Viên cái gọi là loạn mất địa phương. Đỗ Tử Viên nhưng lại không có vội vã trả lời hắn, trước nghe một chút ban giám khảo bình điểm. Hắn muốn nhìn một chút, ba cái ban giám khảo có mấy cá nhân phát hiện vấn đề kia. Phong Mộ Chiêu hẳn là đã nhìn ra đi. Đỗ Tử Viên nhìn về phía Phong Mộ Chiêu, phát hiện cái sau biểu lộ nhìn qua mười phần thất lạc, liền cùng vừa mới thất tình giống như. Ban giám khảo nhóm theo thứ tự bắt đầu lại bình, đầu tiên là Ngạn Vô Song, ta cảm thấy hai cái đều thật không tệ, không có gì tốt rằng. Nàng tiểu nói này, kia Đoan Mục Hạnh cũng chỉ phải tiếp lời đầu, hai vị lao sư hành văn không thể nghi ngờ đều là hết sức ưu tú, nhưng phong cách lại khác biệt rõ ràng. Nàng nói một tràng lời nói, đại thể ý tứ liền là hai vị viết tiếp người mặc dù đều đang bắt chước nguyên tác giả văn phòng, nhưng khó tránh sẽ mang lên một chút thói quen của mình. Thân là nữ nhân hạt thông ngược lại hào hùng khí thế, thân là nam tử phụ thương ẩm thì là tinh tế tỉ mỉ nhu hòa, cả hai cũng không ưu khuyết phân chia. Nói nửa ngày tương đương không nói. Cuối cùng đến phiên Phong Mộ Chiêu, nàng tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Vẫn là Đoan Mục Hạnh đẩy nàng một chút mới lấy lại tinh thần. A, đến phiên ta sao? Nàng nhìn một chút mọi người, sau đó nói, ta cảm thấy, một vòng này cuồng thiếu lao sư viết càng tốt hơn. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, bình thường ban giám khảo đều là hai bên cũng khoe khen một cái, nói lại ưu khuyết điểm, sau đó để một vạn ban giám khảo mình đi chấm điểm. Nơi nào sẽ giống nàng trực tiếp như vậy điểm nói ra cái nào tốt cái nào không tốt. Đây quả thực là trần trụi thiên vị. Loại tình huống này, hoặc là liền là hai bên thực lực sai biệt quá lớn, hoặc là chính là nàng có tư tâm. Cái sau hiển nhiên là không thể nào, như vậy thì chỉ còn lại cái trước. Phù thương ẩm tiểu thuyết thật so hạt thông kém nhiều như vậy sao? Tiêu Cảnh Lịch bản nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng nhìn chằm chằm vào Phong Mộ Chiêu, hy vọng nàng có thể đưa ra một đáp án. Cho dù đối phương tu vi cùng địa vị đều viễn siêu mình, hắn cũng muốn một đáp án. Phong Mộ Chiêu cũng lý giải tâm tình của hắn, rất ôn hòa giải thích nói, cái này kỳ thật cũng trách không được phù thương ẩm lão sư, ta cũng là nhìn hai vị tác phẩm về sau mới phản ứng được, lần tranh tài này cuối cùng vẫn là cuồng thiếu lão sư chiếm ưu thế. Ưu thế này cũng không phải ta giành được, hạt thông trên đài bĩu môi, rút ra quyển sách này chính là hắn không phải ta. Nàng cũng không có phủ nhận ưu thế của mình, cái này cũng liền khiến cho những người khác càng thêm nghi hoặc. Các nàng đến cùng đang nói cái gì? Uy, lão đại, các nàng đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm? Vì cái gì ta cảm giác mình càng ngày càng nghe không hiểu rồi. Vậy liền nói rõ đầu óc của ngươi đã bị cương thi ăn hết. Đỗ Tử Viên nhả ránh một câu, bất quá vẫn là giải thích nói, suy nghĩ kỹ một chút, Phong Mộ Chiêu cùng Hạ Thông có cái gì điểm giống nhau? Điểm giống nhau? Đều là nữ nhân. Ách, đúng rồi, các nàng đều là ca cơ. Chẳng lẽ lại? Hồi tưởng lại Hạ Thông tiểu thuyết, Đường Quân Hạo đống nhiên nghĩ minh bạch cái gì. Lúc này, Phong Mộ Chiêu cũng bắt đầu giải thích từ bản thân cho ra loại này phán đoán lý do, đầu tiên đến xem phủ thương ẩm lao sư tác phẩm, người tướng đã chết đạo tặc thiết lập thành hung thủ, lý do là bởi vì 10 năm trước có quan hệ hắn sự tích chỉ liên lụy đến Lý gia nữ nhi một người, trên thực tế cũng không có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh hắn thật là tiểu đầu, cũng không ai năng xác định hắn thật giết Lý gia nữ nhi, kể từ đó, có thể phát huy không gian hoàn toàn chính xác rất lớn. Chương 264. Chi tiết chương 264, chi tiết như là. Phong Mộ Chiêu lời nói xoay chuyển, nói tiếp, ngươi khả năng không để ý đến một chi tiết. Chi tiết Phù Thương ẩm nhướng mày. Đúng vậy, Phong Mộ Chiêu nói, kỳ thật cái này cũng không thể trách ngươi, xem như chức nghiệp ưu thế đi, ngươi xem một chút quyển thứ nhất mở đầu, có một đoạn mọi người tập hợp một chỗ tự giới thiệu miêu tả. Theo nàng, không chỉ là Phù Thương ẩm, ngoại trừ Đỗ Tử Viên cùng Hạt Thông, những người khác cầm trong tay tiểu thuyết lật đến quyển thứ nhất mở đầu. Thế là 9 người ngồi vây quanh thành một vòng, thượng thủ là cái kia nắm nuốt tẩu thuốc lão nhân, hắn hít sâu một cái khói, sau đó mới giới thiệu mình là cái đại phu, bây giờ tại Mát Thành kinh doanh một gian y quán, lúc nói chuyện khói trắng từ trong miệng toát ra, nổi bật lên hắn như là một vị lão tiên. Bên tay phải của hắn người tự xưng họ Vương. Cuối cùng, đến phiên nữ nhân kia, nàng nói mình là một cái ca sĩ nữ, hát rong mà sống. Cái này một đoạn nội dung chủ yếu là bàn giao đăng tràng nhân vật thân phận, để cho độc giả càng hiểu hơn bọn hắn. Rất nhiều người xem hết về sau vẫn là không có minh bạch vì cái gì Phong Mộ Chiêu nói nơi này có chi tiết bị phù thương ẩm không để ý đến. Phong Mộ Chiêu nói, chú ý nơi này, bọn hắn là ngồi vây quanh thành một vòng, mà giới thiệu thì là từ phải đi phía trái, cho nên có thể xác định chính là cái cuối cùng tự giới thiệu ca sĩ nữ là ngồi tại đại phu bên trái, trước văn đề cả qua. Lão nhân kia lấy thuốc lá là tay trái, nói cách khác, hắn tẩu thuốc chính đối ca sĩ nữ, nhìn thấy nơi này thời điểm ta liền mười phần khó chịu, bởi vì đồng dạng là ca hát, ta là tuyệt đối sẽ không cách một cái người hút thuốc lá gần như vậy. Đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Phong Mộ Chiêu vậy mà chỉ là cái này. Nếu như đây thật là một cái phục bút, vậy cũng chôn quá tốt. Trước hết nhất tự giới thiệu chính là lão nhân, hắn miệng phun khói trắng như là một vị lao tiên cái gì bình thường nhìn đi qua tất cả mọi người sẽ tưởng rằng một loại tu từ thủ pháp. Thời đại kia tác giả vẫn là rất thích viết loại này đồ vật. Về sau ở giữa cách bảy cá nhân chờ đến phiên ca sĩ nữ thời điểm, ai còn sẽ để ý như vậy bọn hắn ngồi thành một vòng sự tình. Chớ nói chi là cùng phía trước đại phu ra sân lúc một câu kia tay trái mang theo một cây khói liên hệ, mà lại coi như trong đầu có như thế một cái hình tượng, sách chung không có tận lực đi sách, rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ. Chỉ có một ít chân chính hát đối ca, hát hí khúc người hiểu rõ, mới có thể minh bạch các nàng đối với mình cũng họng coi trọng cỡ nào. Nàng nói mình dựa vào hát rong mà sống, nhưng thật ra là nói dối, như vậy vô cùng có khả năng nàng cũng không phải là chân chính ca sĩ nữ. Như vậy nàng sẽ là ai chứ? Toàn bộ trong chuyện xưa hết thảy liền ba cái nữ tính, ngoại trừ ca sĩ nữ, vậy liền chỉ còn lại Lý gia phu nhân cùng Lý gia tiểu thư. Trong đó niên kỷ cùng ca sĩ nữ không sai biệt lắm chính là Lý gia tiểu thư, nàng năm đó chỉ là bị bỏ ra trong giếng, đạo tặc cũng không có xác nhận nàng tử vong, cho nên nàng xuất hiện hoàn toàn hợp tình lý. Phù Thương ẩm thân là một cái hoàng tử, đối với phương diện này đương nhiên sẽ không có quá sâu hiểu rõ, tướng so với dưới, thân là ca cơ Nhạn Vân Tùng tự trước tiên liền ý thức được cái này không hài hòa chỗ. Cho nên tại nàng biết tiếp phiên bản bên trong, ca sĩ nữ sở dĩ tới gần đại phu ngồi chính là vì người thứ nhất giết chết hắn. Đại phu tồn tại đối nàng đến tiếp sau giết người kế hoạch trở ngại rất lớn, cho nên nhất định phải cái thứ nhất giải quyết hết. Mà Phù Thương ẩm bởi vì đem đạo tặc thiết lập là phía sau màn hát thủ, mặc dù cũng nâng lên trước hết giết đại phu là vì phòng ngừa hắn cứu người, nhưng thủ pháp giết người lại hoàn toàn khác biệt. Không có người biết Phong Mộ Chiêu nâng lên cái này phục bút đến cùng phải hay không nguyên tác giả bản ý, có lẽ thật chỉ là hắn tiện tay một viết xong, nếu như bỏ qua cái này, song phương viết tiếp phiên bản đều rất hoàn mỹ. Chỉ bất quá, hiện tại đã Phong Mộ Chiêu để như thế một tay, mọi người nghĩ lại phía dưới liền sẽ phát hiện Nhạn Vân Tùng tự phiên bản tựa hồ càng thêm hợp lý. Cuối cùng, Hạt Thông được 68493 phần, Phù Thương ẩm 64122 phần. Song phương bình quân phân đều qua 8, đã coi như là rất xuất sắc thành tích, nhưng người thắng lại chỉ có thể có một cái. Phù Thương ẩm cũng không có đối Phong Mộ Chiêu lời bình biểu lộ nhiều ít bất mãn, chỉ là yên lặng về tới vị trí của mình, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hạt Thông lanh lợi địa trở lại Đỗ Tử Viên bên cạnh bọn họ, bắt trước Đỗ Tử Viên bình thường động tác bày ra một cái vê thủ thế. Đỗ Tử Viên cùng Đường Quân Hạo cũng hợp thời cho nàng đưa lên 333 tiếng vỗ tay. Ngươi lần này thật đúng là vật khí, vừa vặn hung thủ giả mạo ca sĩ nữ. Đường Quân Hạo cảm khái nói. Đối với cái này, Hạt Thông khinh thường lắc đầu, lão nhị ngươi vẫn là quá non. Có ý tứ gì? Nàng ý tứ là, coi như phục bút không phải ca sĩ nữ, mà là khác chức nghiệp nàng cũng đồng dạng năng phát hiện. Đỗ Tử Viên nói, thân là một cái tác giả, tin tức dự trữ lượng là phi thường trọng yếu, có đôi khi một cái ra trận chỉ có mười mấy cái chữ người qua đường cũng có thể tốn hao tác giả đại lượng tâm huyết đi điều tra, sưu tập tư liệu. Ngươi vừa mới đổi nghề viết tiểu thuyết, muốn học nhiều thứ đi. Gặp Đường Quân Hạo không phục, Hạt Thông nói tiếp, ngươi biết viết bản này U Diêu Trang tác giả là chết như thế nào sao? Không phải nói say rượu sao? Nguyên nhân trực tiếp đích thật là cái này, nhưng nếu như ngươi hữu tâm đi điều tra một chút liền có thể phát hiện hắn lúc ấy chính chuẩn mở một bản sách mới, mà quyển sách kia liền là lấy rượu làm chủ đề, hắn đi uống rượu nhưng thật ra là vì bản thân trải nghiệm mỗi một loại rượu cảm giác, đặc tính, sản xuất phương thức các loại, rất nhiều đồ vật chỉ có đích thân thể nghiệm qua, viết mới có thể thuận buồm xuôi gió, viết ra đồ vật cũng mới sẽ hoàn mỹ. Hạt Thông nói xong, Đường Quân Hạo trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, đồng thời cũng đối người tác giả kia sinh ra thật sâu kính nể chi tình. Loại này dùng sinh mệnh đi sáng tác người, có lẽ mới là chân chính mọi người đi. Nhưng mà còn không đợi hắn cảm động xong, một bên Đỗ Tử Viên lại chen miệng nói, tên kia không phải uống hoa tiểu thời điểm vì tại cô nương trước mặt tú tiểu lượng mới uống chết ta. A, Đường Quân Hạo trực tiếp mắt trợn tròn, lập tức nhìn về phía Hạt Thông. Cái sau nghịch ngợm cười nói, ai nha, vừa rồi những cái kia đều là ta vô ích, loại này vì một nữ nhân cùng ông chủ cũ náo tách ra trực tiếp thái giám tác giả làm sao có thể có tốt như vậy nhân phẩm. Người đây cũng tin. Xem ra ngươi cần muốn về nhà hầm một nồi nao heo hạch đào canh bồi bổ. Ta đi. Ngươi trả cho ta cảm động. Đường Quân Hạo thật muốn xuyên việt về đi cho ngày đó ra ngoài cùng hai người này bắt chuyện mình một cái tắt hai. Huynh muội ba người tại nơi này châu đầu ghé hai bên kia ban giám khảo thay đổi cũng đã hoàn tất, nhóm thứ hai ban giám khảo ngồi xuống về sau, đến Tiên Chu Bất Đồng, Vương Chi Thu bọn hắn ra sân. Bọn hắn đối thủ là Mộng Du Chim, cái kia bảy phong quốc lao tài xế. Hắn vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều là viết tiểu hoàng văn, để cho người ta nhận biết bên trên đầu cái chủng loại kia, Đỗ Tử Viên cảm thấy bút danh của hắn không nên gọi Mộng Du Chim, gọi Lục Chảy Máu tương đối tốt. Mấu chốt ra hỏa này văn còn không phải đơn thuần tiểu hoàng văn, kịch bản cũng rất hợp lý, thậm chí có thể tính là tinh diệu, hoàn toàn sẽ không để cho người cảm thấy chẳng ấy. Một ba tổ hợp lần này gặp được dạng này đối thủ, cũng là mười phần đau đầu. Chương 265. Gia hỏa này liền không sợ bị đâm chết á. Chương 265. Gia hỏa này liền không sợ bị đâm chết á. Bọn hắn tổ này rút đến chính là một bản một nam nhiều nữ sảng văn loại tiểu thuyết bầu trời chi vương, bất quá nguyên tác giả bút lực tinh xảo, đem mỗi một cái nữ tính nhân vật đều tạo nên đến sinh động hình tượng mị lực mười phần, cho nên cũng là mười phần được hoan nghênh. Nếu như nhất định phải tìm một bản tương tự loại hình sách tới làm cái so sánh, Đỗ Tử Viên cảm thấy Lộc Đỉnh Ký có lẽ tương đối phù hợp. Bầu trời chi vương nữ nhân vật chính có Song Nhi đồng dạng nhu thuần hình, có Tô Thuyên một dạng người lớn hình, có Một Kiếm Bình dạng này ngây thơ la lị hình vân 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 vân, số lượng nhiều đạt 11 người, so Lộc Đỉnh Ký còn mạnh hơn. Mấu chốt nhân vật chính cũng không phải loại kia không có mị lực chút nào Long Nạo Tiên, nhân cách mị lực của hắn thậm chí hấp dẫn không ít nữ tính độc giả. Đôi này hậu cung hướng tiểu tuyết thật sự mà nói là rất hiếm có sự tình. Quyển sách này sở dĩ thái giám là bởi vì nguyên tác giả có một ngày đột nhiên phát hiện mình nhi tử nhưng thật ra là mình đệ đệ cùng cha khác mẹ, lần này tâm tính trực tiếp sập, mang theo nữ nhi chạy đến nông thôn ẩn cư đi. Nay chủng loại hình tiểu thuyết tốt nhất viết, một đường thoải mái xuống dưới là được rồi. Nhưng cũng khó khăn nhất viết, đầu tiên nữ tính nhân vật càng nhiều, thế tất sẽ sinh ra đảng tranh, các loại cẩm cố độc giả sẽ bước không ngừng, một khi ngươi viết nhiều cùng một cái nữ chính hô động, cái khác nữ chính fan hâm mộ khẳng định không làm. Tiếp theo, tại bảo đảm đại lượng nữ tính nhân vật phần diễn đồng thời, nội dung chính tuyến còn cần bình thường thôi động, đây cũng là rất khó một điểm. Bất quá so với hạt thông các nàng vậy bản đu diêu trang bầu trời chi vương có thể phát huy chỗ trống cũng quá nhiều. Thậm chí hoàn toàn có thể vứt bỏ nguyên tác, trực tiếp viết nhân vật chính hậu đại cố sự, trên đường nhân vật chính cùng vợ của hắn nhóm ra lộ cái mặt là được rồi. Vương Chi Thu nghĩ cũng không nhiều, hắn trực tiếp liền chiếu vào đoạn đi xuống địa phương cho tục lên, kịch bản mặc dù không nói có thể so với nguyên tác, nhưng cũng vô cùng trôi chảy. Dù sao hắn vốn chính là viết sảng văn xuất thân, loại này xáo lộ hắn sợ trùng nhất. Có lẽ là Đỗ Tử Viên quá mức xuất sắc, dẫn đến rất nhiều người đều không có chú ý tới, trước mắt vị này niên kỷ thế nhưng là so Đỗ Tử Viên còn muốn nhỏ. Lúc trước một bản vị thủ đổ thánh vang dội ngạo lam thời điểm, có thể cùng hắn địch nổi người cũng là lắc đắc không có mấy. Mặt khác, Chu Bất Đồng họa cũng làm ra rất lớn hiệu quả. Lần này mặc dù chỉ là tranh minh họa, nhưng là hắn tỉ mỉ vì mỗi một cái nữ nhân vật chính đều làm xong người thiết, cái này nhưng so sánh nguyên tắc tranh mỹ nữ họa phong tranh minh họa đẹp mắt nhiều lắm. Hắn vốn chính là bắt chước thiên tài mặt trược tiên nữ họa phong, cùng này chủng loại hình tiểu thuyết có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất nhiều độc giả tại nhìn thấy tranh minh họa về sau đều là mười phân thích, coi như cùng mình trong tưởng tượng có chỗ khác biệt cũng không quan trọng, chủ yếu nhất là thật sự hình tượng, mà không phải mình chống rông y y. Đỗ Tử Viên xem hết bọn hắn viết tiếp tác phẩm về sau, trong lòng cho 7.5 phân thành tích. Nội dung trung quy trung cụ, không có so nguyên tắc kém, nhưng cũng không có so nguyên tắc tốt, có thể cho cái đạt tiêu chuẩn phân 6 điểm, tranh minh họa rất xinh đẹp, thêm 1.5 phân. Liên là không biết mộng du chim phát huy như thế nào. Đỗ Tử Viên tiếp lấy bắt đầu lật xem lên hắn viết tiếp tác phẩm. Kết quả nhìn không đầy một lát, liền không nhịn được la thất thanh, ta dựa vào. Hắn chấn kinh. Hoàn toàn chấn kinh. Hiện tại đầy trong đầu liền là một cái ý niệm trong đầu còn có loại này thao tác. Đỗ Tử Viên nhìn một chút những người khác, phát hiện trên mặt bọn họ biểu lộ cũng đều cùng mình không sai biệt lắm, một bức dáng vẻ thấy quỷ. Vì sao lại dạng này? Hết thể đều là bởi vì giấc mộng này du chim thật sự là quá mạnh. Người khác viết tiếp là tiếp theo viết, hắn thì là cắm đi vào viết. Cũng chính là đem chính văn một chút không có nâng lên địa phương bổ sung đi vào. Cái này kỳ thật cũng rất tốt, một chút phiên ngoại thiên bình thường đều sẽ như thế làm. Nhưng là, gia hỏa này không theo sáo lộ đến A Hảo Hảo một bộ sáo lộ hậu cung tiểu thuyết, ngạnh sinh sinh địa bị hắn viết thành một bộ tha thứ vở kịch. Trong nguyên tắc nữ số 1 tiếp nhận những nữ nhân khác quá nhanh cái này một điểm lọt vào độc giả nhà rảnh, hắn liền viết nữ số 1 bởi vì một chút ngoài ý muốn bị cái nào đó nam nhân cho lên. Xong việc sau nàng vì tiếp tục lưu lại nam nhân vật chính bên người liền chưa nói cho hắn biết chân tướng, ngược lại còn chủ động tiếp nạp hắn những nữ nhân khác. Trong nguyên tắc muội tử bị nhân vật phản diện bắt đi, nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, hắn liền biết muội tử bị giam giữ lúc bị hai tên lâu la lại nhảy cho lên, muội tử sau đó đương nhiên cũng sẽ không nói cho nam chính. Nói tóm lại, nam chính các loại bị đục, nhưng là hắn liền là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhìn qua hắn giống như hưởng hết tề nhân chi phúc, trên thực tế đỉnh đầu đã là một mảnh thảo nguyên. Cái này tục làm biết cùng nghiết mật giống như. Gia hỏa này có độc đi. Đỗ Tử Viên nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Thẩm Thành Long, cảm thấy có chút xem không hiểu gia hỏa này, hắn đến cùng có không có mình ngay tại tham gia bảy phong tế giác lộ a. Nặng như vậy khẩu vị thì bản, bình thường độc giả làm sao lại thích. Nợ tờ giờ cái gì cuối cùng chỉ là tiểu chúng A. Không có người so Đỗ Tử Viên có tư cách hơn nói câu nói này, mộng du chim viết tiếp loại này đồ vật căn bản chính là vợ tình tiết. Đỗ Tử Viên trong mộng vẽ lên dòng giá 10 năm loại này đồ vật, thuộc như cháo. Liên bởi vì quen, cho nên hắn biết loại này đồ vật mãi mãi chỉ là tiểu chúng, đây cũng là hắn lúc ấy muốn thoát ly đồng nhân ngành nghề nguyên nhân lớn nhất. Mà cầm loại này đồ vật tới tham gia bảy phong tế, đơn giản liền là muốn chết. Mộng du chim đối đầu 1-3 tổ hợp, phần thắng chí ít cũng là chia 5 năm, Đỗ Tử Viên hoàn toàn không hiểu rõ hắn tại sao muốn làm như thế. Hắn lại không giống Đường Quân Hạo, đối mặt chính là Thất Tinh Lạc Nguyệt loại này không cách nào chiến thắng đối thủ, cho nên làm loạn không quan trọng. Gia hỏa này liền không sợ bị đâm chết à? Đỗ Tử Viên vô ý thức sờ lên tim, lẩm bẩm nói, nhưng là đã người ta đều làm như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đạo một câu kính ngươi là tên hắn tử. Trên thực tế, trên khán đài ban giám khảo chửi mẹ không phải số ít, dù sao đối với độc giả mà nói, loại tình tiết này đơn giản liền là kịch độc. Tựa như là nhìn thấy lao bà của mình bị người khác điếm ô đồng dạng. Kết quả sau cùng tự nhiên là 1-3 tổ hợp thắng, hơn nữa còn là điểm số lớn nghiền ép. Mặc dù có độc giả thích mộng du chim tiểu thuyết cho điểm cao, nhưng cũng sẽ không vượt qua 1.000 người, trực tiếp liền bị loại bỏ rơi mất. Gia hỏa này đang làm gì a? Đường Quân Hạo có chút nhức cả trứng mà nhìn xem cho dù thua cũng không động dung chút nào Thẩm Thành Long. Hắn ngày bình thường chính là như vậy. Thiên Mã Hành không sao? Đỗ Tử Viên hỏi. Đường Quân Hạo cùng Thẩm Thành Long cùng là bảy phong quốc tác giả, hẳn là sẽ hiểu khá rõ vị này lao tài xế. Đường Quân Hạo nói, hắn tựa hồ đối với phương diện kia tình tiết 10 phần cố chấp, người khác nghĩ là thế nào để độc giả thích tiểu thuyết của mình, mà hắn nghĩ là thế nào để độc giả hưng phấn lên, ta không nghĩ tới hắn liền tại bảy phong tế bên trên cũng dám chơi chiêu này. Ta cảm thấy gia hỏa này rất lợi hại à, Hạt Thông nói, nếu không phải ta tiểu chít chít không có, khẳng định phải thạch cản một chút tỏ vẻ tôn kính. Đường Quân Hạo không phản bác được. Sau đó liền đến phiên hắn, nhìn thấy ngồi đối diện cái kia hiền lành thanh niên, hắn liền có loại có nỗi khổ không nói được tư vị. Chương 266. Đỗ Tử Viên viết tiếp làm chương 266, Đỗ Tử Viên viết tiếp làm nói thật, ở đây 8 người bên trong, ngoại trừ Đỗ Tử Viên cùng Thất Tinh Lạc Nguyệt, hắn thật không cho rằng mình sẽ thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng hết lần này tới lần khác liền là xui xẻo như vậy, hắn cũng là không có một điểm biện pháp. Vậy dứt khoát liền làm một ít chuyện đi, khó được tham gia một lần bảy phong tế, cũng nên chữa chút vết tích không phải. Đỗ Tử Viên cho hắn những cái kêu ý kiến hắn cũng cảm thấy rất thú vị, cho nên dứt khoát liền dùng tới. Tiên giới đương nhiên cũng có nữ nhiều lần văn, bất quá bởi vì hồn thiên tinh nữ tính địa vị còn không có hiện đại xã hội cao như vậy, cho nên cơ mục nát văn chưa phát triển, nhiều lắm là liền là một chút trong vòng nhỏ tự ngu tự nhạc, hắn trực tiếp cầm tới bảy phong tế cái này bao lớn trên sân khấu, cũng coi là mười phần lớn mật. Trên thực tế, tiểu thuyết của hắn cũng không có hù đến ai, dù sao toàn văn chỉ là mịt mờ biểu hiện cơ tình, độc giả nhiều lắm là liền là cảm thấy sư minh đối sư đệ quá tốt rồi, mà sẽ rất ít đi hướng tình yêu phương diện suy nghĩ. Chỉ có một ít nao động thanh kỳ hủ nữ mới có thể mình đi náo bổ, mà đây cũng chính là mục nát văn cảnh giới tối cao, bất hủ. Người ta hủ nữ căn bản không cần người viết cái gì hai cái nam nhân kết làm tình lữ cái gì, loại này đồ vật các nàng hoàn toàn có thể mình náo bổ, mà mình náo bổ ra mới là phù hợp nhất các nàng tâm lý nhu cầu. Kinh điển nhất ví dụ liền là toàn chức cao thủ thông thiên không có bất luận cái gì cơ mục nát tình tiết, nhưng hết lần này tới lần khác liền là đạt được hải lượng hủ nữ truy phủng, các loại nam nam chính phú góp phải là quên cả trời đất. Hai bên tiểu thuyết đều xem hết về sau, ba cái ban giám khảo tiến hành lời bình. Ta không biết đây là tại viết cái gì. Ngạn Vô Song nói thẳng, hiển nhiên nàng cũng không thích loại này xáo lộ. Dù sao không phải mỗi nữ nhân đều nhất định thích mục nát văn. Phong Mộ Chiêu thì là tương đối trung lập, Thất Tinh Lạc Nguyệt lão sư viết tiếp cái này một phiên bản rất có ý tứ, thậm chí ta cảm thấy đã siêu việt nguyên bản. Về phần Quân Nhật Thiên lão sư nhà, ta chỉ có thể nói thị giác rất đặc biệt, rất có phát tán tính ý nghĩ, chỉ là cái này cùng nguyên tắc phong cách kém đến có hơi nhiều. Cuối cùng đến Thiên Đoan Mục Hạnh, trước đó một mực công bằng nàng cái này một lần cũng rất hưng phấn mà nhìn xem Quân Nhật Thiên, vẹn vẹn lấy ta cá nhân giác quan mà nói, Quân Nhật Thiên lão sư tiểu thuyết viết thật sự là quá tốt, chẳng những hoàn mỹ tướng chuyện xưa của mình khảm vào nguyên tắc, không có tạo thành bất luận cái gì logic bên trên mâu thuẫn, đồng thời còn có thể đem toàn bộ cố sự đều cho đảo ngược tới, vốn chỉ là thiếu niên kỳ ngộ trưởng thành giang hồ đường, bây giờ lại biến thành viết tình, chủ đề bên trên đây là một lần thăng hoa, mà lại cũng càng thêm có thể làm người cảm động. Nói đến nơi này, nàng lại muốn khóc lên. Trên sân khấu Đỗ Tử Viên thấy cảnh này, lập tức bị giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Hạ Vô Y ở đại đồ đệ lại còn là cái hủ nữ, lần trước tại phòng nàng trò chuyện thời điểm làm sao lại không có nhìn ra đâu. Khó trách nàng ngày đó mỗi lần nâng lên không có quần áo, xem ta ánh mắt luôn luôn là lạ, nữ nhân này sẽ không phải tại não bổ ta cùng không có quần áo à. Cỏ. Đỗ Tử Viên càng nghĩ càng thấy đến buồn nôn, toàn thân đều nổi da gà lên. Cứ việc Đoan Mục Hạnh hết sức ủng hộ Đường Quân Hạo, nhưng mục nát văn cùng như đầu nhân đồng dạng, cuối cùng chỉ là tiểu chúng. Cuối cùng Đường Quân Hạo lấy 61.248 phân bại bởi Lương Vũ Tinh 72.145 phân. Đường Quân Hạo đã sớm liệu đến kết quả này, cho nên cũng là sẽ không thất vọng, chí ít chủ đề là nhất định là có. Hắn trở lại Đỗ Tử Viên bên người bất đắc dĩ nhún vai, ta thua, tiếp xuống liền nhìn hai người các ngươi ai có thể báo thủ cho ta. Yên tâm đi. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, hắn nói ra lời này không có bất luận kẻ nào sẽ coi là chỉ nói là cười. Thời gian đã đi tới buổi chiều 3 điểm, cuối cùng một nhóm đại chúng ban giám khảo rốt cục ra trận, tam tiến bốn cuối cùng một trận cờ cũng chính thức bắt đầu. Cuộc tỷ thí này cũng là làm người ta chú ý nhất, so trước một trận càng sâu. Không chỉ là bởi vì trận này có Đỗ Tử Viên, càng là bởi vì trận này bọn hắn viết tiếp thế nhưng là văn thánh tác phẩm. Thú thần chuyện cũng có thể coi là Mai U Hiểu vắng vẻ đỉnh phong làm, muốn tục làm cho người khác hài lòng, độ khó tuyệt đối so trực tiếp viết một bộ công đức thần tác còn khó. Ngàn Dặm Độc Hành hôm nay vẫn là trước sau như một địa lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra hắn có cái gì áp lực. Đỗ Tử Viên lần này bảy phong tế biểu hiện mặc dù hung tàn, nhưng cái gọi là xây dựng ảnh hưởng không phải một sớm một chiều năng hình thành, cho nên hắn ngược lại không về phần giống Đường Quân Hạo như thế từ bỏ. Đỗ Tử Viên cũng rất tò mò hắn sẽ xuất ra như thế nào tiểu thuyết. Mở ra Linh Quang Ngọc xem xét, phát hiện Ngàn Dặm Độc Hành viết tiếp tác phẩm là lấy bổ sung kia chống không 500 năm làm chủ. Vốn chính là đuôi nát tác phẩm, đang đánh xong cái thứ nhất đại bột cửu vị yêu hồ về sau có thể viết đồ vật có rất nhiều, kết quả Mai U Hiểu vắng vẻ trực tiếp tới một câu 500 năm về sau, lúc ấy mong mỏi đến tiếp sau kịch bản độc giả trong lòng ngày cho tâm tư khả năng đều có. Hiện tại Ngàn Dặm Độc Hành như thế biết, vừa vặn thỏa mãn các độc giả chờ đợi. Hắn tự sự công lực cũng hoàn toàn chính xác rất cường đại, Đỗ Tử Viên nhìn ra được hắn cũng không có tận lực đi bắt chước Mai U Hiểu vắng vẻ, mà là hoàn toàn dựa theo mình văn phong đến viết. Nhưng là tiết tấu bên trên lại là cùng thú thần chuyện không có sai biệt. Vẫn là như cũng một vạn chữ xông lên đột, ba vạn chữ một cao trào, 10 vạn chữ một cái đại cao trào. Hắn hết thể viết 10 vạn dư chữ, lợi dụng bên trên trong nguyên tắc một chút Mai U Hiểu vắng vẻ đảo không có lớp hố, hợp lý địa an bài ra một cái tiểu bút, sau đó để nhân vật chính đem đánh bại, thu phục. Một hơi xem hết thật là rất thoải mái, rất sung sướng. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Đỗ Tử Viên tán thưởng gật gật đầu, có thể đi đến bước này tác giả làm sao lại có đơn giản. Xem hết Ngàn Dặm Độc Hành, tiếp xuống rốt cục đến phiên Đỗ Tử Viên. Bao quát ba cái khách quý cùng 8 cái dự thi tác giả ở bên trong, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cái này một lần Đỗ Tử Viên sẽ cho ra như thế nào một phần kinh hỉ đâu. Mọi người không kịp chờ đợi mở ra tác phẩm của hắn. Cái này một lần vẫn như cũng là manga, mở đầu là một người thư sinh bộ dáng thanh niên đang phi nước đại, tựa hồ là đang đảm bệnh. Cái này thanh niên bộ dáng 10 phần tuấn mỹ, nếu không phải thân mang nam trang, có lẽ còn có thể sẽ bị nhận làm là nữ nhân. Trên nửa đường, thanh niên đụng phải hai cái cùng hắn xuyên cùng khoản quần áo thanh niên, trải qua trò chuyện có thể biết được ba người là một gian thư viện đồng môn. Thanh niên thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hỏi thăm chùa miếu phương hướng về sau liền chạy đi qua. Đột nhiên, một cái đại thủ đem hắn đặt tại trên mặt đất, trong miệng hô: "Linh, đem tên của ta trả lại cho ta." Kia là một con to lớn, quái dị yêu vật, bên cạnh còn có một cái hình người tiểu yêu quái. Tên nhỏ con yêu quái nói, không thể bị hắn đọc lên danh tự, vẫn là trước tiên đem hắn đầu lưỡi rút đi. Thanh niên hoảng sợ không thôi, trong lúc bối rối một cái hoàn toàn thay đổi chân trực tiếp liền đem án lấy mình yêu quái cho đã bay. Mà chính hắn thì là thừa cơ tiếp tục chạy về phía trước. Chạy trước chạy trước, thanh niên bỗng nhiên bị trượt chân, không nhỏ tâm hủy đi một tòa trận pháp trận cơ. Mà trận pháp chính giữa, một tòa trong bàn thờ trong nháy mắt bạo phát ra ngập trời yêu khí. Ha ha ha, 500 năm. Lao tử rốt cục ra. Nương theo lấy một trận bá khí gào thét, tại thanh niên vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong. Một con trắng trắng mập mập mèo cầu tài tòng thần bàn thờ bên trong bật đi ra. Chương 267. Thuốc nước mắt thần tắc chương 267, thuốc nước mắt thần tắc phốc. Cứ việc phía trước tạo rất không khí khẩn trương, nhưng thanh niên vẫn là không nhịn được bật cười. Không chỉ là hắn, các độc giả cũng đều cười ra tiếng. Trước một tờ Đỗ Tử Viên dùng sâu như vậy sắc điệu cùng khoa trương đường con phụ lên, bọn hắn còn coi là sẽ ra ngoài cái gì kinh khủng đồ đâu, kết quả nhảy nhót ra một con manh vật, đây không phải khôi hài à. Không cho phép. Tròn vo mèo cầu tài giận dữ hét. Nhưng mà nó kêu buồn cười bộ dáng, ngược lại càng muốn cho hơn người bật cười. Cũng may hai cái yêu quái kịp thời đuổi theo, không phải nó uy nghiêm tướng không còn sót lại chút gì. Về sau mèo cầu tài hướng thanh niên giải thích yêu vật vì sao lại truy hắn nguyên nhân. Bởi vì hắn trên tay có một kiện đồ vật là đám yêu quái phi thường muốn, không phải gấp chi nước đường, mà là một bản thú thần sách. Thú thần sách bên trên thu nhận sử dụng có vô số yêu quái danh tự, chỉ cần người nắm giữ đọc lên những tên này, liền có thể ngự sử bản yêu. Không sai, Đỗ Tử Viên viết tiếp cố sự này chính là trích dẫn là Su Met Book of Fien nội dung. Hắn kỳ thật tại nhìn thấy thú thần chuyện cái thứ nhất một là cửu vị yêu hồ thời điểm liền nghĩ đến là Su Met hai cái này cố sự muốn kết hợp lại vẫn là rất đơn giản. Đầu tiên hắn tướng thời gian tuyến thiết lập tại thú thần chuyện nam nhân vật chính phi thăng về sau 1000 năm, cái gọi là thú thần sách kỳ thật liền là hắn dùng mình ngự yêu công pháp luyện chế mà thành một kiện tiên khí. Thú thần sách đời đời truyền lại, đến thứ 500 năm thời điểm nam chính hậu đại bên trong xuất hiện một cái thiên tài, cầm thú thần sách thu phục không biết nhiều ít yêu quái. Cái này thiên tài tên là Linh đối ứng là Su Met Book of Fien bên trong là Su Met dạy cổ. Sau đó cái này bị yêu quái đuổi lấy chạy thanh niên gọi là Na Su Met, đối ứng Na Su Met quý trí. Linh là hắn bà ngoại. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì hắn họ Hạ mà không phải cùng thú thần chuyện nhân vật chính đồng dạng họ Đông Vương. Tại Đỗ Tử Viên thiết lập bên trong, bởi vì thú thần chuyện nam chính không tiết tháo phi thăng, dẫn đến gia tộc của hắn 100 năm không đến liền suy sụp. Đến linh thế hệ này càng là đưa mắt không quen, về sau nàng sinh một đứa con gái, nữ nhi lại sinh một cái nhi tử. Cái này nhi tử chính là Đỗ Tử Viên giới ngòi bút nhân vật chính là Su Met. Mèo cầu tài kỳ thật liền là thú thần chuyện bên trong cựu bí hồ, mèo cầu tài ngoại hình chỉ là chướng nhãn pháp, bản thể của nó vẫn là một con uy phong lẫm lẫm rõ ràng hồ. Đỗ Tử Viên chỉ cần làm một chút điều chỉnh liền có thể tướng là Su Met Book of Fien ở bên trong bàn cùng nó trùng điệp. Thú thần chuyện bên trong cựu vị yêu hồ là không chết, mà là bị đánh trở về ấu sinh kỳ hình thức, còn đã mất đi ký ức, nam nhân vật chính liền không có đi của nó. Đỗ Tử Viên thiết lập 1000 năm sau chính là vì để nó có đầy đủ thời gian một lần nữa tu luyện. Mất trí nhớ cũng có thể hoàn mỹ giải thích vì cái gì tục làm cùng trong nguyên tắc nó tính cách sẽ không đồng dạng. Kỳ thật, muốn đem là Su Met Book of Fien cùng thú thần chuyện kết hợp lại, khó khăn nhất địa phương là tại yêu quái thiết lập bên trên. Thú thần chuyện bên trong yêu quái liền là phổ thông yêu quái, không có gì đặc thù, nhưng là Su Met Book of Fien bên trong yêu quái đều là người bình thường không thấy được. Cái này nhất định phải có một hợp lý giải thích mới được, không phải rất nhiều kịch bản đều sẽ ra bug. Đỗ Tử Viên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bổ sung một cái thiết lập, 1000 năm trước, thú thần chuyện nam nhân vật chính tu vi có 102 thiên hạ, hắn chẳng những đánh giết yêu đế khiến cho yêu quái địa vị rơi xuống đến đáy cốc, còn hào phóng đem mình một bộ phận ngự yêu thủ đoạn truyền thụ ra ngoài. Đạt được hắn truyền thụ người tụ tập cùng một chỗ, thành lập một cái tên là Ngự Yêu Tông tu tiên tông môn, bọn hắn bốn phía bắt yêu quái tiến hành nô dịch, từ đây về sau đám yêu quái tình cảnh càng thêm gian nan. Vì không bị bắt đi, đám yêu quái đều lấy yêu lực che lấp thân hình, trừ phi đạo hạnh cao thâm, không phải nhân loại liền không cách nào phát hiện bọn chúng. Cứ như vậy, hai thế giới xem liền thống nhất lại. Na Su Met Book of Fien mặc dù là nữ tính hướng mạng gạ, nhưng nhân vật chính là nam nhân, mà lại cố sự nam nữ giai nghi, được công nhận thuốc nước mắt thần tác. Suy nghĩ kỹ một chút, Nhật Bản ả niệm có thể làm được thứ 6 quý thật đúng là không có nhiều ít, đây là Na Su Met Book of Fien được hoan nên mạnh mẽ nhất chứng cứ. Na Su Met mang tới cảm động đếm cũng đếm mơ hồ, Đỗ Tử Viên chỉ vẽ lên thứ nhất quý trước mấy tập, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Liên tỷ như lộ thần, hắn là thụ hương hỏa cung phụng mà ngưng tụ thực thể tinh quái, vì làm bạn mình cái cuối cùng tín đồ, hắn tự tuyệt tiến về cỡ lớn miếu thờ đề nghị, mà là nương theo lấy mình cái cuối cùng tín đồ tạ thế cùng nhau biến mất. Dạng này liền tốt, ta có thể cùng ăn mày cùng đi, cho tới nay ta chỉ là nhìn chăm chú lên nàng. Cái này cảm thấy cuối cùng là có thể đụng chạm lấy nàng. Cảm ơn ngươi, Na Su Met, vô luận đi qua vẫn là hiện tại, nhân loại thật sự là đáng yêu. Đương nhìn thấy lộ thần nói ra nhân loại thật sự là đáng yêu thời điểm, ở đây ban giám khảo tức chính là nam tính cũng cảm thấy mình cái mũi một trận mọi nhừ. Cố sự mặc dù bình thản, nhưng nó liền là có một loại để cho người ta cảm động ma lực. Hình tượng rút lui về mấy chục năm trước, lộ thần thứ nhất lần cùng ăn mày chào hỏi thời điểm. An mày hối hận cả một đời mình lúc ấy không có tiếp lộ thần, mà tại cố sự này cuối cùng, Đỗ Tử Viên lại cho nàng một cơ hội, cái này một lần, nàng rốt cục cố lấy dũng khí. Hôm nay thật là một cái tốt thời tiết nha. Đúng nha. Bất chi bất giác, giữa sân đã có mấy ngàn ánh mắt bị nước mắt thấm ướt. Trên sân khấu, Lương Vũ Tinh khóc đến là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ô ô ô, Sơn Phong lão sư mạn gạ quá cảm động, thế nhưng là, vì cái gì Yến Nhi sẽ là cái mù lòa, dạng này nàng không phải là không thể nhìn thấy nàng ân công a, ô ô ô. Hắn một cái đại nam nhân, khóc đến so nữ hải tử còn lợi hại hơn, thật sự là hơn một cái sầu thiện cả người. Hắn trong miệng Yến Nhi là Đỗ Tử Viên vẽ cái cuối cùng cố sự, đối ứng là sủ mét thứ nhất quý thứ 6 tập yến. Bản thể là một con chim yến con, chưa mở mắt liền chết đi, cho nên sau khi chết hóa thành quỷ yêu về sau cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì là quỷ yêu, cho nên cho dù không có yêu khí cách trở cũng sẽ không bị nhân loại nhìn thấy, chỉ có nạt sủ mét loại này trời sinh huyết mạch cường đại người tu luyện mới có thể cùng nàng giao lưu. Yến Nhi hoạt bát để nạt sủ mét thích nàng, xem nàng như thành bằng hữu, vì nàng thậm chí không tiếc xâm nhập bầy yêu ở trong vì nàng cướp đoạt đến có thể lâm thời hóa người bảo vật. Cuối cùng, Yến Nhi thành công cùng mình nhân công gặp nhau, nhưng bởi vì bảo vật công năng có hạn, cũng chưa hề nói bên trên lời nói, cũng không có chân chính trông thấy ân công bộ dáng, nàng chỉ là an tĩnh đứng tại kia cá nhân bên người, mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười. Nạt sủ mét nhìn thấy linh quang ngọc hình ảnh bên trong Yến Nhi hai mắt mù bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhịn không được khóc lên. Nàng thích nạt sủ mét, thích nhân loại dịu dàng, nạt sủ mét cũng tương tự thích nàng sáng sủa. Liên là không biết cái này nước mắt là vì bằng hữu nguyện vọng đạt thành mà vui vẻ, vẫn là bởi vì nàng từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy gặp nhau người mà thương tâm. Vốn nên phát biểu lời bình ba cái ban giám khảo lúc này cũng đều trầm mặc, hiển nhiên còn không có từ nạt sủ mét cố sự bên trong chậm tới. Chương 268 đệ xuống đất ma sát. Chương 268 đệ xuống đất ma sát. Nữ nhân cảm tính chiếm đa số, lần này ba cái khách quý tất cả đều là nữ nhân. Nạt sủ mét Book of Fear cải biên cố sự đối với các nàng lực sát thương có thể nghĩ. Trừ bỏ bị áo choàng bao trùm nạn vô song nhìn mơ hồ gương mặt, Phong Mộ Chiêu cùng Đoan Mục Hạnh hai người ánh mắt đều đã khóc sưng lên. Cũng may các nàng đều là hư cảnh cao thủ, nguyên lực nhất chuyển, xương đỏ liền biến mất. Ba người điều chỉnh một chút tâm tình, sau đó Phong Mộ Chiêu trước tiên mở miệng. Hai vị viết tiếp đều 10 phần đặc sắc, đầu tiên là ngàn dặm độc hành lão sư, đối nguyên tắc từng cái chi tiết đem khống rất đúng chỗ, hiển nhiên có rất tốt địa đi tìm hiểu qua nguyên tắc giả mạch suy nghĩ, cho nên viết ra đồ vật có thể nói là không có chút nào không hài hòa cảm giác, liền phản phất nguyên tắc giả viết đồng dạng. Mà đổi thành một phương diện, Sơn Phong lão sư thì rất thông minh né tránh cùng nguyên tắc giao điểm, khai thác 1000 năm sau thiết lập, dạng này liền mức độ lớn nhất địa tránh khỏi cùng nguyên tắc xung đột, người mạn gạ phong cách đã hoàn toàn cùng nguyên tắc khác biệt, nhưng là dính liền đến tự nhiên như thế cũng tất nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Nàng lời bình xong về sau, Đoan Mục Hạnh lời bình cũng kém không nhiều. Đại khái bên trên đều là tướng hai người ưu điểm khen khen một cái, để cho ban giám khảo nhóm tin tưởng bọn hắn ở đâu chút địa phương hạ khổ công. Cuối cùng đến phiên Ngạn Vô xong lời bình thời điểm, nàng vẫn như cũ ngắn gọn. Kia khó phân biệt thư hùng thanh âm khàn khàn nói ra, nạt sủ mét cố sự, rất cảm động, ta không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao ta là khóc, hơn nữa nhìn kịch bản, có phải hay không còn có đến tiếp sau. Đỗ Tử Viên nghe nàng hỏi như vậy, nhân tiện nói, thời gian có hạn, ta chưa kịp họa. Ngươi liền kéo đi. Bên cạnh hắn Đường Quân Hạo cùng Nhạn Vân Tùng Tử đều tại trong lòng nhà danh hắn vô sỉ. Thời gian có hạn. Gia hỏa này rõ ràng cá ước mới hơn một tuần lễ, có hạn cái quỷ. Hắn đơn thuần liền là không muốn hỏa mà thôi. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, nhưng vì cái gì liền là đầu cá ước mới đâu? Liền không thể làm một con chăm chỉ tiểu ong mà ta. Nghe được Đỗ Tử Viên nói như vậy, không ít người lập tức bắt đầu chờ đợi lên đến tiếp sau tới. Nạt sủ mét cố sự mặc dù ngược tâm, nhưng bọn hắn bị ngược đến cam tâm tình nguyện a, trong này mỗi một cái cố sự không chỉ là ngược, càng nhiều hơn chính là năng mang đến cảm động, có thể chữa trị lòng người. Làm như vậy phẩm, có quá nhiều người nguyện ý đem phụng làm thần tác. Cuối cùng cho điểm kết quả, không ngoài dự liệu, Đỗ Tử Viên lấy 75-54-6 điểm chiến thắng ngàn dặm độc hành 6-984-2 phần. Chúc mừng, Sơn Phong lão sư. Nhìn thấy kết quả một khắc, ngàn dặm độc hành mỉm cười hướng Đỗ Tử Viên ôm quyền nói. Đã nhường. Đỗ Tử Viên cùng hắn quan hệ không tính xấu, thấy hắn như thế có phong độ, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười thân thiện. Vòng thứ 3 đến tận đây cũng chính thức kết thúc, 4 cái tấn cấp danh ngạch phân biệt là, Hồn Thiếu, 13 tổ hợp, Thất Tinh Lạc Nguyện, Sơn Phong. Trong đó cao hứng nhất không ai qua được Chu Bất Đồng, bởi vì đến đây kết thúc, hắn cùng Vương Chi Thu trên tay điểm tích lũy liền đã đạt đến 1600 phân. Mà Ngạo Lam Hoàng Đế đáp ứng đem Vũ Phi ban cho điều kiện của hắn thì là 1500 phân. Đương nhiên, nếu như hai người chia đều, kỳ thật một cá nhân chỉ có 800 phân, chỉ bất quá Vương Chi Thu không quan tâm những này, dự định tất cả đều tặng cho Chu Bất Đồng. Chu Bất Đồng cảm kích mình cộng tác, cho nên quyết định trận tiếp theo lại liều mạng, nếu là có thể thắng, cái kia chính là 2000 phân nhập trướng. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ cầm 1500, còn lại 2100 cho hết Vương Chi Thu. Chỉ tiếc, nghĩ đẹp vô cùng, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình ba cái đối thủ lúc, trên mặt còn lại liền chỉ có cười khổ. Cái này ba cái nào chúng ta đều không thắng được a? Lão đại, ngươi nói rằng một trận có thể hay không hai chúng ta đối đầu? Hạc Thông cười hướng Đỗ Tử Viên nói. Đỗ Tử Viên suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng đừng muốn ta nhường, nếu là chúng ta đối mặt, ta khẳng định sẽ dùng toàn lực đem ngươi đè xuống đất ma sát. Hừ, ai theo ai còn không nhất định đâu. Hạc Thông không chịu thua nói. Rút thăm kết thúc, vòng thứ tư tranh tài trình tự là Cùng Thiếu VS 13 tổ hợp Sơn Phong VS Thất Tinh Lạc Nguyện soạn. Kết quả này vừa ra tới, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Sơn Phong cùng Thất Tinh Lạc Nguyện vậy mà tại vòng bán kết thời điểm liền đối mặt. Hai cái này thế nhưng là lần này Phong Vương đại đứng đầu a. Đây coi như là tổng quyết tái sớm trình diễn tiết tấu sao? Hoa, đây cũng chính là nói, hai vị này chí ít có một vị muốn dừng bước tứ cơ rồi. Cái này cũng quá đáng tiếc. Quản hắn thứ mấy, vậy phong thế bên trong cũng chỉ có hai loại người, một loại là Phong Vương, một loại là kẻ thất bại, không thành được phong vương, cầm thứ mấy đều là đồng dạng. Cái này cũng không thể nói như vậy, nhiều thắng một vòng thế nhưng là nhiều thật nhiều điểm tích lũy đâu. Cùng thiếu cùng một ba tổ hợp thật đúng là quá vật khí. Tất cả mọi người chờ mong vòng thứ tư đề mục, muốn nhìn một chút năm cái tác giả sẽ có cái gì dạng kinh người phát huy. Song lần này lại không có tuyển đề mục cái dương xuất hiện. Phụ trách chủ trì lễ bộ thượng thư nói, vòng thứ tư đề mục cũng không phải là chúng ta cung cấp, mà là từ các ngươi đối thủ cho ra. Nguyên lai, cái này vòng thứ tư là muốn tuyển thủ tương hỗ cho đối phương tuyển đề mục. Đề mục bao quát một cái từ mấu chốt cùng một đầu sáng tác yêu cầu, đây chính là muốn khảo nghiệm mọi người nhãn lực, nếu như có thể đem đối phương nhất am hiểu địa phương phong kín, kia phần thắng liền muốn lớn hơn nhiều. Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng thương lượng một chút, cuối cùng cho Nhạn Vân Tùng tử ra đề mục là gia đình, cố sự tràng cảnh không thể vượt qua một tòa thành thị. Bọn hắn biết Hạt Thông am hiểu biết rộng rãi cảnh tượng hoành tráng, cho nên cô ý cấp ra dạng này một cái chật hẹp phạm vi, tốt hạn chế nàng phát huy. Trải qua ba vị khách quý cùng lễ bộ thượng thư phán đoán, cái đề mục này có thể thành lập. Hạt Thông nâng sữa kết suy tư một chút, nói, vậy các ngươi liền biết trả tốt, yêu cầu là không thể có nữ nhân. A, Chu Bất Đồng lần này quính, hắn không nghĩ tới Hạt Thông thế mà lại đem chiêu này ra. Hắn bắt chước từ Đỗ Tử Viên manh hệ họa phong, nếu như không vẽ nữ nhân, kia trên cơ bản chẳng khác nào là phế đi một nửa, lần này coi như khó khăn. Hạt Thông đề mục cũng thông qua được, tiếp xuống liền đến phiên Đỗ Tử Viên cùng Lương Vũ Tinh kia một tổ. Lương Vũ Tinh cười nói, ta liền không làm khó dễ Sơn Phong lão sư, từ mấu chốt liền là vòng thứ nhất xuất hiện qua chết đi, chỉ bất qua cái này một lần kèm theo một cái điều kiện, loại hình không thể cùng vô thường đến đồng dạng, ta muốn thấy nhìn ngài cái khác phong cách tác phẩm đâu. Có thể, Đỗ Tử Viên không đợi người chủ trì hạ phán đoán, liền đáp ứng nói, vậy ngươi, từ mấu chốt liền là nữ nhân đi. Yêu cầu là nhất định phải có chuyện nam nữ miêu tả. Đỗ Tử Viên một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Lương Vũ Tinh, những người khác cũng tất cả đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng Đỗ Tử Viên vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này, cái này cũng quá không tiết tháo đi. Bất quá Thất Tinh Lạc Nguyệt viết giác quan tiểu thuyết à, không biết vì sao cảm giác rất chờ mong a, hắn giống như chưa hề không có viết qua loại này để tài đồ vật. Trái lại Lương Vũ Tinh, lúc này mặt của hắn sớm đã đỏ đến cùng hỏa thiêu giống như. Đỗ Tử Viên thầm nghĩ mình quả nhiên không có nhìn lầm, Lương Vũ Tinh trên người có cùng mình tương tự khí tức, gia hỏa này là một cái sử nam. Chương 269, người nữ trang tạ tội đi. Chương 269, người nữ trang tạ tội đi. Sơn Phong lão sư, ngươi cái này không khỏi cũng quá hung ác đi. Lương Vũ Tinh cười khổ đối Đỗ Tử Viên nói, hắn ngày bình thường đối với phương diện này sự tình kiêng kỵ nhất, bị nữ hải tử đến cái rửa mặt sữa đều có thể thẹn thùng đến choáng đi qua, hiện tại Đỗ Tử Viên lại muốn hắn viết giác quan tiểu thuyết, đây không phải đang làm sự tình a. Đỗ Tử Viên thì là một bức ta chính là làm khó ngươi. Lương Vũ Tinh biểu lộ, có cái gì hung ác không hung ác? Ta đây đã là nhường tốt ta, ngươi không phải cùng Mộng Du chim là bằng hữu a? Hướng hắn cầu trợ không được sao? Ta. Lương Vũ Tinh có khổ khó nói. Hắn nếu là thật sự muốn biết loại kia tình tiết, sẽ xấu hổ đến nghĩ đập đầu chết. Chỉ tiếc, Đỗ Tử Viên rõ ràng sẽ không đổi yêu cầu, lần này hắn hoặc là từ bỏ, hoặc là cũng chỉ có ngoan ngoan chiếu vào yêu cầu biết. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp 14 quốc, 7 phong tế quan phương trang web bên trên trực tiếp công bố 4 người vòng tiếp theo tranh tài đề mục. Một vòng này ban giám khảo coi như không phải phàm nhân rồi, mà là cần để cho trên trời thần tiên tới làm bình phán. Tiêu chuẩn thì là thu hoạch được công đức bao nhiêu. Nếu như hai cá nhân đều không có thu hoạch được công đức, vậy liền không cần nói chuyện gì thắng bại, trực tiếp liền ngay cả vòng thứ 5 tư cách dự thi đều không có. Nếu là 4 người tất cả đều không có công đức, cái kia 5 tiểu thuyết phong vương liền sẽ trống chỗ. 7 phong tế từ trước đến nay là thả thiếu không ẩu, đến vòng thứ 4, quy tắc khắc nghiệt trình độ lập tức liền thể hiện ra ngoài. Đỗ Tử Viên ngược lại là không có gì cảm giác, bởi vì hắn đến hiện tại trên cơ bản mỗi họa một bản mạn gạ liền có thể thu hoạch được một lần công đức, mà lại mình còn lục lọi ra một chút thu hoạch công đức quy luật. Đối với hắn mà nói đã không phải là có không có công đức vấn đề, mà là như thế nào thu hoạch được càng nhiều công đức. Liên họa kia một bản đi, 15 ngày thời gian cũng không thích hợp họa quá lâu, cần đổi địa phương vẫn rất nhiều, trở về được suy nghĩ thật kỹ. Rất nhanh, hắn trong lòng đã có sửa bản thảo. Mọi người tán đi về sau, cái này một lần viết tiếp 8 bộ tác phẩm cũng bị quan phương công bố đến trên website. Buổi sáng liền bị một đám đại chúng ban giám khảo kịch tấu ăn dưa quần chúng đại đa số đều tại trước tiên ấn mở Mộng Du chim viết tiếp tác phẩm. Sau đó, mở phun. Không có biện pháp. Hảo hảo một bộ thuần yêu hướng hậu cung văn quả thực là bị hắn tục thành lưu đầu nhân đại tác, không phun hắn phun ai. Bất quá phun về phun, rất nhiều độc giả thân thể vẫn là thành thật, Mộng Du chim tại giác quan văn phương diện công lực tuyệt đối không phải thổi, không ít lúc đầu không có phương diện này hứng thú người đều bởi vì bộ tác phẩm này đối này chủng loại hình tiểu thuyết sinh ra một chút hứng thú. Có chút thậm chí còn lật ra Mộng Du chim trước kia tác phẩm đến xem, sau đó trực tiếp biến thành của hắn fan hâm mộ. Bị nguyên tắc phấn phun, sau đó hút một đợt người qua đường phấn, cuộc mua bán này đối Mộng Du chim tới nói vẫn là không lỗ. Sau đó đồng dạng là chơi ác viết tiếp Đường Quân Hạo cũng là thu được một sóng lớn fan hâm mộ, hắn tình huống so Mộng Du chim còn tốt hơn, bởi vì hắn lần này hút tới tuyệt đại đa số đều là nữ fan hâm mộ. Hơn nữa còn chỉ là bị số ít người phun, không có Mộng Du chim bên kia lợi hại như vậy. Đương nhiên, lần này 4 phần 1 trong trận chung kết, chủ đề không chỉ có riêng là hai người bọn họ. Thất Tinh Lạc Nguyệt viết tiếp Phong Đao Cuồng Kiếm bị một đám độc giả bình luận vì đã siêu việt nguyên tác, không ít độc giả cũng đều bởi vì hắn lại lần nữa nhặt lên vậy bản bị bọn hắn bỏ nhiều năm tiểu thuyết. Mà Đỗ Tử Viên thú thần chuyện phần tiếp theo càng là kiếm đủ nước mắt, chẳng ai ngờ rằng thú thần chuyện như thế một bộ nhiệt huyết sảng văn thế mà còn có thể như thế tiếp. Nghe nói có không ít độc giả đang nhìn xong về sau, sẽ ở đi ngang qua một chút miếu hoang thời điểm thành tâm tế bái, sẽ ở dưới cây nhìn thấy chim non lúc đưa chúng nó trả lại đến tổ chim. Sơn Phong cái này bút danh cũng tại 14 quốc phạm vi bên trong càng truyền càng vang, rất nhiều người đang nhìn qua Sơn Phong cái khác tác phẩm về sau, triệt để phấn lên cái này màn gạ cả. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Sơn Phong họa là thật không thể so với trống không kém, chỉ là trước kia bọn hắn đều không biết mà thôi. Trống không tác phẩm quá ít, ngoại trừ một bộ tiên kiếm cái khác hai bộ đều là ngắn, mà Sơn Phong liền không đồng dạng. Chẳng những họa phong tinh xảo, đề tài càng là nhiều mặt. Muốn xem manh hệ, có thiên tài mạt trược tiên nữ cặt cảm tỏ xạ cụ ra muốn xem tả thực hệ, trưởng thành hướng, có Game of Thrones Sơn Phong tác phẩm thụ chúng thật sự là quá rộng. Chỉ bất quá, đang nhìn xong Thiên Ma cùng Quyền Du về sau, độc giả thường thường đều sẽ chửi ầm lên một câu, "Nóa, làm sao cái này không có? Cái này chẳng lẽ lại là một cái lao tặc?" Cái này một ngày, nhân loại lại lần nữa hồi tưởng lại đã từng bị Mai Vũ hiểu vắng vẻ chi phối sợ hãi, cùng phảng phất nhìn thấy tác giả đang nói ngươi cứ việc phun, hạ vốn không nhập hố coi như ta thua có đủ. Các ngươi thật đều tiến vào vòng thứ tư. Bùi Minh Ngưng khi biết cái này tin vui thời điểm đơn giản khó mà tin được lỗ tai của mình. Muốn biết, Ngạo Lam quốc giới trước tốt nhất thành tích cũng chính là một cái tám cường, mà cái này một lần vậy mà ra hai cái bốn cường, đây quả thực là đại phá ghi chép à. Một cái tám cường là 600 phần, hai cái bốn cường là 3200 phần, cái này mấy lần chênh lệch mang đến ích lợi đơn giản làm cho người ngắt thở. Hắn từng theo Đỗ Tử Viên nói qua, một cái Hải Phong quận cũng liền 6000 điểm tích lũy giá trị, mà Hải Phong quận tại Ngạo Lam quốc 36 quận bên trong xếp hạng chí ít cũng là trước năm, cái này một lần bọn hắn ba cá nhân trực tiếp liền cầm xuống nửa cái Hải Phong quận, công lao có thể nghĩ. Làm lần này dẫn đội hắn, coi như chỉ là phân đến một chút canh đều đủ chống đỡ. Nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng, Đỗ Tử Viên trực tiếp chỉ vào hắn nói, ngươi còn có mặt mũi ra hiện tại trước mặt chúng ta? Gặp sát vong nghĩa ra hỏa. Chúng ta những ngày này đang liều mạng tranh tài, ngươi ngược lại tốt, thế mà diện đều không lộ một mực tại tàng gái. Tại sao có thể có ngươi như thế không phụ trách biên tập, ngươi nữ chàng tạ tội đi. Phía trước Đỗ Tử Viên là nghĩa chính ngôn tử, lời nói ra để Bùi Minh Ngưng đều hãy náy cúi đầu, nhưng mà đến cuối cùng một câu lại là để tất cả mọi người trợn tròn mắt. A, a, a cái quỷ a ha, còn không mau một chút. Đúng, muốn bại vóc thiếu điểm cái chủng loại kia. Đỗ Tử Viên thúc giục nói, hắn đương nhiên sẽ không thật đi trách cứ Bùi Minh Ngưng. Lúc đầu Bùi Minh Ngưng cũng chỉ là một cái lĩnh đội, phụ trách giúp bọn hắn giải quyết một chút khả năng phát sinh xung đột. Nói ví dụ cùng bắt công tử đổ ước. Nhưng kia một lần có mấy cái khách quý hỗ trợ, Bất Lao Phong bên kia lại một mực không có gì động tĩnh, Bùi Minh Ngưng liền xem như muốn làm sự tình cũng không có địa phương cần hắn. Kết quả tự nhiên là chỉ có ở tại Vân Mạn công chúa bên kia để phòng thái tử. Bùi Minh Ngưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đỏ mặt nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn mặc chính ngươi mặc đi. Không tồn tại, Đỗ Tử Viên lắc đầu, tranh thủ thời gian vứt bỏ người kia môi cá nhà mỹ nghĩ. Vô sỉ. Bùi Minh Ngưng cảm giác cho như thế một cái tác giả đương biên tập, hắn có thể muốn giảm thọ nhiều năm. Một không nhỏ tâm sẽ còn rơi vào danh tiết khó giữ được tình trạng. Nếu không chúng ta đánh cược đi. Đỗ Tử Viên ác thú vị cấp trên, vừa mới hố xong Lương Vũ Tinh còn cảm thấy chưa đủ, luôn muốn hố Bùi Minh Ngưng một thanh, nếu như ta lần này nằm cầm tới Phong Vương, giúp ngươi muốn về Vân Mạn công chúa, ngươi liền nữ trang, thế nào? Cái này. Chương 270. Ngộ tưởng luôn luôn phải có chương 270, ngộ tưởng luôn luôn phải có Đỗ Tử Viên cho một cái Bùi Minh Ngưng căn bản không có biện pháp cự tuyệt điều kiện. Hắn do dự, dù sao đã vì Vân Mạn công chúa xuyên qua một lần nữ trang, còn nhảy cực lạc tịch thổ, lần này lại nhảy một lần giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Nữ trang cái này đồ vật, một lần qua đi liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, bất chi bất giác liền hãm sâu trong đó. Nhìn thấy hắn thế mà thật đang tự hỏi vấn đề này, Đỗ Tử Viên lập tức cười to, ha ha, mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng là thân thể ngươi vẫn là thành thật nha, được rồi, thật coi ta thích xem ngươi nữ trang à, ngươi cứ yên tâm được rồi, ta vốn chính là tới giúp ngươi, cùng ngươi nữ không nữ giả không quan hệ. Ngươi cái tên này. Bùi Minh Ngưng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn xem Đỗ Tử Viên. Gia hỏa này người không xấu, nhưng là có đôi khi một chút ác thú vị thật là để cho người ta đau đầu. Đỗ Tử Viên bọn hắn ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi, ngoại giới thảo luận lại không có đình chỉ, vòng thứ 3 tác phẩm thật sự là quá có chuyện để tính. Sớm nhất ra sân Hạt Thông cùng Tiêu Cảnh Lịch hai người tác phẩm cũng đưa tới đại lượng chú ý, hai người bọn họ tại suy luận bên trên làm được vẫn là rất hoàn mỹ, bố cục có thể xưng không có kẽ hở. Chỉ tiếc là viết tiếp, phía bên mình không có vấn đề còn không được, nhất định phải cùng nguyên tắc nối tiếp mới có thể. Tiêu Cảnh Lịch thua liền thua ở cái này địa phương, chỉ là một chi tiết khác biệt, dẫn đến cố sự hướng về hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Cứ việc cũng có độc giả cho rằng ca sĩ nữ chi tiết kia cũng không nhất định liền thật sự là nguyên tác giả phục bút, loại này đồ vật chủ quan tính quá mạnh. Mà lại chi tiết này chỉ là chỉ ra ca sĩ nữ khả nghi, cũng không phải là chứng minh nàng là hung thủ hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Về sau chân chính chứng thực thân phận nàng những cái kia manh mối tất cả đều là Cuồng Thiếu bổ sung, ai có thể nói Cuồng Thiếu viết liền nhất định là đúng đâu. Nhưng mà chính hắn lại không cho là như vậy. Tiểu thuyết huyền nghi trọng yếu nhất liền là chi tiết, hắn không để ý đến chi tiết này, mà Cuồng Thiếu phát hiện, đó chính là hắn thua. Hắn cũng không phải người thua không trả tiền, Nhạn Vân Tùng tự tiểu thuyết hắn cũng nhìn qua, hoàn toàn chính xác hết sức ưu tú. Thắng hắn cũng không có chút nào kỳ quái. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là 10 phần kiêu ngạo một cá nhân, thất bại có thể, nhưng cùng một cái địa phương thất bại 2 lần vậy liền tuyệt đối không thể lấy. Ta so với nàng kém ở đâu? Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Cảnh Lịch cảm thấy Cuồng Thiếu lần này có thể thắng mình tất cả đều bởi vì chính nàng là cái ca cơ, còn hắn thì đối một chuyến này hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là hoàng tử thân phận đưa đến không may, hắn không thể cho phép mình có rõ ràng như vậy nhược điểm, thế là hắn quyết định làm chút gì đi để ngủ. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Cảnh Lịch trực tiếp đi ra ngoài, ngay cả tùy tùng đều không mang. Kết quả đi đến một nửa hắn bỗng nhiên đứng vững, bởi vì vừa vặn tại cửa ra vào đụng phải Đỗ Tử Viên. Mặc dù đánh bại hắn là Nhạn Vân Tung Tử, nhưng Đỗ Tử Viên cho hắn áp lực cũng không nhỏ. Vô luận là Vô Thường Đến vẫn là Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương hoặc là hôm nay viết tiếp thu thần truyện Đỗ Tử Viên tác phẩm đều phi thường xuất sắc, Tiêu Cảnh Lịch thường xuyên đem mình thay thế đến Đỗ Tử Viên vị trí của đối thủ, kết quả có thể cảm nhận được chỉ có gần như tuyệt vọng cảm giác bất lực. Nhưng càng là tuyệt vọng, Tiêu Cảnh Lịch chiến ý liền càng thịnh, chỉ có đối mặt cường đại đối thủ, chính mình mới năng tiến bộ a, hắn hiện tại kế hoạch liền là trước siêu việt cùng thiếu, sau đó lại truy đuổi Thất Tinh Lạc Nguyệt cùng Sơn Phong. Nha, Phù Thương Ẩm lão sư, ngươi cũng đi ra ngoài sao? Đỗ Tử Viên chủ động lên tiếng chào hỏi. Làm gì cũng là tại giao lưu hội bên trên ngồi chung một đầu ghế dài quan hệ, Đỗ Tử Viên đối cái này quả ớt hoàng tử vẫn là rất hữu hảo. Đúng thế. Tiêu Cảnh Lịch gật gật đầu. Ngươi một cá nhân sao? Đỗ Tử Viên còn coi là hoàng tử đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng 10 cái thái giám bồi tiếp đây này. Tùy tiện đi một chút, không cần bọn hắn đi theo, Tiêu Cảnh Lịch hỏi ngược lại, Sơn Phong lão sư cũng là một cá nhân sao? Ta không phải a. Ngươi nhìn, đây là ta Thanh Mai trúc mã. Đỗ Tử Viên chỉ vào Lâm Ngọc Tần nói. Ừm. Tiêu Cảnh Lịch lúc này mới phát hiện, Đỗ Tử Viên sau lưng thế mà còn đứng lấy một cá nhân, bởi vì bị cái bóng che khuất, vừa rồi vậy mà không có chú ý tới. Như vậy thì dạng này, chúng ta đi trước. Đỗ Tử Viên là nghe nói buổi tối hôm nay Bảy Phong trong hoàng thành có chơi vui đồ vật, cho nên dự định mang Lâm Ngọc Tần ra ngoài nhìn một chút. Về phần Tiểu Kim các nàng thì là đã sớm đi xem, chỉ lưu Lâm Ngọc Tần trong phòng cùng hắn. Đợi một chút. Tiêu Cảnh Lịch đống nhiên gọi lại Đỗ Tử Viên. Phù Thương Ẩm lão sư có việc. Đỗ Tử Viên nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Tiêu Cảnh Lịch nội tâm xoắn xuýt một trận, bất quá còn là hỏi nói, xin hỏi Sơn Phong lão sư, nhưng biết chỗ nào có thể tìm tới ca sĩ nữ? Ca sĩ nữ? Người đi thi hà hẳn là có thể tìm tới đi. Đỗ Tử Viên thuận miệng nói. Giá hỏa này thế nào? Là bởi vì tại ca sĩ nữ vấn đề bên trên bại bởi Hà Thông, cho nên định tìm ca sĩ nữ xuất khí sao? Thi hà. Nhiều tạ Sơn Phong lão sư. Tiêu Cảnh Lịch sau khi nói cảm ơn, trực tiếp thẳng rời đi. Đỗ Tử Viên cũng không có suy nghĩ nhiều, đối Lâm Ngọc Tần nói, chúng ta cũng nhanh lên đi, bằng không khả năng liền bỏ qua. Hắn nói liền đưa tay ra. Lâm Ngọc Tần rất an ý dắt đi lên, hai người tay cầm tay cùng nhau lên lập tức xe. Thi Hà chính là Bảy Phong Hoàng Thành nổi danh nhất cảnh điểm một trong, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thư sinh ca sĩ nữ tình yêu cố sự đều là cùng nơi này tương quan. Mỗi một năm đều có đại lượng nghèo túng thư sinh đến nơi này, hy vọng có thể gặp được một cái để ý mình cô nương, sau đó cung cấp mình đọc sách khoa khảo. Đương nhiên Thi Hà bên trên các cô nương có không ít cũng đều ngóng nhìn có thể gặp được một khối bị long đong bảo ngọc, sau đó bị mình tuệ nhãn biết châu, cuối cùng mang theo mình bình hòa phú quý. Mộng tưởng luôn luôn phải có, nộ nhỡ thực hiện đâu. Hương Ngọc Lâu là thi hà bên trên lớn nhất mấy đầu lâu thuyền một trong, nơi này cô nương mỗi một cái đều là chất lượng cao, thi từ ca phú, ca hát khiêu vũ mọi thứ tinh thông. Thậm chí có so với những cái kia đại tài tử đến đều muốn lợi hại không ít. Đương nhiên, dạng này địa phương cạnh tranh tự nhiên cũng 10 phần kịch liệt, có người ăn thì tan vào chống đỡ, có người thì ngay cả canh đều uống không đến. Mỗi một cái cô nương đều như đủ kình, khát vọng được một cái quan lại quyền quý cho coi trọng, từ đây áo cơm không lo, thậm chí còn năng bị chuộc thân hòa lương. Nghiệp Hinh chính là trong đó một trong. Nàng vốn là một nông gia nữ, từ nhỏ bị bán được một nhà đại hộ nhân gia làm tỷ nữ, thế nhưng là lớn lên về sau phu nhân chê nàng dáng dấp thật xinh đẹp, sợ nàng câu dẫn lao ra, liền đưa nàng bán được Hương Ngọc Lâu. Tại nơi này, Niếp Hinh dựa vào một bộ bẩm sinh tốt cũng họng, bị một cái đang hồng ca sĩ nữ coi trọng, thu làm học đồ. Cái này học đồ cũng không phải cái gì chuyện tốt, nói trắng ra là liền là hát đệm, có cái gì tiền thưởng tất cả đều về mang nàng sư phó, chính nàng ngoại trừ một ngày ba bữa, ngay cả một bộ da dáng quần áo cũng mua không nổi. Tồi tệ nhất là, mỗi lần biểu diễn sư phó cũng sẽ ở trên mặt nàng che một khối vải trắng. Dạng này khách nhân liền không nhìn thấy bộ dáng của nàng, lực chú ý tất cả đều tại sư phó bên kia, nàng cơ hồ không có một điểm hy vọng. Trừ phi chờ đến sư phó lui ra tới. Nhưng nhìn sư phó dạng như vậy, ngày này đoán chừng còn xa cực kỳ. Chương 271. Nước pha trà lá trứng chương 271. Nước pha trà lá trứng gần nhất chính vào Bảy Phong tế tổ chức trong lúc đó, trong hoàng thành nhiều thật nhiều người, mộ danh đi vào thi hà bên trên người cũng nhiều mấy lần. Nhiễm Hinh mỗi ngày đều muốn hát mấy trận, nàng sư phó có thượng đẳng nhất vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhuận hầu, vẫn còn miễn cưỡng chịu nổi, nhưng là nàng lại không được. Hơn một tháng qua, cũng họng đã nóng bỏng địa đau, cái này mấy ngày thường xuyên bởi vì hát sai một cái âm mà bị sư phó hành hung. Tiểu Hinh, ngươi làm sao còn tại nơi đó lề mà lề mề? Nhanh! Nhiễm Hinh vừa ngâm một điểm thấp kém nhuận hầu trà, còn chưa kịp uống nàng sư phó liền đẩy cửa vào. Sư phó, ta cũng họng đau, uống chút trà. Nhiễm Hinh vô ý thức rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói. Uống cái gì trà? Tranh thủ thời gian đi theo ta. Sư phó hung hăng chừng nàng một chút. Hôm nay thế nhưng là tới một cái đại nhân vật, nếu là bởi vì ngươi làm trễ lại, ta liền trực tiếp đem ngươi chìm đến đáy thuyền sụp dưới. Nha. Nhiễm Hinh đành phải buông xuống trà, ngoan ngoãn theo sát sư phó đi ra ngoài. Đến hậu trường, nàng thuần thục xuất ra một trương vải trắng quấn ở trên đầu, tướng khuôn mặt của mình che khuất, sau đó theo sư phó cùng nhau leo lên đài. Nàng không biết tới là ai, chỉ là dựa theo thường ngày đồng dạng cho sư phó hát đệm, từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Tiêu Cảnh Lịch đi tới thi hà, tùy ý tuyển một chiếc hoa thuyền. Còn chưa đi gần, lập tức liền có một vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương tiến lên đón. Hắn tốt xấu là cái hoàng tử, coi như bên người không có tùy tùng, trên người mặc cũng không phải bình thường người có thể so sánh được, mắt sắc tú bà tự nhiên một chút liền nhận ra được. Ôi, vị công tử này, nhìn xem nhìn không quen mặt ta, thứ nhất lần đến chúng ta chỗ này sao? Ta nói cho ngươi, toàn bộ thi hà ngươi tuyển chúng ta Hương Ngọc Lâu xem như cho đúng, chúng ta chỗ này dạng gì cô nương đều có, bảo đảm ngài hài lòng. Tú bà một bên nói, còn vừa dùng mình cởi trần bộ ngực đi cọ Tiêu Cảnh Lịch. Liền xem như làm ra thị sinh ý, tiếp đãi cao phú soái luôn luôn so tiếp đãi thổ phỉ viên tới dễ chịu. Tiêu Cảnh Lịch cũng không đẩy ra nàng, chỉ là hỏi nói, dạng gì đều có.
Đúng, đều có, đều có. Tú bà một bên nói, một bên đem Tiêu Cảnh Lịch hướng trên thuyền rồi, ngài muốn cái gì dạng?
Biết ca hát.
Ai nha, nhìn ngài nói, chúng ta nơi này cô nương tất cả đều là biết ca hát. Tú bà dính lấy tiếng nói, nơi này chính là thi hạ, thi tử ca phú vậy cũng là chúng ta kiến thức cơ bản.
Vậy ngươi trước tìm mấy cái đến xem.
Tiêu Cảnh Lịch tiện tay ném ra một thỏi kim nguyên bảo, sau đó từ tú bà giữa ngực rút tay ra cánh tay dẫn đầu tiến vào lâu thuyền bên trong.
Được rồi, ngài mời vào trong.
Tú bà vừa tiếp xúc với liền biết cái này vàng tối thiểu cũng có 10 lượng trọng, đây chính là một cái đại lao bản à. Trên mặt nàng lập tức cười đến cùng nở hoa giống như đi theo. Tiêu Cảnh Lịch mở một cái phòng, tú bà lập tức kêu gọi đám nô bộc đưa rượu và đồ ăn lên, đồng thời cũng hô mấy vị xinh đẹp như hoa cô nương tới.
Nhìn thấy mấy cái này cô nương, Tiêu Cảnh Lịch sắc mặt ngược lại không có thay đổi gì.
Ngày bình thường hắn trong hoàng cung nhìn thấy cung nữ cũng sẽ không kém hơn các nàng, sớm đã thành thói quen. Hắn chỉ là lại bày ra một thỏi vàng, sau đó nói, theo giúp ta tâm sự, nếu như ta hài lòng, liền lại cho các ngươi 100 lượng hoàng kim.
100 lượng.
Mấy cái cô nương nghe vậy, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Coi như nơi này là hoàn thành, ngày xưa cũng không thiếu có ném một cái ngàn vàng sự tỉnh tại thi hà phát sinh, nhưng này đều là đỉnh tiêm hoa khôi mới có đãi ngộ. Các nàng loại này cấp bậc cô nương, bình thường có khách khen thưởng 100 lượng bạc liền đã tính thật tốt, chớ nói chi là hoàng kim. Tăng thêm cái này khách nhân lại đẹp trai như vậy, các nàng liền phảng phất vài đầu hổ đói nhìn thấy một con đại mập thỏ, cùng nhau tiến lên đem hắn vây vào giữa.
Công tử, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì nha?
Không bằng ta ngâm một câu thơ cho ngươi nghe như thế nào?
Công tử, thơ có cái gì tốt nghe?
Ta thế nhưng là thi hà sở thân giáo úy, bằng không ta cho ngài sở sở đi.
Công tử, ta điểm thân chỉ nhưng so sánh nàng lợi hại hơn nhiều, nếu không ngươi thử một chút ta đi.
Công tử, ta biết bơi pha trà lá trứng, một lần nấu 2 cái, ngươi có muốn thử một chút hay không nha?
Một nữ nhân 500 con vịt, mấy cái này nữ nhân không sai biệt lắm năng đỉnh mấy ngàn con vịt.
Tiêu Cảnh Lịch bị các nàng làm cho sọ não đau, trực tiếp phất tay ngăn lại các nàng, ngậm miệng.
Các cô nương lập tức im lặng, nàng thông minh nhóm cũng lập tức ý thức được mình nóng lòng, không còn dám nói thêm cái gì.
Tiêu Cảnh Lịch nhìn về phía trong đó một cái, hỏi, ngươi nói ngươi sẽ ngâm thơ?
Đúng a, cô nương mừng rỡ gật đầu, ngài muốn nghe sao?
Ừm. Trước giường người thành đôi, y phục cởi trống chân ngẩng đầu bắt chim nhỏ, túi đầu ăn chuối tiêu. Nàng trầm đồng du dương đem thơ đọc xong, sau đó một mặt hưng phấn hướng Tiêu Cảnh Lịch nói, công tử, như thế nào?
Tiêu Cảnh Lịch,
ai?
Ngài không thích không?
Đây chính là Đường công tử làm nha, ta nghe nói hắn trước đó vài ngày còn bởi vì thơ viết tốt bị hoàng thượng triệu kiến đâu.
Được rồi.
Tiêu Cảnh Lịch thất vọng lắc đầu, các ngươi không phải đều sẽ ca hát sao?
Hát tới nghe một chút.
Được rồi tốt.
Mấy cái cô nương nghe vậy, lập tức hát lên.
Các nàng hát đến hoàn toàn chính xác rất êm tai, nhưng Tiêu Cảnh Lịch lại không hài lòng. Hắn mặc dù không tốt cái này một bụng, nhưng khúc mắc khánh lúc cũng nghe qua một chút ca cơ biểu diễn, mấy cái này cô nương trình độ khoảng cách chính quy ca cơ kém đến có chút xa.
Liền không có hát đến tốt hơn sao?
Tiêu Cảnh Lịch trực tiếp hỏi Tú bà.
Tú bà kia gặp hắn không hài lòng, cũng là minh bạch công tử này yêu cầu không thấp.
Thế là nhân tiện nói, có, ta lập tức cho ngài đổi, chỉ là cái này giá tiền.
Tiêu Cảnh Lịch nhướng mày, minh bạch Tú bà đây là không rõ ràng thân phận của hắn, cho nên một bắt đầu chỉ cấp một chút cấp bậc thấp cô nương. Hắn không hài lòng mới có thể tìm một chút tốt hơn, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đứng đầu nhất.
Thế là hắn dứt khoát trực tiếp vỗ ra một viên hạ phẩm linh hạch, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn ca hát tốt nhất, ngươi nếu là dám theo thứ tự hàng đái, ta liền phá hủy thuyền của ngươi.
Tú bà nhìn thấy viên kia linh hạch, lập tức con ngươi co rụt lại.
Đây cũng không phải là nhiều tiền thiếu vấn đề, có thể xuất ra linh thạch người thân phận địa vị đều sẽ không thấp, trong đó tuyệt đại bộ phận đều không phải là các nàng cái này một chiếc hương ngọc lâu thuyền có thể trêu chọc. Thế là nàng lập tức đuổi đi vừa rồi mấy cái kia cô nương, sau đó cười bồi nói, công tử, thật sự là không khéo, chúng ta chỗ này ca hát tốt nhất cô nương vừa mới bị khách nhân khác điểm đi, ngài nếu là nguyện ý chờ nhất đẳng.
Ngược lại là,
nàng hiện tại đã đang hát rồi.
Tiêu Cảnh Lịch hỏi.
Đúng thế. Tú bà còn không có minh bạch hắn ý tứ, chỉ thấy Tiêu Cảnh Lịch đứng lên.
Người dẫn ta đi, ta trước nghe một chút nàng tiếng ca như thế nào, nếu là không hài lòng, ta liền trực tiếp đổi thuyền.
Cái này.
Tốt ta, ta mang ngài đi.
Tú bà mang theo Tiêu Cảnh Lịch đi tới một chỗ xương phòng bên ngoài, công tử, lại có không thể hướng phía trước.
Không sao.
Tiêu Cảnh Lịch gật gật đầu, dù sao hắn đứng tại nơi này cũng đã nghe được bên trong tiếng ca. Lần này ca hát cần phải so trước đó tốt hơn nhiều, nghe xong liền là chuyên nghiệp, nếu không phải vấn đề thân phận, hoàn toàn có thể trở thành một tên ca cơ.
Chương 272 Nam Trang Đại Lao chương 272 Nam Trang Đại Lao Tiêu Cảnh Lịch chính nghe được nghe đến mê mẩn, đống nhiên tiếng ca có một tia biến hóa.
Là hợp âm thanh đoạn mất, không có hợp âm thanh phụ trợ, bài hát này âm thanh chất lượng một chút liền chậm lại.
Tiếng ca rất nhanh liền đã ngừng lại, tiếp lấy trong phòng liền truyền đến một cái tắt vang dội âm thanh.
Cút!
Phế vật vô dụng!
Đại nhân, ta cái này học đồ học nghệ không tinh, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ.
Tiêu Cảnh Lịch nghe được nơi này, nhịn không được đẩy cửa đi vào.
Ai?
Người trong phòng gặp có người đột nhiên xuống tới, lập tức giận dữ.
Dù sao cái này cũng quá không lễ phép.
Tiêu Cảnh Lịch nhìn thoáng qua, phát hiện cái này mấy cá nhân hắn thế mà nhận biết, chính là cổ dễ quốc mấy cái kia tác giả.
Bọn hắn tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, bất quá 7 phong tế chưa kết thúc, bọn hắn còn có thể tại 7 phong hoàng thành dừng lại một đoạn thời gian.
Tựa như ngày đó Đỗ Tử Viên tại tiểu quán nghe được đồng dạng, năm tới tham gia 7 phòng tế cũng đã là thân phận tượng trưng, dù là tại vòng thứ nhất bị đào thải cũng đều là đại nhân vật, Phương Ngọc Lâu người tự nhiên muốn hết sức cẩn thận địa tiếp đãi bọn hắn. Tiêu Cảnh Lịch, ngươi đến nơi này làm gì? Mấy cái cổ rễ quốc tác giả giật nảy cả mình. Lúc trước giao lưu hội bên trên bọn hắn âm Tiêu Cảnh Lịch không thành, bị đánh mặt, về sau còn bị bắt công tử cho ghi hận. Nếu như không phải về sau bắt công tử bị Đỗ Tử Viên chỉnh thân bại danh liệt, bọn hắn khả năng đã sớm về quốc gia mình đi. Cựu nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt, chỉ là Tiêu Cảnh Lịch tấn cấp 7 phong tế tiểu thuyết 8 cường sự tình bọn hắn cũng đều là biết đến, riêng lấy cái thành tích này, Tiêu Cảnh Lịch liền có thể tại tiểu thuyết giới gắt gao ngăn chặn bọn hắn. Cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện nổi lên, muốn nhìn một chút Tiêu Cảnh Lịch tiếp xuống sẽ làm thế nào. Tiêu Cảnh Lịch lườm bọn hắn một chút, căn bản không có làm nhiều để ý tới, chỉ là nhìn về phía một bên bị đánh bại trên mặt đất tiểu ca sĩ nữ. Trên mặt nàng được một khối vải trắng, nhìn không thấy tướng mạo. Hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp hướng cái kia đánh người ca sĩ nữ hỏi, vừa mới hợp âm thanh chính là nàng sao? Ca sĩ nữ thoáng nhìn Tiêu Cảnh Lịch sau lưng tú bà không ngừng địa bộ, lập tức minh bạch cái này đột nhiên xâm nhập nam tử thân phận không tầm thường, liền đàng hoàng nói, là. Vậy là tốt rồi. Tiêu Cảnh Lịch đi qua, kéo che mặt nữ hài tay liền hướng bên ngoài đi. Đường tắt tú bà bên người lúc, hắn lại ném đi một viên hạ phẩm linh thạch đi qua, nàng ta mua, ngươi hôm nào đem nàng văn tự bán mình đưa đến 7 phong tế biệt quán. A, tú bà sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, 7 phong tế biệt quán. Đây không phải là tới tham gia 7 phong tế đại nhân vật ở địa phương sao? Coi như chỉ là đại nhân vật gia thuộc, cũng vô cùng ghê gớm a. Chờ một chút, công tử này làm sao nhìn khá quen. Tú bà đạt được 7 phong tế cái này từ mấu chốt, lập tức đã cảm thấy Tiêu Cảnh Lịch bộ dáng giống như ở nơi nào gặp qua. Nghĩ một hồi, nàng bỗng nhiên lộ ra biểu tình kinh sợ, hắn là Phù Thương Ẩm. Hôm nay vừa mới bại bởi Cuồng Thiếu Phù Thương Ẩm. Mấy cái vòng thứ nhất liền người bị đào thải nàng đều muốn phục làm khách quý, chớ nói chi là tám cường, nàng đội vàng muốn đuổi theo lấy lòng, nhưng là Tiêu Cảnh Lịch căn bản không để ý tới nàng, chỉ là lôi kéo tiểu ca sĩ nữa đi ra ngoài. Ai, ta làm sao sớm không có phát hiện đâu. Tú bà hối hận không thôi, cảm giác cùng bỏ qua 100 triệu giống như. Công tử, Nhiễm Hinh vừa mới bởi vì cuống họng xảy ra vấn đề, đột nhiên không phát ra được thanh âm nào, kết quả bị sư phó hung hăng đánh một bàn tay. Nàng đầu còn ở đây, đột nhiên liền bị Tiêu Cảnh Lịch cho lôi kéo đi ra ngoài, nàng đến bây giờ còn chưa làm tin tưởng chuyện tình trạng. Bất quá nàng nhìn Tiêu Cảnh Lịch quần áo lộng lẫy, rõ ràng là cái thượng đẳng nhân, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể mặc cho hắn lôi kéo mình đi đến. Hắn sẽ đối với ta làm loại sự tình này sao? Ta đến lúc đó nên làm cái gì? Thật ở Thanh Lâu, nàng đã sớm có phương diện này rất ngộ. Chỉ là nàng sư phó một mực được mặt nàng cử động để cái này một ngày chết chút, nàng cảm thấy mình hôm nay là khẳng định trốn không thoát. Khác tỷ tỷ đêm đầu đều sẽ lấy ra mua đập, ta cứ như vậy đưa ra ngoài sao? Ngay tại Nhiễm Hinh suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng một cái không chú ý đụng phải một cá nhân trên người. Mềm nhũn, còn có chút thơm thơm, Nhiễm Hinh cũng không có đụng đau, nhưng lại bị giật mình kêu lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng đội vàng nói xin lỗi. Hương Ngọc Lâu quý củ, một khi va chạm khách nhân kia là muốn đánh đánh vậy, nếu như đụng vào chính là lâu bên trong cô đường, như vậy sau đó kết quả của nàng sẽ thảm hại hơn. Bất quá cái này một lần, sự tình giống như có chút không đồng dạng. Một đôi dịu dàng tay vịn chặt nàng bả vai, đồng thời một cái phi thường dễ nghe thanh âm tại bên tai nàng vang lên, tốt tiểu muội muội, là ta không nhỏ tâm đụng phải ngươi, không cần nói xin lỗi. A, Nhiễm Hinh không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói như vậy, ngẩng đầu muốn nhìn một chút là ai. Kết quả vào mắt là một vị tuấn tú dị thường công tử ca. Nhiễm Hinh đương nhiên đoán được người trước mắt là nữ giả nam trang, chỉ là coi như thế, người này không khỏi cũng quá dễ nhìn. Nàng nhất thời vậy mà nhìn ngây người, mà nắm tay nàng Tiêu Cảnh Lịch cũng đang ngó chừng cái này nam trang nữ tử nhìn, bởi vì hắn nhận ra nữ nhân này. Phong cô nương. Tiêu Cảnh Lịch do dự một hồi về sau xưng hô như vậy nói. Người trước mắt này chính là ca cơ Phong Mộ Chiêu, hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà lại tại Thi Hà lâu thuyền bên trên gặp phải nàng. Phong Mộ Chiêu lúc này cũng có chút bất bách, nàng không nghĩ tới thế mà như thế đơn giản liền bị nhận ra. Đành phải lúng túng lên tiếng chào hỏi, "Ngươi tốt, Phù Thương Ẩm lão sư, ngươi đây là tới nơi này chơi sao?" "Không phải." Tiêu Cảnh Lịch lắc đầu, nhìn xem Nhiễm Hinh nói, "Ta đem nàng mua lại." "Mua lại?" Phong Mộ Chiêu nhìn thoáng qua Nhiễm Hinh nhỏ gầy thân thể, nhìn Tiêu Cảnh Lịch ánh mắt cũng hơi lổi một chút. Tiêu Cảnh Lịch cũng không tính giải thích cái gì, "Như vậy, ta liền đi trước." "Ừm, gặp lại." Phong Mộ Chiêu tại nhìn thấy Tiêu Cảnh Lịch đi xuống lầu thuyền về sau, kéo căng lấy một trái tim cuối cùng là buông lỏng xuống. "Hô, làm ta sợ muốn chết." Nàng một bên vỗ ngực, vừa hướng người bên cạnh nói, "Không có ý tứ, là ta quá béo, đem ngươi chen đến bên kia mới có thể cùng người khác đụng vào." Người nói lời này chính là Tài Thần. Hắn lại tới 7 phong thành. "Tốt tốt, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta mau vào đi thôi." Phong Mộ Chiêu đẩy Tài Thần đi vào. "Thế nhưng là, nơi này là Thanh Lâu a, ngươi vì sao lại muốn đến nơi này?" Tài Thần mặc dù cái gì đều dựa vào Phong Mộ Chiêu, nhưng vẫn là phát giác nàng dị thường. Phong Mộ Chiêu nghe vậy dừng lại, sau đó lại độ nở nụ cười, "Ta thất tình, cho nên muốn làm cản một chút, thư giãn một chút tâm tình." "Thất tình?" Tài Thần giật mình, đồng thời phản ứng một việc. "Thất tình? Đây chẳng phải là nói nàng hiện tại là độc thân?" "Đây chính là cái tin tức tốt." Hắn khỏe miệng khó mà ức chế địa giơ lên. "Ba." Hắn bỗng nhiên cho mình một bàn tay, tỉnh táo, bình tĩnh một chút bằng linh. "Nàng thất tình, khẳng định rất thương tâm, ngươi tại sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?"